Chương 166, đáng thương hổ sa cựu giang trộn một chuyện xử lý hoàn tất, sĩ khí cùng võ hợp cũng rốt cục có thể buông tay buông chân đi đối phó âm thầm bạc dĩ đại quân. Tại Bạch Nguyệt rời đi những ngày này, võ hợp cùng sĩ khí bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, bọn hắn đã đem bạc dĩ đại khái phạm vi cho sở soạn ra. Nhưng Doanh Cựu lại là không định ở lại chỗ này nữa, hắn quyết định hộ tống Bạch Nguyệt cùng Thiết Tướng vệ sĩ cùng một chỗ không hàng đến Trường Xã bên trong. Bởi vì lâu dài không có viện quân xuất hiện, hiện tại Trường Xã bên trong thế nhưng là lòng người bàng hoàng à, nếu như Trường Xã chúng quân tâm tồn ý chí chiến đấu, như vậy bọn hắn lại thủ cái tầm 5-3 tháng cũng không thành vấn đề, nhưng nếu như bọn hắn không có ý chí chiến đấu lời nói, như vậy Trường Xã liền nguy hiểm. Cho nên Doanh Cựu cần cho bọn hắn đánh một tề cường tâm trầm, để bọn hắn có lòng tin tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đầu tiên, sự xuất hiện của hắn, thân phận của hắn, đối với những cái kia bị vây ở Trường Xã bên trong người chơi tới nói, chính là một viên thuốc an thần, bởi vì Doanh Cựu làm văn minh thứ nhất người chơi, đến bây giờ đã sẽ không có người đi chất vấn thực lực của hắn. Tiếp theo, hắn đúng phạt võ tướng quân, đại biểu Bắc Thảo phạt đại quân, đại biểu Tả Trung Lang tướng Lưu Thực đến đây trợ giúp, lại thêm có thể trên không trung tự do lui tới, không người có thể hạn chế Thiết Tướng vệ sĩ, đủ để chấn một phen sĩ khí. Cho nên việc này cứ quyết định như vậy đi. Mà đối với Doanh Cựu nhận định sự tình, sĩ khí cùng võ hợp cũng vô lực cải biến, mặc dù ngày bình thường Doanh Cựu rất tình nguyện nghe theo sĩ khí ý kiến của bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có chủ kiến. Cuối cùng, sĩ khí vẫn là dẫn đầu đồng ý Doanh Cựu tiến vào Trường Xã quyết nghị, bởi vì Bạch Ba quân muốn công phá Trường Xã cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt thành sự tình, hắn có lòng tin tại Trường Xã bị công phá trước đó, giải khai Trường Xã chi vây. Cái này khiến võ hợp tốt một phen tức giận, sao có thể đồng ý chủ công xâm nhập hiểm địa đâu? Đây thật là tú tài gặp gỡ binh, có lý không nói được à? Sĩ khí biết vô luận như thế nào chủ công cũng sẽ không cải biến ý nghĩ này, vậy còn không như chủ động đồng ý, để chủ công tại Trường Xã bên trong có thể phối hợp bọn hắn hành động. Dùng một cái không hợp lý ví von tới nói lời nói, đó chính là lột chó thời điểm ngươi nhất định phải thuận lông của nó lột, nó mới có thể để ngươi sợ, nếu không cậu cậu biết không cao hứng, khó mà nói sẽ còn cắn ngươi. May đây là không hợp lý ví von, mà lại thuộc về tác giả bẻ cong lý giải, nếu không võ hợp liền không chỉ là tức giận, hắn nhất định sẽ đem tác giả chân cắt đứt. Bất quá võ hợp cũng không phải không biết chuyện người, tức giận về tức giận, hắn không có cưỡng chế đi thay đổi gì, chỉ là lặp đi lặp lại bản giao Bạch Nguyệt, nhất định phải bảo vệ tốt chủ công, đồng thời yêu cầu đem hổ sa cũng cùng nhau mang theo đi, dưới tay hắn có chiến anh tại liền đã đủ. Võ hợp một mảnh chân thành chi tâm, Doanh Cựu không có cự tuyệt. Nhưng mà, ngay tại trước khi lên đường một đêm bên trên, hổ sa lại là gặp tai vạ. Cho tới nay, hổ sa đều tại võ hợp đánh cho tê người phía dưới trưởng thành. Chậm rãi, hắn cũng đã quen thuộc loại này cùng nắm đấm làm bạn thời gian, mỗi lần bị đánh thời điểm nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng, thậm chí trở thành xoa bóp hưởng thụ. Nhưng là lần này bị võ hợp kéo vào trong doanh trướng, hắn từ nơi sâu xa có loại dự cảm bất tường, không hiểu, trong lòng của hắn run lên. Quả nhiên, võ hợp hoàng cấp võ tướng thực lực toàn bộ bộc phát, đồng thời trên nắm tay còn bao vây lấy nồng hậu dày đặc ma khí, một quyền lại một quyền đánh trên người hổ sa. À, muốn chết người. À, cứu mạng à. À, cả ta sai rồi. À, hổ sa tiếng kêu thảm thiết trọn vẹn vang lên một đêm, mặc dù hắn miễn dịch vật lộn tổn thương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn miễn dịch đau đớn à, cái này phảng phất về tới hắn sơ gia nhập tần thế lực lúc, khi đó hắn bị vương cấp thực lực võ hợp dày vò đến chết đi sống lại, sau đó đang không ngừng nện luyện bên trong, thân thể sức chịu đòn cũng không ngừng tăng cường, thực lực cũng tăng lên tới đặc cấp đỉnh phong, cho nên càng về sau, cho dù là vương cấp thực lực võ hợp cũng không thể mang đến cho hắn nhiều ít đau đớn, hắn mới có thể bành trướng đem nó xem như đúng xoa bóp. Nhưng là bây giờ võ hợp đột phá đến hoàng cấp nha, trên thực lực tăng vọt, đoạn thời gian trước hắn tại ổ đả hổ sa thời điểm, cũng vẫn là duy trì vương cấp võ tướng vốn có lực lượng, nghĩ đến đúng dần dần tiến dần trợ giúp hổ sa tăng lên, bảo trì lực phòng ngự cùng thực lực cùng một. Nhưng hôm nay hình thức lại là không cho phép, hắn không thể không đốt cháy giai đoạn, không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ không nói, còn dùng tới ma khí, đây cũng là vì sao hổ sa biết tiếng kêu rên liên hồi nguyên nhân. Bất quá làm như vậy hiệu quả cũng là rõ ràng, bất quá là vừa tới đầu hôm, hổ sa năng lực phòng ngự liền tăng lên tới bậc cấp. Chú ý, cũng không phải là thực lực tăng lên tới bậc cấp, mà là năng lực phòng ngự tăng lên tới bậc cấp. Nếu quả như thật có tình huống khẩn cấp, hổ sa như thế ra dày thịt béo, cho dù là có vương cấp võ tướng cầm binh khí tới chém hổ sa, hắn cũng có thể kiên trì cái mười mấy 20 phút, cho Doanh Cựu tranh thủ đi đường thời gian. Mặc dù hổ sa lực phòng ngự có gắn nợ đột phá, nhưng là sau nửa đêm võ hợp không ngừng lại, vẫn như cũng là chăm chỉ không ngừng đối hổ sa tiến hành luyện, bởi vì có lẽ nhiều nện mấy lần, gặp được nguy hiểm lúc liền có thể nhiều đỉnh mấy phút. Hổ sa hy vọng nhiều mình có thể mê man đi qua, để cơn ác mộng này giống như một đêm nhanh lên một chút đi. Nhưng là võ hợp nắm đấm đánh vào người, sinh ra đúng một loại toàn tâm đau, cho nên cho dù là tại hổ sa ngất đi về sau, cũng biết lập tức đem hắn đau tỉnh, căn bản là ngay cả một giây cũng vô pháp trốn qua. Đáng thương hổ sa. Doanh Cửu gian phòng bên trong, hắn nghe bên ngoài loại này đều thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, cũng là kinh hãi, đây là phát ra từ sâu trong linh hồn chu lên à, lại nói lên cái này sức chịu đòn lời nói, kỳ thật Doanh Cửu cũng một mực có tại tăng trưởng. Đem hoàng đế nội kinh tu luyện đến tầng thứ 8 hắn, đúng có được 16 điểm sức chịu đòn. Thế nhưng là cái này 16 đến tuột cùng ý vị như thế nào đâu? Nghĩ tới đây, hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một nắm sắc bén bạch ngân cấp truy thủ, nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay của mình, nhưng là không có để lại một điểm vết tích. Thế nhưng là như thế một nắm có thể thổi tóc tóc đứt mũi nhọn, tại Doanh Cửu không dùng nội lực hộ thể tình huống dưới, cho dù là đụng phải một chút xíu, cũng hẳn là cắt một vết thương mới là. Đón lấy, Doanh Cửu dùng ra ba thành lực, lúc này mới tự mình trên mu bàn tay lưu lại một chút màu trắng dấu vết, sau đó dấu vết lập tức liền tiêu tán. Chỉ có dùng lại ra ba thành khí lực mới có thể trên mu bàn tay vạch ra một đầu nhàn nhạt vết máu. Chắc hẳn muốn chân chính cắt một cái vết thương, chỉ sợ cần sử xuất tám thành lực đi. Doanh Cửu thu hồi truy thủ, yên lặng méo méo mặt mình, tại sao ta cảm giác ta ra biến tăng thêm, đây là ảo giác của ta sao? Này nha, không quan trọng, dù sao ta đẹp trai như vậy đến người, da mặt dày một chút cũng không quan trọng nha. Nghe bên ngoài liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, Doanh Cửu trong lòng vì Hổ Sa cầu nguyện một phen, sau đó liền nhập định bắt đầu tu luyện, chỉ có lòng yên tĩnh mới có thể không nhìn ngoại giới nhân tố quá nhiều, như thế ồn ào hoàn cảnh, cũng coi là một sự rèn luyện đi. Chương 167, trường xã tình hình chiến đấu ngày thứ hai, làm võ hợp kéo lấy Hổ Sa đi vào trước mặt mọi người lúc, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Hổ Sa co quắp làm một đoàn, cả người ngoại trừ con mắt có thể động bên ngoài, địa phương khác đều không có phản ứng rồi, trên thực tế, nếu như không phải trong mắt còn tại động lời nói, có lẽ đều sẽ cho là hắn ở ra dám. Sĩ khí nuốt ngụm nước miếng, nói ra, ta nói à, võ hợp ngươi sẽ không đem Hổ Sa cho nện phế đi đi. Võ hợp có chút mỏi mệt luốt luốt cổ tay của mình, sau đó lại duỗi lưng mỏi, toàn thân phát ra liên tiếp răng rắc âm thanh. Hắn nói ra, hắn nghỉ ngơi một hồi liền biết khôi phục, lấy Hổ Sa thực lực trước mắt đủ để cùng vương cấp võ tướng quần nhau nửa canh giờ trở lên, bất quá muốn hắn đánh bại vương cấp võ tướng còn xa xa không đủ, hắn thực lực chân thật vẫn là chỉ có đặc cấp võ tướng. Sau đó võ hợp thở dài một hơi, nhìn xem Doanh Cửu nói ra, có Bạch Nguyệt tại chủ công bên cạnh thân, lại có Hổ Sa, dạng này coi như chủ công xâm nhập hiểm địa, bọn thuộc hạ cũng có thể yên tâm một chút. Thật là một cái tiểu tướng ngốc, bất quá ngốc đến đáng yêu. Doanh Cửu cười, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình an toàn nói đùa, cũng sẽ không bắt ta binh sĩ sinh mệnh nói đùa. Võ hợp chăm chú nói ra, chủ công, ta cùng sĩ khí sẽ mau chóng phá giải Trần Quốc thế cục, tiến đến trợ giúp trưởng xã. Sĩ khí ở một bên cũng là gật đầu nói ra, chủ công ngài cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ mau chóng. Bạch Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn xem một màn này, cũng là biểu thị nói, hai vị yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ công. Mọi người tự nhiên tin tưởng Bạch Nguyệt, hết thảy đều không nói bên trong. Sau đó, tại sắp xếp xong xuôi tất cả công việc về sau, từ một tên thiết tướng vệ sĩ kéo lên sủi lơ Hổ Sa, mà Doanh Cửu thì cùng Bạch Nguyệt cùng cưỡi tại Bạch Lương phía trên, Bạch Lương trên lưng rộng lớn, đủ để tọa hạ hai người. Sau đó lại tính cả tất cả thiết tướng vệ sĩ cùng một chỗ, hướng về Dĩnh Xuyên phương hướng bay đi. Nhìn xem đi xa Doanh Cửu, võ hợp sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc vô cùng, hai mắt trở nên tinh hồng, ma khí cũng không cầm được bắt đầu bốc lên. Hắn nói ra, lập tức chỉnh quân lên đường đi, ta không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Sĩ khí bất đắc dĩ nói ra, vâng vâng vâng, lập tức đi ngay. Võ hợp ngay từ đầu cứ như vậy đằng đằng sát khí, xem ra địch nhân phải gặp tai ương. Bất quá đây chính là quyết võ hợp nha, chỉ cần giết chết tất cả địch nhân, Doanh Cửu liền có thể an toàn. Một bên khác, thiết ứng vệ sĩ mang theo Doanh Cửu rất nhanh liền chạy tới Dĩnh Xuyên, trên đường đi, Hổ Sa cũng rốt cục khôi phục lại, đồng thời cả người nhìn lại thông minh một điểm, xem ra là hắn thần kinh tác dụng phụ lại lấy được nhất định làm dịu, đây là một cái chuyện tốt. Lấy Hổ Sa cao đến 2 mét, giống lớp kín tường đồng dạng rộng thể trạng, cùng siêu cường lực phòng ngự, chỉ cần hắn trí thông minh thoáng online, có nhất định chiến đấu trí tuệ, kia nhất định là trên chiến trường một viên mạnh tướng, xương là nhỏ trường phi cũng không đủ. Mọi người đi tới trường xã trên không, từ trên cao bên trong quan sát đến phía dưới tình huống, mà bởi vì bay đầy đủ cao nguyên nhân, cho nên nhìn từ phía dưới, ngay cả một điểm đen cũng không nhìn thấy. Ngang nhau tình huống dưới, trên mặt đất không nhìn thấy trên trời, như vậy trên trời cũng hẳn là không nhìn thấy trên mặt đất mới đối. Đối với Doanh Cửu tới nói, là như vậy, cho dù là hắn dùng tới nội lực tăng phúc cũng không nhìn thấy trên đất sự vật. Nhưng đối với Bạch Nguyệt bọn hắn tới nói, thì là thấy nhất thanh nhị sở, bởi vì thiết tướng thấy được, sẽ cùng tại bọn hắn thấy được. Doanh Cửu biểu thị, tốt ta, coi như các ngươi lợi hại. Thông qua Bạch Nguyệt miêu tả, Doanh Cửu biết trường xã tình huống trước mắt. Dài mặc dù xa đúng một cái huyện thành, nhưng bởi vì nó quân sự trọng trấn địa vị, cho nên quy mô không thua của thành. Mà lại trường xã cũng không phải là một cái cô thành, mà là một cái thành thị bảy, không có gì ngoài chủ thành bên ngoài, trung quanh còn bao gồm 4 cái vệ thành, trước mắt cái này 4 cái vệ thành đều còn tại Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuân khống chế phía dưới, hai người lấy cái này 4 tòa vệ thành tổ chức một đạo phòng ngự lưới. Bạch Ba quân tức tạo thành một cái đặc biệt lớn vòng vây, đem toàn bộ trường xã khu vực đều cho vây ở trong đó. Bởi vì trường xã bên trong có Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuân hai cái nhu nhân, cho nên Ba Tài cũng không dám liều lĩnh, hắn lựa chọn thông qua nước ấm nấu hết xanh từng bước xâm chiếm phương thức, trước đem cái này 4 cái vệ thành cho chiếm đoạt xuống tới. Vượt qua 100 vạn khăn vàng đại quân vây quanh trường xã, trong đó có 50 vạn lục giai binh sĩ, mà triều đình trận doanh bên này thì là chỉ có 20 vạn người, nhưng cũng may đều là lục giai tinh nhuệ. Mà song phương người chơi thì càng đúng không cách nào tính toán, vô biên vô hạn hợp thành tiến, người chơi hành động không quan hệ Bạch Ba quân cùng triều đình quân sự tình, bọn hắn có 2 cái chiến trường. Một là tại mấy cái thành trì trong khe hở lôi kéo nhau tóc, ngươi ném ta một cái trứng thối, ta ném ngươi một nắm lạn thái diệp, song phương đánh cho kia là một cái túi bụi. Thứ hai đúng tại Bạch Ba quân đóng quân bình nguyên bên trên, hai phe người chơi thường thường vì một viên cỏ dại đánh cho bể đầu chảy máu. Nhìn như vậy đến, trước mắt trường xã tình huống coi như ổn định ạ, nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, trải qua thời gian dài thành trì công thủ, trong thành quân giới đã tiêu hao hầu như không còn, mà lại cũng đã không có vật liệu lại đến tu bổ tường thành. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này 4 cái vệ thành rơi vào cũng chính là mấy ngày nay mà thôi. Nếu là vệ thành rơi vào, sau cùng lượn vòng chỗ trống cũng mất đi, như vậy trường xã liền thật khó trông. Khăn vàng trong đại doanh, Ba Tài cao mày nhìn xem trên tường địa đồ, mặc dù tình thế trước mắt một mảnh tốt đẹp, nhưng hắn luôn cảm thấy sẽ có biến số tồn tại. Đây là làm một chỉ huy hình đế cấp võ tướng chiến tranh trực giác, tuyệt đối không thể nào là ảo giác cái gì. Hắn cảm thấy có biến số, vậy liền nhất định sẽ có biến số tồn tại, đây cũng là hắn vì cái gì để Bạc Dĩ đại quân tiếp tục cẩn tàng nguyên nhân. Thế nhưng là trước mắt triều đình thế lực khắp nơi đều bị kéo ở không cách nào khởi hành, biến số này đến tột cùng đến từ chỗ nào đâu? Khả năng đợi đến Cửu Giang trộm hủy diệt tin tức truyền đến hắn nơi này về sau, hắn liền có thể nghĩ thông suốt đây hết thảy ngọn nguồn rồi, bất quá tình báo truyền lại còn cần một đoạn thời gian. Mà Thiết tướng vệ sĩ siêu cao tính cơ động, để bọn hắn tại tình báo đến trước đó liền đã tới trường xã. Ba Tài nói ra, Tuyền Hà Mạn Hà nghi tới. Vâng. Trong trướng vệ binh lập tức liền đi truyền lệnh. Ba Tài bất đắc dĩ xoa mi tâm của mình, Thánh quân, Khan Vàng, bên trong nhân tài thực sự là có hạn, hoàng cấp trở lên nhân vật cứ như vậy mấy cái, nếu như còn có thể lại có một cái hoàng cấp võ tướng nhường hắn điều hành, vậy cũng tốt. Khan Vàng bên trong vương cấp võ tướng mặc dù có không ít, nhưng là tại loại này đại quy mô chiến tranh phía dưới, vương cấp võ tướng cũng chỉ có thể đưa đến một cái hiệp trợ tác dụng mà thôi, không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng là có dù sao cũng so không có tốt, cho nên Ba Tài chuẩn bị điều động Hà Mạn Hà Nghi hai cái nhỏ cử soái, đi hướng Trần Quốc hiệp trợ quản lợi đem Tào Tháo quân diệt trừ, bọn hắn làm huynh đệ sinh đôi, liên thủ phía dưới có thể phát huy ra ba cái vương cấp võ tướng thực lực. Chỉ cần diệt trừ Tào Tháo cái này một chi quân đội. Như vậy thì không cần lại đi quản phải chăng còn có người hay không nút trong bóng tối, đến lúc đó Bạc Dĩ cùng quản lợi hai cái hoàng cấp võ tướng đều giải phóng ra ngoài, cầm xuống trường xã thành dễ như trở bàn tay. Đợi trái đợi phải, Ba Tài đều không có chờ đến Hà Nghi Hà Mạn hai người, lại là nghe phía bên ngoài ồn ào thanh âm, không tập. Không tập. Chương 168, tấn công Ba Tài xốc lên doanh trướng đi vào bên ngoài, chỉ gặp Thiết tướng vệ sĩ quanh quẩn trên không trung, dùng cung tiễn đối toàn bộ trụ sở trung ương nhất địa phương, tiến hành bao trùm tính công kích. Bất thình lình tập kích, để đại lượng binh sĩ Khăn Vàng chưa kịp phản ứng liền tử trận. Đều không cần Ba Tài an bài, dưới trướng liền có cung binh tổ chức phản công, nhưng là cung tiễn vừa bay đến một nửa, Thiết tướng vệ sĩ lại đột nhiên cất cao, bay ra cung tiễn tầm bắn, những cái kia bay ra ngoài mũi tên rơi xuống, ngược lại là đả thương người một nhà. Gặp cung tiễn vô dụng, binh sĩ Khăn Vàng lại đẩy ra công thành dùng xe nỏ, ngay tại phí sức điều chỉnh góc độ, muốn dùng cái này đem Thiết tướng vệ sĩ đánh xuống, nhưng là rõ ràng quá mức kỳ cựm. Nguyên soái, bên ngoài nguy hiểm. Một đám binh sĩ Khăn Vàng lập tức hướng về Ba Tài bên này vọt tới, nhưng lại bị thời khắc giấu ở Ba Tài quanh mình thân vệ cho ngăn lại. Đám thân vệ đều mặc binh lính bình thường phục sức che giấu tung tích, trong đó thân vệ tướng linh mắng, hỗ trướng, các ngươi như thế trào lên đi, ngược lại sẽ bại lộ nguyên soái vị trí. Đúng như thế cái đạo lý, nếu như những binh lính này thật đem Ba Tài cho vây lời nói, như vậy Ba Tài tuyệt đối sẽ trở thành Thiết tướng vệ sĩ tiếp xuống tập kích mục tiêu. Chủ soái vị trí không nhất định phải bày ở doanh trướng trung ương nhất, nhưng nhất định đúng muốn an toàn. Nếu như Ba Tài thật đem vị trí của mình bày ở trung ương lời nói, vậy liền thật nguy hiểm. Nhìn xem các binh sĩ ngay tại phí sức điều chỉnh xe nỏ, Ba Tài lắc đầu, nói ra, để bọn hắn không muốn phí sức, bố trí sáng rực trận. Mệnh lệnh truyền xuống tiếp, một chi tiểu bộ đội lập tức vòng quân giới trong kho móc ra từng mặt sáng loáng minh ngói lượng tâm chắn, chỉ cần có ánh sáng nhạt phản xạ, liền có thể bắn ra mãnh liệt quang mang chói mắt. Những binh lính này nửa ngồi trên mặt đất, sắp sáng quang thuẫn nâng tại trên đầu mình hợp thành một khối to lớn ván chưa sơn, hướng về Thiết ứng vệ sĩ phương hướng chiếu xạ mà đi. Quả nhiên, cường quang vừa mới chiếu tới, Thiết ứng vệ sĩ liền hỗn loạn, nhưng rất nhanh bọn hắn lại khôi phục trật tự, nhao nhao hướng về phương xa bay đi. Ba Tài nói thầm một tiếng đáng tiếc, loại này liệp ưng cùng binh sĩ đúng như có, nếu như có thể kinh cái một hai con xuống tới, nhất định sẽ rất có giá trị nghiên cứu, có lẽ liền có thể phân tích phi hành binh chủng bí mật. Đáng tiếc, mà Khăn Vàng đại doanh hỗn loạn, cũng rốt cục đưa tới bên ngoài các người chơi nhìn chăm chú, bọn hắn nhao nhao nhìn lên trên trời kia từng cái chấm đen nhỏ, hỏi, đó là cái gì? Đó là cái gì? Đúng có ngự thú sư đang điều khiển đàn thú sao? Có đang nhìn lực phía trên có kỹ năng đặc thù người hồi đáp, không, đây là phi hành binh chủng, những cái kia liệp ưng trên lưng đều ngồi binh sĩ. Sau đó hắn thần bí nói ra, các ngươi đoán những binh lính này phục sức cùng bộ dáng có cái gì chỗ đặc thù? An Dưa quần chúng nhao nhao nghi ngờ hỏi, cái gì? Cái gì? Hắn cũng không còn thừa nước đục thả câu, nói ra, bọn hắn đều là áo đen hắc giáp, mà lại vô luận đúng vật trang sức vẫn là cái khác, đều là thuộc về người Tần cách ăn mặc. Cái này nói chuyện, mọi người lúc này mới nhớ tới, Doanh Cửu lần thứ nhất phát động thế giới thông cáo, cũng chính là cái thứ nhất thành lập thế lực lúc, hệ thống phần thưởng hắn một chi đặc thù binh chủng. Hiện tại xem ra, đã rất rõ ràng, chi tiêu đặc thù binh chủng chính là Thiết ứng vệ sĩ. Còn có chính là, nam nhân kia, hắn đến trưởng xã. Có ăn dưa không ăn minh bạch người một mặt ngộng, tình nhân. Ai tình nhân? Bên cạnh có người thở dài, nói ra, tiểu hòa tử, tuổi quá trẻ không muốn bởi vì nữ sắc mà trở nên mông muội. Hắn ngạc nhiên nói ra, nơi nào có manh muội? Mọi người im lặng, người này không cứu nổi, trực tiếp mang xuống trong đi. Đột nhiên, đi xa Thiết ứng vệ sĩ lại bay trở về, một con bạch lương đột nhiên hạ thấp độ cao, phảng phất chuẩn chuẩn lướt nước giống như tại Khăn Vàng trong đại doanh điểm một cái, sau đó chỉ gặp bạch lương trên móng đuốt dẫn theo hai người cấp tốc hướng không trung trèo lên mà đi. Đây là có chuyện gì? Đây hết thể phát sinh ở trong chớp mắt, thật sự là quá nhanh, mọi người căn bản cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thằng đến bạch lương lại quay lại mà đến, nắm lấy hai người kia giống như là khoe khoang đồng dạng quanh quẩn trên không trung, lúc này mới có người nhận ra được. Nói ra, đúng Khăn Vàng nhỏ cử xoáy Hà Mạn cùng Hà Nghi, lương chim ưng bên trên người đúng Doanh Cựu cùng một cái trước đó không có tại trường hợp công khai xuất hiện qua người trẻ tuổi, nhìn ít nhất là vương cấp. Khoe khoang một phen về sau, bạch lương đắc thắng mà về, cùng cái khác Thiết ứng vệ sĩ cùng một chỗ hướng về trường xã chủ thành bay đi. Còn lại đông đảo Khăn Vàng trận doanh người chơi hai mặt nhìn nhau, không phải đâu, Doanh Cựu chỉ là lộ diện một cái mà thôi, Khăn Vàng bên này liền đã tổn thất hai cái vương cấp nhỏ cử xoáy. Mặc dù trước mắt cán cân thắng lợi như cũ khuynh hướng khăn vàng trận doanh, nhưng là những này người chơi trong lòng lại là có một loại không hiểu bối rối. Dù sao nam nhân kia lực ảnh hưởng thật quá lớn, mà đối với tầng dưới chót người chơi tới nói bọn hắn không có quá để ý, nhưng là đối với thế lực này đầu lĩnh tới nói, bọn hắn liền cần chăm chú suy nghĩ một chút. Trong doanh địa, ba tài mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Hà Nghi Hà Mạn hai cái này xuẩn tài, vừa rồi tại một nhóm người chen trúc phía dưới khắp nơi chuyển, sợ địch nhân không phát hiện được bọn hắn, bị bắt đi cũng là đáng đời. Nhưng việc này liền xem như ba tài, cũng không có dự liệu được sẽ có dạng này một con bạch lưng có thể miễn dịch sáng dự trận. Ba tài bên cạnh, có người hỏi, Nguyên Soái, cái này nên làm cái gì? Nhìn lên bầu trời phía trên đi xa bạch lưng, ba tài ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, cha rõ ràng chi quân đội này tình huống, tìm kiếm đối phó bọn hắn phương pháp. Một bên có người hỏi lại, kia Hà Mạn cùng Hà Nghi Cử Soái làm sao bây giờ đâu? Ba tài quay người tiến vào trong doanh trướng, nói ra, chính các ngươi dẫn người đi cứu đi. Ở bên ngoài mấy người hai mặt nhìn nhau, ai đi cứu? Chúng ta. Cứu cái truy. Mấy người lập tức cắt về nó trước, cứu người là không thể nào cứu, đời này cũng không thể. Lại nói doanh cửu bên này, bọn hắn nắm lấy Hà Nghi Hà Mạn cùng đi đã đến trường xã chủ thành trên không. Ngàn người chậm rãi hướng tường thành lỗ châu mai tới gần, nhưng mà trên tường thành quân coi giữ đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị, nếu là tùy tiện tiếp cận sợ rằng sẽ bị bắn thành con nhím. Cho nên bạch tướng phía trên, Bạch Nguyệt cầm trong tay một cây tiêu thương, đem doanh cửu quan bài cùng văn thư đều treo ở phía trên, hướng về phía dưới ném mạnh mà đi. Mà rất nhanh, thật dày tường thành căn hạ liền vây ra một cái đủ để dung nạp hơn ngàn người khu vực, ngoại vi binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, độc hữu một cái người tại đối phía trên phất tay, ra hiệu doanh cửu bọn hắn hạ xuống. Thiết ứng vệ sĩ chậm rãi hạ xuống, sau khi rơi xuống đất, thiết ứng liền hóa thành sát khí dung nhập các binh sĩ thể nội, lại nhìn nơi nào còn có thiết ứng ả vây quanh ở bên ngoài đến các binh sĩ nhao nhao vuốt vuốt ánh mắt của mình, ương làm sao không có, ương đi nơi nào. Một cái đặc cấp võ tướng tiến lên đón, nói ra, tướng quân, hoan nên đi vào trường xã. Doanh cửu nhìn xem hắn là một bộ mỏi mệt lại lo lắng bộ dáng, nói ra, yên tâm đi, viện quân của chúng ta cũng nhanh đã đến, chúng ta đúng đi đầu. Hà Nghi Hà Mạn bị trói bước xuống cái này võ tướng trước mặt, hắn nhìn xem một màn này khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn. Doanh cửu nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, bọn hắn chính là khăn vàng cử soái Hà Mạn cùng Hà Nghi. Ta lập tức đi thông chi trái phải trung lang tướng đại nhân. Nói, hắn kích động lấy chạy chậm rời đi. Đem doanh cửu bọn hắn phơi ngay tại chỗ, nhìn xem hắn bộ này kích động bộ dáng, doanh cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Không kiến thức. Chương 169, gặp trái phải trung lang tướng Hà Nghi Hà Mạn một mặt mơ hồ nằm trên mặt đất, ta là ai? Chúng ta vì cái gì bị trói lấy? Chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Bọn hắn chỉ nhớ rõ mình đột nhiên liền bị một cái thứ gì bắt lại, sau đó bay nha, liền bay đến trưởng xã thành bên trong đến, người đều bị gió cho thổi choáng váng. Nhìn xem chung quanh sắc mặt khó coi đám binh sĩ, hai người bọn họ trái tim phanh phanh chực nhảy, bây giờ chỉ sợ là không có sống, dứt khoát con mắt một phen, ngất đi. Rất nhanh, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn hai người cùng nhau mà đến, lại là có người sống bắt hai cái khăn vàng từ soái, đây chính là đại sự à, nếu như vận hành thỏa đáng, có thể thay đổi quân đội trước mắt xu hướng suy tàn, cổ vũ bên ta sĩ khí, đã kích địch quân sĩ khí. Loại chuyện này tại Hán triều trong lịch sử đúng có ví dụ. Hậu thế Nhạc Phi tại Mãn Giang Hồng bên trong viết, chí khí cơ bữa ăn hổ lỗ thịt, đàm thiếu khát uống hung nô máu, đây là mọi người đều biết, cho thấy chính Nhạc Phi tinh trung báo quốc chí hướng, nhưng cùng lúc cũng là dùng điện. Cái này điện cố liền phát sinh ở Đông Hán lúc đầu, Đông Hán triều đình chuẩn bị trùng kiến Tây vực đô hộ phủ, tại Tây vực triển khai chiến tranh. Trong đó có một người tên là Cảnh Cung, chỉ dựa vào mượn mấy trăm binh sĩ liền kháng trụ hung nô hơn 2 vạn người tiến công, thủ vững cô thành mấy tháng. Bị vây khốn ở cô thành mấy tháng về sau, trong thành lương thực hao hết, Cảnh Cung cùng với dưới trướng đã đến nấu ăn thuộc ra tình trạng, mà ngoài thành hung nô cũng là không muốn tiếp tục mang xuống, đúng lấy muốn chiêu hàng. Cảnh Cung mặt ngoài đáp ứng, đem chiêu hàng sứ giả tiếp vào trong thành, mà sau đó ngay tại trên tường thành, ngay trước hung nô thủ lĩnh trước mặt, một bên cùng mình thủ hạ đàm thiếu, một bên ăn tươi người sứ giả này, để tỏ rõ mình quyết không hướng hung nô đầu hàng quyết tâm. Đương nhiên, mặc dù khăn vàng làm loạn, nhưng nó bản chất vẫn là đồng tộc, giữa song phương cừu hận còn chưa tới cần ăn sống nó thịt tình trạng. Hai cái còn sống khăn vàng cử soái có thể dùng tới làm rất nhiều văn chương. Đs, mặc dù quyển sách nhất định là muốn che hán, nhưng là phàm thể hiện ra hoa hạ dân tộc cao quý phẩm chất nhân vật lịch sử đều là tác giả thần tượng, cho nên có đôi khi sẽ vì mọi người giản yếu miêu tả mấy nhân vật, cho dù là nhân vật chính địch nhân, do đó nói rõ, mà lại căn cứ thủ hạ nói, đến viện quân vẫn là một con phi hành binh chủng, cũng liền mang ý nghĩa đây là có thể cùng ngoại giới liên thông đường tắt, cho nên Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn càng thêm coi trọng đến mức tự mình đến đây. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn đều là hai cái uy nghiêm trung niên nam nhân, xem xét liền có thể rõ ràng nó võ tướng thân phận. Chu Tuấn nhìn xem Doanh Cửu nhíu mày, đáng tiếc đúng một cái dị nhân. Hắn hỏi, phạt võ tướng quân Doanh Cửu, tần thế lực chi chủ. Cái này trước đó, Doanh Cửu đột nhiên thu hoạch được đại lượng công lao giá trị mở ra bảng xếp hạng sự tình, Chu Tuấn đúng biết đến. Hắn thấy, người này chẳng qua là vận khí tốt thu được đại lượng công lao, sau đó thu được hiện tại chức quan, mà lại Doanh Cửu thân phận rất mẫn cảm, Chu Tuấn cùng Lư Thực thế nhưng là không giống. Lư Thực ngoại trừ võ tướng thân phận bên ngoài, bản thân còn là một vị đại nho, đối với hắn mà nói, người trong thiên hạ lợi ích lớn hơn hắn triều đình lợi ích, hắn sẽ không phản bội hắn thất, nhưng hắn có thể tiếp nhận Doanh Cửu. Mà Chu Tuấn chính là một cái triệt triệt để đại hán tử trung, không cùng bách gia có dính dấp, binh gia người bình thường đều đúng võ tướng, nhưng cũng không phải là tất cả võ tướng đều giống như đúng binh gia người. Đối mặt Chu Tuấn gần như giọng chất vấn khí, Doanh Cửu nhíu mày, không khách khí trả lời, ta chính là Doanh Cửu, ngươi là ai? người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một đấu, ta hủy người một hạt, dù là ngươi là làm thế danh tướng lại như thế nào. Đúng ngươi Chu Tuấn muốn cầu cạnh ta Doanh Cửu, dựa vào cái gì muốn cho mặt mũi ngươi? Lại nói Doanh Cửu người chơi thân phận, lại cùng ở tại triều đình trận doanh, liền quyết định Chu Tuấn không thể vô cớ ra tay với hắn. Cho nên nói, chính diện cương, không muốn hư. Chu Tuấn sắc mặt tái xanh, tay đều đặt tại phối kiếm phía trên. Một bên Bạch Nguyệt cùng Hổ Sa không nhường chút nào, tranh đấu hết sức căng thẳng. Lúc này Hoàng Phủ Tung mở miệng hòa giải nói, công vĩ, Chu Tuấn chữ, phạt võ tướng quân thế nhưng là ngàn dặm xa xôi đến trợ giúp chúng ta, sao có thể như thế lãnh đạm đâu? Chu Tuấn sắc mặt càng thêm đen, hừ lạnh một tiếng về sau, thất lên tay áo liền rời đi. Mặc dù hắn cùng Hoàng Phủ Tung cùng là Trung Lang tướng, mà lại hắn vẫn là phải Trung Lang tướng, tại lấy phải là tôn hắn triều, địa vị của hắn nên vẫn còn so sánh Hoàng Phủ Tung cái này tả Trung Lang tướng cao hơn ra như vậy ném một cái ném. Nhưng làm sao hắn bởi vì trước đó chiến bại, liên lụy Hoàng Phủ Tung lui giữ trường xã, trước mắt ở vào ăn nhờ ở đậu trạng thái, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể rời đi. Doanh Cửu kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Phủ Tung, đây là hắn lần thứ nhất gặp Hoàng Phủ Tung, mà hắn tại kiếp trước lại là nghe qua liên quan tới Hoàng Phủ Tung truyền ngôn, đều nói Hoàng Phủ Tung thành phần cùng Chu Tuấn đúng không sai biệt lắm, đều thuộc về hán triều đỉnh tử trung phấn, nhưng trước mắt xem ra giống như có chút không giống à. Doanh Cửu chắp tay nói ra, gặp qua tả Trung Lang tướng đại nhân. Hoàng Phủ Tung nói ra, đa tạ tướng quân đến, ta lập tức sai người cho các ngươi an bài nơi trú đóng. Doanh Cửu gật đầu cười, nói ra, vậy thì cảm ơn Trung Lang tướng đại nhân, tiên sinh vì ta lấy chữ vi chính, đại nhân cứ gọi ta là chính là đủ. Hoàng Phủ Tung có thủ hạ mang theo Thiết Ứng vệ sĩ tiến đến dàn xếp, còn hắn thì tự mình mang theo Doanh Cửu cùng Bạch Nguyệt, Hổ Sa cùng một chỗ tiến về chủ doanh. Nghe được Doanh Cửu nói như vậy, Hoàng Phủ Tung không có quá để ý, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không biết như lời ngươi nói tiên sinh đúng. Doanh Cửu hồi đáp, Bắc Trung Lang tướng, Lư Thực. Cục. Hoàng Phủ Tung dừng bước, chăm chú nhìn Doanh Cửu. Sau đó nghiêm sắc mặt, họ Doanh, đúng tần thế lực chi chủ, lấy chữ vi chính. Vi chính. Hoàng Phủ Tung suy nghĩ ra Lư Thực lấy cái chữ này ý tứ. Hắn thở dài, có thể làm ra loại chuyện này, không hổ là tử cắn nha, Lư Thực chữ, hắn cũng quá dám. Quả nhiên nha, hắn không hổ là ba người chúng ta bên trong ưu tú nhất một cái kia, ta không bằng hắn. Mặc dù Lư Thực chưa hề nói rõ thu Doanh Cửu vì đệ tử, nhưng là so đệ tử thân cận hơn, vì Doanh Cửu lấy chữ chính là chứng minh, vì hắn biên tu tần luật chính là chứng minh, truyền thụ cho hắn pháp gia học thuyết chính là chứng minh. Quan hệ của hai người, không câu nệ tại tên, nhưng sâu tại tình. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, có thể nhận biết tiên sinh, là vinh hạnh của ta. Ta không dám vọng nghị tiên sinh, nhưng tiên sinh đích thật là thế gian này ta kính nể nhất nhân chi một. Hoàng Phủ Tung hỏi, vi chính, không biết trước mắt phía Bắc cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào? Doanh Cửu từng cái nói rõ, đồng thời nói ra mình ý đồ đến, tiên sinh nói, phía Bắc chiến sự không phải nhất thời liền có thể kết thúc. Kế tiếp là không có thể sớm lấy được chiến quả, quyết định bởi tại Dĩnh Xuyên tình hình chiến đấu, đây cũng là tiên sinh phái ta mà đến nguyên nhân. Hoàng Phủ Tung nhẹ gật đầu, như thế nói đến, trên người hắn gánh hoàn toàn chính xác rất nặng à, mặc dù hắn cũng là sớm có đoán trước. Nghĩ tới đây, hắn lại là có chút oán trách Chu Tuấn, bởi vì nếu như không phải hắn thất bại, mình cũng sẽ không bị vây ở trường xã. Nhưng vị chiến của cổ định, loại sự tình này lại là không thể nói ra miệng đến, thậm chí nói Hoàng Phủ Tung lặp đi lặp lại chuyển 89 che lại quay về chuyện Lạc Dương, vì Chu Tuấn biện hộ cho, mặt ngoài công phu mười phần. Đang nghe Dĩnh Xuyên bên ngoài còn có ba chi tinh nhuệ viện quân đang toàn lực chạy tới đây lúc, Hoàng Phủ Tung cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lập tức triệu tập dưới trướng chuẩn bị mở ra hội nghị quân sự, thương nghị như thế nào cùng biện quân hợp tác, tiến hành phản công. Không sai, không phải phá vây, mà là phản công, Dĩnh Xuyên tầm quan trọng không cho phép bọn hắn phá vây, duy nhất giải vây phương thức chính là phản công. Tại trước hội nghị, Hoàng Phủ Tung nói với Doanh Cửu, vi chính, mặc dù quân đội của ngươi vừa mới đến nơi đây, hẳn là trước hết để cho các ngươi nghỉ ngơi một chút, nhưng là hiện tại trưởng xã nhu cầu cấp bách quân giới cùng chữa trị thành trì vật liệu. Hoàng Phủ Tung nói còn chưa dứt lời, Doanh Cửu liền một tiếng đáp ứng, nói ra, quân tình khẩn cấp, có thể lý giải, chuyện này liền giao cho ta đi. Chương 170, hai cái hội nghị này nhiệm vụ đương nhiên không thể nào là Doanh Cửu tự mình đi dẫn đội, cho nên liền cần từ Bạch Nguyệt dẫn đội chấp hành. Nhưng Bạch Nguyệt lại là chần chờ, bởi vì nếu như hắn rời đi lời nói, kia Doanh Cửu bên người liền biết chỉ còn lại Hổ Sa một người. Doanh Cửu khoát tay áo, nói ra, không có chuyện gì, ta ở chỗ này không có nguy hiểm gì. Hoàng Phủ Tung nói ra, không biết vị này tiểu tướng quân xưng hô như thế nào. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm vi chính tại trường xã bên trong an toàn. Bạch Nguyệt nhìn một chút Hoàng Phủ Tung, nói ra, binh gia Bạch Nguyệt, gia phụ Bạch Khởi, hiện vì tần tướng. Doanh Cửu mang theo cười nhìn lấy Bạch Nguyệt, tiểu tử này rõ ràng không thích ở bên ngoài nói ra gia thế của mình, nhưng đối mặt hiện tại loại tình huống này, nói ra xem như lấy thế để người đi. Quả nhiên, Hoàng Phủ Tung nghe được Bạch Nguyệt nói như vậy về sau cũng là sức sở, sau đó lấy đối đại Doanh Cửu đồng dạng thái độ nói với Bạch Nguyệt, nguyên lai là võ an quân hậu nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Câu nói này mặc dù từ ta cái này hán thần trong miệng nói ra có chút không hợp thói thường, nhưng ta đích xác đúng đem võ an quân coi là thần tượng của ta. Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, đã Trung Lang tướng đại nhân mở miệng bảo đảm, vậy ta liền đi chấp hành nhiệm vụ. Bạch Nguyệt đối Doanh Cửu vừa chắp tay, nói ra, chủ công, ta trước hết cáo tử. Trước khi đi, hắn cho một bên trầm mặc không nói Hổ Sa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gặp Hổ Sa chăm chú nhẹ gật đầu về sau, hắn mới cầm bên hông bảo kiếm quay người rời đi. Mà Bạch Nguyệt vừa cất bước rời đi, Hổ Sa lân cận một bước tựa ở Doanh Cửu bên cạnh, gần một bước bảo hộ. Nhìn xem Doanh Cửu dưới trướng hai tên võ tướng ăn ý giao lưu, Hoàng Phủ Tung nói ra, vi chính, xem ra ngươi có rất nhiều ưu tú thuộc hạ ạ. Doanh Cửu cười nói ra, ta mỗi cái thuộc hạ đều rất ưu tú, quân tình quan trọng, Trung Lang tướng đại nhân, chúng ta vẫn là đi trước học đi. Hoàng Phủ Tung nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, đi thôi. Hoàng Phủ Tung tổ chức hội nghị quân sự, Doanh Cửu ở trong đó chính là một cái người đứng xem, ngoại trừ cung cấp cần thiết tin tức bên ngoài, cũng chỉ đúng ôm tay ngồi ở bên cạnh. Những cái kia võ tướng không muốn cùng hắn kết giao, hắn cũng không muốn cùng những cái kia võ tướng kết giao. Trong những người này có lẽ có lịch sử võ tướng tồn tại, nhưng cũng chỉ là bị dìm ngập tại trong lịch sử nhân vật mà thôi, không có quá lớn kết giao tất yếu, cho nên Doanh Cửu không hứng lắm. Cái này hội nghị quân sự kéo dài thật lâu, nhưng thẳng đến hội nghị kết thúc, cũng không có cái gì kết quả bị đạt được. Hoàng Phủ Tung duy trì một loại thần bí cảm giác, cuối cùng chỉ là kể một chút viện quân tình huống, cùng cổ vũ một chút sĩ khí liền tuyên bố tan họp, hiệu suất thấp đủ cho không hợp thói thường. Nhưng đối với Doanh Cửu tới nói, hắn hội nghị còn chưa kết thúc. Hắn tại binh sĩ dẫn đầu dưới, đi tới một cái khác đại doanh trong trướng. Doanh Cửu bén lên màn đi vào, miệng trong còn nói lấy, để cho ta nhìn xem, đều có nào người chơi đại biểu đi. Vừa quét mắt một vòng, hắn liền lên tiếng nói, nha a, lại có mấy người quân à, tại Lạc Dương mấy đại công tử các tiểu thư tới có một nửa nha. Ở trong đó ô ô mênh mông ngồi đầy người, chắc hẳn đều là từng cái thế lực nhân vật đại biểu, nhưng là Doanh Cửu nhận biết chỉ có phía trước nhất mấy người. Cao Tông Học, Võ Tư Bình, Triệu Nghiêm, Chú Phủ. Mọi người thấy Doanh Cửu, lập tức đứng dậy, hướng Doanh Cửu chào hỏi, đồng loạt hô, Cửu ca. Doanh Cửu nhìn bọn họ một chút, lại hồ nghi nhìn một chút phía sau mình, xác định không có những người khác, mở miệng hỏi, các ngươi đây là tại gọi ta phải không? Mọi người cười vang, từ Võ Tư Bình đại biểu nói ra, đương nhiên là Cửu ca ngươi, tại toàn bộ văn minh bên trong cũng chỉ có một Cửu ca nha. Doanh Cửu bất đắc dĩ cười cười, nói ra, khiến cho giống ta đúng hắc lao đại giống như. Sau đó hắn đi vào chủ vị phía trên ngồi xuống, đồng thời cũng nói ra, mọi người cũng ngồi đi, để các ngươi đợi lâu, không có ý tứ, chủ yếu là tả Trung Lang tướng bên kia hội nghị kéo dài quá lâu. Có người hâm mộ nói ra, Cửu ca thật sự là lợi hại, người chơi bên trong cũng chỉ có Cửu ca ngài một nhân tài có thể cùng những này dân bản địa bình đẳng giao lưu, chúng ta những này thực lực, người khác căn bản liền trước mắt. Tất cả mọi người là cùng một trận doanh huynh đệ, cho nên cũng không cần thiết quá mức nghiêm túc. Doanh Cửu khiêm tốn khoác lác nói, ta chỉ là giành trước một bước mà thôi, các vị mới là người chơi bên trong trụ cột vững vàng, chỉ là các ngươi hiện tại vẫn còn lượng tích lũy, chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể hoàn thành biến hóa về trước, đến lúc đó vượt qua ta này sẽ là dễ như trở bàn tay. Mọi người cười cười, không có đem Doanh Cửu lời khách khí coi là thật. Trở lại chuyện chính, Doanh Cửu hỏi, thập đại thế gia cùng Hoa Minh tất cả đến đông đủ chưa? Hay là tất cả mọi người đem Doanh Cửu hiểu lầm thành yêu thích nữ sắc người, cho nên bọn hắn lại đem Võ Tư Bình đẩy ra nói chuyện? Doanh Cửu híp mắt nhìn xem bọn hắn, các ngươi bọn nhóc con này, thế mà không tin nhân phẩm của ta. Bất quá việc đã đến nước này, vậy thì do Võ Tư Bình đến gánh chịu nhiệm vụ này đi, dù sao hắn cũng là lớn mỹ nữ, vẫn là rất đẹp mắt. Võ Tư Bình mỉm cười nói ra, may mắn mà có Cửu ca chỉ điểm, chúng ta mười gia tộc lớn nhất bao quát Hoa Minh thế lực, bên ngoài đều là lựa chọn triều đình trận doanh. Nhưng Cửu ca ngươi cũng biết, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, cho nên hắn ngược lại là không có nói láo, đem một cái hiện thực tình huống nói rõ ràng. Đây cũng là tất cả mọi người cách làm, đã có năng lực hai bên ăn sạch, kia cần gì phải bước lên đại phong hiểm đi đơn áp đâu. Bất quá thụ Doanh Cửu ảnh hưởng, khăn vàng trong trận doanh chưa xuất hiện bất kỳ một cái những này thế lực lớn chính thức người đại diện. Đây là nhân chi thường tình, dù sao Doanh Cửu cùng khăn vàng hợp tác số lần cũng không ít, thậm chí gì trương giác trực tiếp giao dịch. Là người không thể học quả đen. Sao giảng? Quả đen đứng tại đống than bên trên, chỉ nhìn thấy người khác đen, nhìn không thấy mình đen. Yếu ớt hỏi một câu, trên thế giới này hẳn không có cái khác nhan sắc quả đen a. Lại nói chuyện đừng đắn, mọi người tại đây đều thuộc về các thế gia thế lực ưu tú thành viên, ngoại trừ thập đại thế gia cùng Hoa Minh dạng này đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, còn lại đúng những cái kia một gia tộc nhị lưu, liền không lại nhất nhất giới thiệu. Doanh Cửu cường điệu nhìn về phía Lý gia người, nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi Lý gia chọn khăn vàng trận doanh tới, dù sao chúng ta không phải thế bất lưỡng lập sao? Người này thở dài, nói ra, Cửu ca, kỳ thật chúng ta Lý gia vẫn luôn không có hiểu rõ đến tột cùng là nơi nào đắc tội ngài, cho nên cô ý muốn hướng ngài hỏi thăm. Nếu như ngài không muốn nhìn thấy chúng ta Lý gia người lập tức rời đi. Biết đeo lên Cửu ca xưng hô, chứng minh người này không phải Lý Huy đáng tin, chí ít hắn đối với Lý Huy trung thành cũng không đủ mạnh. Doanh Cửu lúc này mới nhàn nhạt nói ra, kỳ thật ta và các ngươi Lý gia cũng không có gì, nói các ngươi khả năng cũng vô pháp lý giải, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm chính là, nếu là Lý Huy không diệt, thì ta suy nghĩ liền không thông suốt, hắn đúng Lý gia gia chủ, cho nên ta liền muốn diệt Lý gia. Sau đó Doanh Cửu nhìn thật sâu người này một chút, hỏi, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Không chỉ là hắn hiểu được, mà là tại nơi trốn có người đều minh bạch, nói cách khác, nếu như Lý Huy không còn chấp trưởng Lý gia, như vậy Doanh Cửu buông tha Lý gia cũng không phải không thể. Mọi người dùng mình một cái này hoàn toàn chính là Doanh Cửu để Lý gia nội loạn một cái dương như hả, liền nhìn Lý gia bên trong có người hay không trung kế. Người này nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ đem Cửu ca ý tứ chuyển hiện lên cho trong tộc tộc lão. Có ý tứ? Một đại gia tộc bên trong có tộc trưởng, tự nhiên cũng sẽ có giải tộc lão, đây chính là trong truyền thuyết trưởng lão hệ. Doanh Cửu nói ra, ngươi tên là gì? Ta nhìn ngươi vẫn rất thuận mắt. Người này hồi đáp, ta gọi Lý Tư Thông, trong gia tộc xếp hạng lão tứ. Lý Tư Thông à? Đúng cái kia đã từng bị Long Tam cho nhét vào trong hầm phân bị kia, không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, danh tự không tệ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lúc đầu bất luận cái gì xuất hiện ở trước mặt ta Lý gia người, đều sẽ bị ta giết đi, từ nay về sau ngươi chính là ngoại lệ. Chương 171, càng xinh đẹp nữ sinh liền càng biết gạt người sau đó, Doanh Cửu hướng bọn hắn bàn giao các loại chú ý sự tình lấy phối hợp phản công. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, bọn hắn những người này mặc dù nhìn như bị vây quanh ở chỗ này, nhưng bọn hắn cộng lại đủ để điều khiển trường xã bên ngoài hơn ngàn vạn ngũ giai quân đội. Mặc dù những này ngũ giai quân đội đối với Bạch Ba quân tới nói không có thực chất uy hiếp, nhưng cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Doanh Cửu lời nói không có nói sai, bọn hắn khoảng cách quật khởi, kém chỉ là thời gian mà thôi. Trước mắt đến tột cùng như thế nào phản công, Hoàng Phụ Tung còn không có cho ra phương án, cho nên Doanh Cửu cũng chưa hề nói quá nhiều. Câu nói sau cùng kết thúc lần này hội nghị, đúng nói với Lý Tư Thông, khởi nghĩa khăn vàng lắng lại thời điểm, chính là ta đi Lương Châu Lũng Tây quận thời điểm, nếu như các ngươi có cái gì quyết định, nhớ kỹ nắm chặt thời gian làm ra, nếu không chính là quá hạn không đợi. Doanh Cửu đây coi như là vì Lý Gia Hạ đạt diệt vong báo trước đi, Lý Tư Thông lại có thể nói cái gì đó, hắn gật đầu bất đắc dĩ. Hắn đã có loại dự cảm, nếu như mình đem tin tức truyền lại về gia tộc bên trong, gia tộc kia nội bộ tất nhiên sẽ mình hỗn loạn lên. Bất quá hắn nhớ tới Lý Huy thủ đoạn, không khỏi dùng mình một cái. Ở gia tộc bên trong, lại có ai có thể chống lại nổi hắn đâu? Làm Lý gia tứ công tử, Lý Tư Thông được chứng kiến từng cái gia tộc tinh anh, nhưng hắn cho rằng không ai có thể so với được Lý Huy, ngoại trừ Trần gia Trần Cửu, nhưng Trần Cửu quá thần bí, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy qua, cho nên cũng vô pháp phán đoán. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, duy nhất có thể chống lại Lý Huy, không, là có thể đánh bại Lý Huy người cũng chỉ có Doanh Cửu đi. Nếu như Doanh Cửu thật coi trọng mình có thể đạt được ủng hộ của hắn lời nói, cái kia có thể không vì Lý gia tìm được một chút hy vọng sống đâu. Dù là dạng này sẽ để cho Lý gia không chiến mà loạn, nhưng hắn Lý Tư Thông nguyện ý gánh chịu cái tội danh này. Một điểm nữa, thì là hắn cũng rất khát vọng quyền thế nha, Doanh Cửu trở lại doanh trướng của mình, lại không nghĩ rằng đằng sau nhiều một cái theo đôi. Doanh Cửu cười nói ra, Võ Tam tiểu thư tìm ta có việc sao? Chẳng lẽ các ngươi Võ gia vẫn dự định che chở ta? Chính là lúc ấy Doanh Cửu phái người đi ám sát Lý Hòa Văn, mà sáng ngày thứ hai Võ Tư Bình tìm đến hắn, nói Võ gia nguyện ý che chở hắn, điều kiện là đem lúc ấy vẫn là đặc cấp võ tướng Võ Hợp giao cho bọn hắn Võ gia. Võ Tư Bình lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ mạo mỉm cười, nói ra, ta nào còn dám nha, kia là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, cho nên còn xin Cửu ca thứ lỗi. Doanh Cửu nghiền ngẫm nhìn xem hắn, nói ra, ồ, nói cách khác hiện tại trở nên già dặn lạ. Võ Tư Bình không cam lòng lắc hậu, hết hung, gợi cảm ngự tỷ thanh âm vang lên, Cửu ca, ngươi còn muốn hay không thử nhìn một chút đâu? Ta đoán này hoa hồng, thế nhưng là còn không có bị những người khác ngắt lấy qua nhà. Doanh Cửu bị sáng rõ thẳng loa mắt, vội vàng nói, đừng lung lay, táng ất. Doanh Cửu vạn vạn không nghĩ tới, hai bọn hắn đợi là người, tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, thế mà bị một cái tiểu cô nương đùa giỡn, ân. Mặc dù từ niên kỷ tới nói Võ Tư Bình hẳn là phải lớn một chút, bất quá Doanh Cửu đúng một cái chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không thụ hắn dụ hoặc. Doanh Cửu nghiêm túc nói ra, không bằng đi vào uống chén trà đi, có chuyện gì chúng ta vừa uống vừa nói. Võ Tư Bình vừa mừng vừa sợ, vui chính là Doanh Cửu đồng ý, cứ như vậy Võ gia có lẽ liền có thể cùng Tần thế lực kéo vào quan hệ. Kinh hãi thì là mình chỉ sợ muốn hiến thân tại Doanh Cửu, chuyện này đột ngột quá, chẳng qua nếu như đối phương đúng Doanh Cửu lời nói cũng không phải không thể, dù sao cũng là thiên hạ độc nhất ngăn thiếu niên anh tài, dáng dấp lại đẹp trai, mình có thể lên xe trước lại nói, tình cảm cái gì chúng ta về sau sẽ chậm chậm bồi dưỡng. Hắn có chút thấp thỏm nói ra, tốt nha, Cửu ca ngươi có thể nhất định phải thương tiếc ta. Doanh Cửu, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta nói uống trà chính là uống trà, không phải ngươi lý giải cái kia uống trà. Đem Võ Tư Bình đưa đến trong doanh trướng, Doanh Cửu xuất ra đồ uống trà, cùng bình thường thường uống lá trà đặt lên bàn bắt đầu pha trà. Nấu xong về sau, vì Võ Tư Bình rót một chén. Hắn bưng lấy chén trà thở thật dài, ai, làm sao thật là uống trà nha. Doanh Cửu cười nói ra, không phải đã nói uống trà sao? Không phải ngươi cho rằng đúng làm gì nha? Võ Tư Bình mặt có chút đỏ, nói ra, ta còn tưởng rằng đến ăn chút đậu phộng hạt dưa cái gì tới. Doanh Cửu cười lắc đầu, cũng không ngừng mặc, nói ra, tìm ta có chuyện gì không? Cũng không cần vòng vo, mọi người thẳng thắn một điểm. Võ Tư Bình nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật Cửu ca ngươi hẳn là cũng có thể đoán được đi, chính là vì hoàn thành trong gia tộc nhắc nhở, hy vọng bằng vào chúng ta mấy mặt chi giao, đến cùng Cửu ca ngươi rút ngắn quan hệ, không chỉ có là ta, cái khác mấy tên cũng biết lần lượt tới bãi phòng Cửu ca. Doanh Cửu nhíu nhíu mày, nói ra, mặc dù là như thế, nhưng ngươi cũng không cần nỗ lực quá nhiều đi, liền tùy tiện hy sinh mình. Võ Tư Bình bình tĩnh nói ra, Cửu ca, đây chính là đại gia tộc con cái bi ai, trong gia tộc không có quyền nói chuyện, vậy ta sớm muộn cũng sẽ bị gia tộc xem như thông gia công cụ. Hắn nhìn xem Doanh Cửu con mắt, nói ra, cùng nó ngồi đợi vận mệnh đến, gả cho một cái không biết người, không bằng trở thành Cửu ca ngươi dạng này cường giả nữ nhân. Hắn tựa như đã quyết định rất lớn quyết tâm, đặc biệt chăm chú nói ra, Cửu ca, ta có thể truy ngươi sao? Ta có thể không cầu danh phận. Võ Tư Bình nói nội dung rất tàn khốc, rất hiện thực, nhưng nàng thổ lộ, càng đột ngột, càng ngoài ý muốn. Phúc, khu khu cụ. Doanh Cửu một ngụm nước phun tới, kém chút sặc chết cá nhân. Võ Tư Bình đứng dậy, cầm một chương khăn lụa vì Doanh Cửu lau khoe miệng, nói ra, Cửu ca, ta biết cái này rất đột ngột, nhưng đây cũng là ta tới tìm ngươi mục đích chính yếu nhất, tư nhân mục đích. Doanh Cửu lui ra, nói ra, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Võ Tư Bình đứng tại chỗ, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn thất lạc nhẹ gật đầu, nói ra, thật xin lỗi, đúng ta đừng đột, ta cái này rời đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Tích đắc một tiếng vang lên. Trời mưa sao? Không, đúng Võ Tư Bình nước mắt rơi điện. Doanh Cửu trong lòng mềm nũng, một phát bắt được bờ vai của nàng, đem hắn cho dừng lại, nói ra, mặc dù ta không thể đáp ứng ngươi, nhưng chúng ta làm bằng hữu, ta nguyện ý giúp ngươi. Mà lại ngươi cũng không phải thật thích ta, đúng không? Mấy lần gặp mặt, Võ Tư Bình cho Doanh Cửu lưu lại ấn tượng đúng quyền lực dục vọng rất mạnh, thông tại thế cho nên, thành thục ngự tỷ, nhưng nàng chưa hề dối trá cùng Doanh Cửu giao lưu, cho nên Doanh Cửu đối nàng giác quan cũng không tệ lắm, nhưng vì một bạn bè, cho nên Doanh Cửu không ngại giúp nàng. Mà ở Doanh Cửu không thấy được góc độ, Võ Tư Bình nơi nào có khóc, hắn rõ ràng khỏe miệng còn tại nổi lên mỉm cười, một bộ mưu kế được như ý bộ dáng. Hắn đưa lưng về phía Doanh Cửu nói ra, tạ ơn Cửu ca, vậy ta đến lúc đó coi như danh chính ngôn thuận hổ giả hổ uy nha. Phốc phốc, ha ha. Lập tức nhịn không được, Võ Tư Bình bật cười. Doanh Cửu sắc mặt tối đen, bị lừa rồi hả? Quả nhiên, càng xinh đẹp nữ sinh càng biết gạt người. Chương 172, gặp yêu đạo Doanh Cửu một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, có thể nói, ta có thể thu hồi ta sao? Võ Tư Bình nói ra, Cửu ca ca thế nhưng là chúa tể một phương a, sẽ không thật biết nuốt lời a. Không thể nào, không thể nào. Doanh Cửu ngồi xuống lại, lười nhắc nghe nàng âm dương quái khí, hắn chính là cái kia bị hồ ly cho lắc lư ngốc lão hổ. Võ Tư Bình cũng cười ngồi trở về, giống một con tiểu hồ ly đồng dạng nói ra, về sau nếu là còn có người bức ta lấy chồng, ta liền nói ta đúng Doanh Cửu nữ nhân, ha ha ha, ta xem ai còn dám ép buộc ta. Võ Tư Bình chống đỡ cái cằm nhìn xem Doanh Cửu, nói ra, ta mặc dù là cáo mượn oai hùng, nhưng là giống như thật thích ngươi, cũng không phải một chuyện xấu, dù sao ngươi ưu tú như vậy, vừa anh tuấn, thực lực lại mạnh. Doanh Cửu liếc mắt, khoát tay áo, ghét bỏ nói ra, đi đi đi, đi trước giao hảo. Người yêu thích ta có nhiều lắm, xếp hàng đều có thể từ nơi này xếp tới Lạc Dương tốt ta, ngươi không thể chen ngang. Võ Tư Bình nhếch miệng, gia hỏa này thật là xú mỹ. Sau đó hắn chậm rãi tới gần, thở ra khi đều trực tiếp đánh vào Doanh Cửu trên mặt. Hắn dùng hắn kia mê người ngự tỷ thanh âm nói ra, cảm ơn ngươi, ta giả lão công. Mua. Hắn nhanh chóng tại Doanh Cửu gương mặt hôn lên một chút, sau đó kéo dài khoảng cách, đối Doanh Cửu nghịch ngợm nháy mắt. Không có cho Doanh Cửu cơ hội phản ứng, liền xoay người chạy mất. Doanh Cửu bất đắc dĩ xoa xoa trên mặt mình dấu son môi, bình thường không có gì ngoài hắn nhất định phải có được đồ vật, hắn đoạt cũng muốn cướp đến tay bên ngoài. Những chuyện khác, hết thảy hài lòng, hết thảy tùy duyên. Giờ này khắc này, Doanh Cửu quan tâm hơn Võ Hợp tình huống của bọn hắn. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ, mà Võ Hợp bên này, kỳ thật hết thảy thuận lợi, thậm chí nói thuận lợi quá mức. Bởi vì Bạch gia tại Trần Quốc Trường Bình nhận thế, cho nên tình báo của bọn hắn mạng lưới bao trùm toàn bộ Trần Quốc, mà sĩ khí liền mượn Bạch gia mạng lưới tình báo, rất nhanh liền thẩm tra đã đến Bạch Di quân vị trí, bọn hắn ngay tại Vũ Bình huyện. Võ Hợp không chút do dự, mang theo giới trướng liền thẳng đến Vũ Bình mà đi, giống như là xuất lồng mãnh hổ nhất dạng, sĩ khí kéo đều kéo không ở. Trên đường đi phàm là đầu đội khăn vào người, chỉ có giết cái này một chữ, phàm là cản đường người cũng là tất phải giết, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ba ngày buôn ba về sau, một đoàn người rốt cục tiến vào Vũ Bình bên trong. Vừa tới Vũ Bình huyện, trinh sát liền dẫn đầu phát hiện có một đám giữ lại đầu đinh, mặc đạo bào người phía trước cản đường. Bọn hắn đối mặt tầm ầm mà đến ma quân, không sợ hãi chút nào. Cái này cùng trước đó cản đường mâu tặc khác biệt, sĩ khí trong lòng cảm thấy không ổn, nghiêm túc mở miệng nói, Võ Hợp, ngừng một chút. Võ Hợp giấu ở ma khí bên trong, hai mắt tinh hồng, mặc dù một bộ giết đỏ cả mắt dáng vẻ, nhưng là lý trí của hắn vẫn còn, lập tức liền mệnh lệnh bộ đội ngừng lại. Võ Hợp toàn thân trang bị đều đã trở lại hoàng kim cấp, trong mắt có huyết hải tại quần quận, có thể nói, bọn hắn có gì có thể để sao? Sĩ khí lắc đầu, chỉ nói là, chỉ cảm thấy bọn hắn có chút dị thường, nhưng cụ thể nói không nên lời có chỗ nào không đúng kỉnh. Tóm lại, phải cẩn thận làm việc. Võ Hợp nhíu nhíu mày, thúc ngựa ra đến trước trận, nói ra, hạn làm các ngươi ba hơi bên trong tản ra, nếu không giết không tha. Trong đám người này đầu lĩnh đi ra, nói ra, yêu nghiệt, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Sau đó, cái này mấy trăm tự do sĩ lại như hòa thượng ra hỏa đồng thời mở miệng, huyên thuyên đọc lấy tất cả mọi người nghe không hiểu kinh văn. Gặp những người này hành động, Võ Hợp lập tức liền muốn tiến lên liền đem bọn hắn tru sát, nhưng mới vừa đi tới một nửa, những này âm tiết chui vào trong thai của hắn, đầu của hắn chỗ sâu không tự chủ được xuất hiện một cô nhoi nhoi, ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, dừng ở tại chỗ. Không chỉ là Võ Hợp, bao quát tất cả nghe được những âm thanh này mà quân đều ôm lấy đầu, quỳ trên mặt đất run rẩy, bao quát Võ Hợp chiến mã huyên ngủ, cũng xuất hiện dị thường. Sĩ khí sắc mặt tái xanh nhìn xem quanh mình, có thể đạo một cái khác hoàn toàn thanh tỉnh người, đây là có chuyện gì? Trong quân đội có một cái theo quân đạo trưởng, phụ trách trên chiến trường xử lý những binh lính kia sau khi chết oan hồn. Hắn lập tức đi tới sĩ khí bên cạnh, nói ra, những người này hẳn là bảng môn đạo sĩ, bọn hắn chỗ đọc kinh văn cũng là bọn hắn mình biên soạn trừ ma chủ, đối tướng quân bọn hắn có cực mạnh áp chế tác dụng. Nhìn xem Võ Hợp tình huống của bọn hắn càng ngày càng không tốt, sĩ khí có thể nói, ngươi có biện pháp giải quyết việc này sao? Đạo trưởng lắc đầu, nói ra, dẫn đầu cái kia yêu đạo tu vi thâm hậu, mà lại tướng quân bọn hắn đã lâm vào đối phương trong cả bẫy, thực lực của ta lại không thể đem bọn hắn cho cứu băng ra. Tốc tốc, bốn phía trong núi rừng truyền đến dị hưởng, xem ra địch nhân đến tiếp sau nhân thủ liền một tới. Chuyện cho tới bây giờ, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có sĩ khí một người, cũng may hắn hiện tại đúng một cái hoàng cấp lưu sĩ, mà lại địch nhân thi pháp lúc cũng không thể di động, lại vì phòng ngừa bị ma quân trinh sát sớm phát hiện, cho nên bọn hắn đến tiếp sau binh lực giấu cũng rất xa. Chỉ mong Võ Hợp có thể nghe được thanh âm của ta. Tâm linh liên thông, sĩ khí trong tay bóp một cái ấn pháp, trực tiếp mở ra mình cùng Võ Hợp ở giữa tâm linh thông đạo, không ngừng ở trong lòng kêu lên, Võ Hợp, Võ Hợp. Nhưng Võ Hợp vẫn đứng sừng sững ở tại chỗ, cũng không có chút nào đáp lại. Sĩ khí không gọi nữa tên của hắn, ngược lại nói ra, chủ công còn đang chờ ngươi đây, ngươi không thể đổ ở chỗ này. Đột nhiên, Võ Hợp có đáp lại, sĩ khí, ta đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác ý thức của ta bị nhốt rồi, căn bản là không động được. Thời gian cấp bách, không có thời gian giải thích, sĩ khí giản nói ra, Võ Hợp, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem ngươi ma khí toàn bộ bạo phát đi ra, nhất định phải toàn bộ bạo phát đi ra. Giang giác. Tâm linh thông đạo đột nhiên liền biến mất, trong địch nhân thủ lĩnh nhìn xem sĩ khí, lộ ra một cái nghiền ngẫm tiêu dung. Nhưng lập tức, nụ cười của hắn liền cứng đờ. Bởi vì võ hợp vậy mà đột nhiên tránh thoát trói buộc, toàn thân ma khí không giữ lại chút nào hướng về không trung đổ xuống mà ra, chỉ là một nháy mắt ngay tại trong tầng trời thấp tạo thành một đoàn ma khí vân. Lập tức, tiêu hao tất cả ma khí võ hợp lại lần nữa bị khống chế lại rồi, nhưng hắn đã thành công hoàn thành sĩ khí lời nhắn nhủ sự tình. Sĩ khí cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, có chuyển cơ. Không nên coi thường mưu sĩ lực lượng à, ai nói mưu sĩ liền không có sức chiến đấu rồi. Hắn một mặt nghiêm túc, vung trong tay quả lồng, không trung ma khí vân cấp tốc sắp xếp gây dựng lại, tạo thành một con mắt màu đen, trong đó có một đoàn ma khí bị hắn dẫn tới lợi dụng. Phúc! Sĩ khí trong miệng phun ra một chùm huyết vụ, sau đó huyết vụ thuận gió trôi hướng hắc sắc ma vụ bên trong, lập tức, ma khí vân liền trở nên tấu thể đỏ bừng, trở thành nhìn chăm chú lên đại địa một con huyết sắc ma nhãn. Sĩ khí đối bên cạnh đạo trưởng nói ra, giúp ta lấy thổi phồng thổ tới. Đạo trưởng nhẹ gật đầu, lập tức đi đào đến thổi phồng thổ, dùng mũ giáp chứa, bỏ vào sĩ khí trước mặt. Địch nhân càng ngày càng gần, sĩ khí động tác cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần, trực tiếp cắt vỡ cổ tay của mình, để cho mình huyết dịch không ngừng hướng về cái này nằm trong đất chảy tới. Nhìn xem sĩ khí càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, đạo trưởng lo lắng kêu lên, quân sư. Sĩ khí nói ra, im lặng. Giờ phút này, vừa vặn huyết dịch đem trọn nâng thổ toàn bộ thấm đỏ, bị sĩ khí bóp thành cùng trên trời huyết sắc ma nhãn giống nhau như đúc mô hình. Cuối cùng, xuất ra kia một đoàn ma khí đạo nhập trong đó. Mẹ con kết nối thành hình, tại hắn thành hình một nháy mắt, một lớn một nhỏ hai con huyết nhãn, đồng thời vụ sáng lên, lộ ra quỷ dị vô cùng. Sĩ khí nói ra, cầm một chương lôi phù tới. Đạo trưởng xuất ra một chương lôi phù đưa cho sĩ khí dùng huyết tương nó thấm đỏ về sau, đem bao trùm trong tay mô hình con người phía trên. Thử. Phúc. Cái này một động tác, triệt triệt để rút khô sĩ khí nội lực, tại thiên không bên trong huyết sắc ma nhãn, cũng bị một chương huyết sắc lôi phù cho bao trùm. Sĩ khí giơ lên con mắt nhắm ngay địch nhân, đồng thời trên bầu trời huyết sắc ma nhãn cũng nhắm ngay địch nhân. Diệt. Tại kích phát lôi phù một mấy mắt, từ trên trời đến ma nhãn bên trong phóng xạ ra một đạo huyết sắc xạ tuyến, hướng về địch nhân vọt tới. Vâng. Năng lượng cường đại, trực tiếp đem bọn hắn chỗ sườn núi tạc bằng, lưu lại một cái to lớn cái hố, có chút trương giác lôi công giúp ta kia mũi. Sĩ khí nhìn xem ma quân các binh sĩ nhao nhao khôi phục bình thường, cả người một hoảng hốt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 173, Hoa Đả bản đả quân sư thế nào? Ma quân ngay tại chỗ đóng quân, võ hợp một mặt lo lắng đứng tại một cái doanh trướng bên ngoài. Hắn chưa tỉnh lại, vừa vặn gặp Bạc Dĩ quân đuổi tới, lúc ấy hắn chính lo lắng sĩ khí, cho nên chỉ có thể bỏ mặc Bạc Dĩ đem trọng thương yêu đạo thủ lĩnh mang đi. Theo quân đạo trưởng từ trong lều vải đi ra, hắn tinh thông thuật kỳ hoàng, cho nên cũng là trong quân đội theo quân y sư một trong. Hắn nói ra, tướng quân, quân sư tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bất quá trong thời gian ngắn hẳn là vẫn chưa tỉnh lại. Lại thêm hắn mất máu quá nhiều, cũng cần đến một cái địa phương an tĩnh tu dưỡng. Võ Hợp nghe được hắn nói như vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng liền tốt. Sau đó hắn nhớ tới lần này tao ngộ, cái kia yêu đạo thủ lĩnh đến tuột cùng là ai. Trong miệng hắn đọc lên trừ ma kinh, để Võ Hợp một điểm sức phản kháng cũng không có. Nhược điểm này cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là một mực tồn tại, bởi vì chiến tộc huyết mạch bản thân liền là dung hợp ma huyết được đến. Chiến tộc tổ tiên tiếp nhận ma huyết dị hóa, liền nhất định tiếp nhận phần này lực lượng đại giới. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, có ma tộc xâm lấn phiến thiên địa này. Mà vì đối kháng ma tộc, có tiên tổ khai sáng cực kỳ khắc chế ma tộc trừ ma thuật, khóa ma thuật, phong ma thuật vân vân. Nhưng những kim này đối ma tộc đạo thuật, pháp thuật cũng không phải vô địch, tại trong thực tiễn mọi người phát hiện, cái này pháp thuật chỉ đối cùng giai cùng đê giai có khắc chế hiệu quả. Ma chính là tà dị số 1, nói chính là chính khí chi đỉnh. Hai không có tuyệt đối khắc chế, nếu là tại ma chi nhất đạo bên trên xâm nhập, cũng có thể khắc chế chính đạo. Giữa hai bên đều có ưu khuyết, ma lực lượng đơn giản thô bạo, lấy ra liền có thể dùng, mà đạo lực lượng cần lâu dài tu luyện mới có thể lớn mạnh, chí ít cũng cần 10 năm, 20 năm. Mà tốn hao cái mấy chục năm đi tu luyện phong ma thuật, kết quả cả một đời đều không gặp được ma, đây chẳng phải là rất đúng đau. Võ Hợp sớm biết chỗ thiếu hụt này, cho nên Võ Hợp trên thân đúng đeo đến có Giang Quân vì đó khắc họa miễn dịch phụ chú, có thể miễn dịch loại này trừ ma đạo thuật. Nhưng là lần này lại là không có phát động, việc này cũng trách không được Giang Quân, bởi vì hắn vẫn chỉ là một cái vương cấp đạo sĩ mà thôi, mà lần này địch nhân thực lực viễn siêu vương cấp. Đạo trưởng đem một trang giấy đưa cho Võ Hợp, nói ra, tướng quân, đây là quân sư hôn mê trước đó để cho ta giao cho người tình báo. Võ Hợp tiếp nhận nhìn lại, đây là sĩ khí tại cùng địch nhân ngắn ngủi đấu pháp bên trong, dùng tâm nhãn tổng kết ra tình báo. Võ Hợp thế mới biết, bọn hắn đối mặt người này, chính là khăn vàng nhị thủ lĩnh, danh xưng địa công tướng quân chứ bảo, chính là một cái đế cấp bảng môn đạo sĩ. Mà lại hắn ngạnh kháng sĩ khí một kích kia thế mà không chết, mà chỉ là trọng thương, nói do hắn có lẽ còn là một cái hoàng cấp võ tướng. Mà lại sĩ khí còn tại phía trên biết, trường xã kiên cố, không phải một lát có thể phá. Võ Hợp ngươi đang tìm kiếm đến phá giải Trương Bảo chi pháp trước, nhất định không muốn vọng động, nhất định, nhất định. Sĩ khí đây là sợ Võ Hợp nóng lòng đi giải vây, biết hành sự lỗ mãng. Nhưng đối với việc này, kỳ thật Võ Hợp trong lòng hiểu rõ. Bây giờ sĩ khí hôn mê bất tỉnh, Võ Hợp chuẩn bị đem nó đưa về Hạnh Lâm trấn, ở nơi nào có Trương bá tổ Trương lão tồn tại, có thể để sĩ khí đạt được nhất thích đáng chiếu cố. Chẳng qua trước mắt sĩ khí tình trạng coi như ổn định, Ma Quân cũng tạm thời không cách nào lại hành động. Nghĩ nghĩ, Võ Hợp vẫn là quyết định trước đem việc này thông báo cho chủ công, nhìn xem chủ công bên kia có hay không biện pháp tốt hơn. Mà Trương Bảo không chết, đối với Võ Hợp tới nói giống như có nghẹn ở cổ họng. Mặc dù hắn đồng dạng bị thương thật nặng, nhưng là chỉ cần hắn còn sống, Võ Hợp liền có chỗ cố kỵ. Chẳng lẽ đi tìm một cái đồng dạng là đế cấp trở lên đạo sĩ đi phá giải này sao? Không thực tế, đế cấp nhân vật ở đâu là tốt như vậy tìm, mà lại tìm được người khác cũng không nhất định nể tình. Trừ cái đó ra, đó chính là mình tìm kiếm một cái phương pháp phá giải. Đối với đã bị hàng ma qua một lần võ hợp tới nói, hắn xem như có kinh nghiệm, lại thêm hắn đối với ma khí khắc sâu lý giải, muốn sáng tạo ra đối ứng phương pháp phá giải cũng không khó, chỉ là cần thời gian. Võ hợp quyết định nói, trước liên lạc một chút Bạch Nguyệt đi, đem việc này chuyển lại cho chủ công. Sau đó hắn ra lệnh nói, chuẩn bị lên đường, tìm kiếm một cái an toàn nơi trú đóng. Rất nhanh, một con chim ưng đưa thư liền bay ra ngoài, mà ngay sau đó ma quân cũng bắt đầu rời đi. 3 ngày sau, thứ N lần mang theo đại lượng vật tư chuẩn bị chạy về trường xã Bạch Nguyệt, phát hiện cản đường chim ưng đưa thư. Gỡ xuống chim ưng đưa thư mang tới tình báo, Bạch Nguyệt nhìn lại. Vừa nhìn thấy trong đó nội dung, Bạch Nguyệt mặt lập tức liền nghiêm túc, đối với trướng nói ra, tốc độ cao nhất chạy về trường xã. Lập tức, thiết ứng nhóm lại lần nữa tăng tốc, giống một tia chớp màu đen đồng dạng tại mây cùng mây ở giữa xuyên thẳng qua. Thiết ứng vệ sĩ nhóm vận chuyển vật liệu địa phương cách trường xã cũng không xa, cho nên chỉ dùng một canh giờ, bọn hắn liền trở về trường xã thành trên không. Mà lúc này, đúng lúc là Bạch Ba quân thông lệ công thành. Doanh Cửu lúc này thân ở tình hình chiến đấu kịch liệt nhất trường xã số 1 vệ thành, bất quá hắn cũng chưa từng xuất hiện tại tường thành trên chiến trường, mà là đi theo một cái sợi dâu bạc trắng lao ra từ tại thương binh doanh bên trong bốn phía đi lại, hiệp trợ trị liệu những cái kia từ tiền tuyến bên trên lui ra tới thương binh. Cũng đừng quên, hoàng đế nội kinh bên trong kiến thức y học thế nhưng là rất thâm hậu, theo Doanh Cửu học tập xâm nhập, hắn đã nắm giữ sơ cấp y thuật. Mà theo hắn 2 ngày này thực tế ứng dụng, cùng nhận đại lao chỉ đạo, y thuật của hắn cùng dưỡng sinh chi thuật đều đã tiếp cận trung cấp. Theo lý thuyết, lấy Doanh Cửu thân phận hắn sẽ không xuất hiện tại thương binh doanh bên trong, lấy mọi người đối với hắn tính tình giải, hắn chính là muốn sóng, cũng biết ở chính diện đi lên chiến trường sóng, như thế nào lại đợi tại thương binh doanh bên trong đâu. Việc này tất có kỳ quặc. Không sai, chân tướng chính là Doanh Cửu muốn giao hảo vị lao gia kia, lão giả này họ Hoa tên Đà, chữ Nguyên Hóa, cũng chính là trong truyền thuyết vị kia thần y lý tại trường xã bên trong các người chơi đều biết tại trong quân doanh có một cái y thuật đặc biệt lợi hại Hoa lão, cho dù là có chút tắt thở rồi binh sĩ, đều cái này bị cái lão nhân từ trong quỷ môn quan cho kéo lại. Nhưng là bị quản chế tại hệ thống đối Hoa Đà bảo hộ cùng tư duy mưu hại tồn tại, thế mà không có người nào đem Hoa lão liên tưởng đến Hoa Đà trên thân. Mà khi Doanh Cửu cái này duy nhất tỉnh táo người biết việc này về sau, hắn trước tiên liền suy đoán Hoa lão chính là Hoa Đà, sau đó tự mình đi tiếp xúc, quả nhiên Hoa lão chính là Hoa Đà bản đà. Sau đó Doanh Cửu liền mở ra mình liếm chó, à không, đúng mở ra trợ thủ của mình kiếp sống, cả ngày cùng sau lưng Hoa Đà xung làm một cái hóa trang đến trợ thủ, thuận tiện xâm nhập học tập y thuật cùng dưỡng sinh tri thức. Tại Doanh Cửu nhìn chăm chú, Hoa Đà trên tay bốc lên tràn ngập sinh mệnh năng lượng lục quang, đặt ở một cái bộ mặt bị đao cho chém đứt một khối binh sĩ trên mặt, vừa mới tiếp xúc, tên lính này trên mặt trần trụi màu đỏ huyết nhục bắt đầu giống bào tử đồng dạng điên cuồng phân liệt, rất nhanh, hắn thiếu mất một khối mặt liền một lần nữa dài đi ra. Ngoại trừ nhìn mới một điểm, bạch một điểm bên ngoài, cùng cái khác làn da không có chút nào khác nhau. Cái này quả như là, người chết sống lại, mọc lại thân thể. Chương 174, thiết ứng vệ sĩ ưu thế tên lính này đúng trước mắt sau cùng một cái người bị trọng thương, tại đem hắn chữa khỏi về sau, Doanh Cửu đội vàng cấp Hoa Đà đưa lên nước, nói ra, Hoa tiên sinh, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Hoa Đà không có chối từ, tiếp nhận đến liền uống, bởi vì tiền tuyến đang tiến hành chiến tranh, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều thương binh bị kéo tới, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mà những thương thế kia hơi nhẹ thương binh, tự nhiên là giao cho những người khác đi chữa trị, đánh con muỗi, làm sao có thể dùng bàn tháo. Bởi vì Doanh Cửu đúng dịch dung xuất hiện tại Hoa Đà bên người, cho nên Hoa Đà cũng không biết Doanh Cửu thân phận, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Tiểu tử, dạy ngươi y lý thuyết y học sư phụ là người phương nào?" Không phải do Hoa Đà không hiếu kỳ, bởi vì ở thời đại này bên trong, 99 thầy thuốc trị liệu bệnh nhân phương thức không ở ngoài uống thuốc chế thuốc, dược hoàn, dược cao các loại, ngoại bộ châm cứu, xoa bóp, nhổ bình vân vân. Có thể giống Hoa Đà dạng này sẽ đối với bệnh nhân lớn mật tiến hành khai đao cứu chữa bác sĩ ngoại khoa, thật sự là rất ít. Mà Triệu Cửu, Doanh Cửu dùng tên giả, rất nhiều ý nghĩ cùng Hoa Đà 10 phần chút cùng loại, cũng là 10 phần lớn mật. Chỉ là tiểu tử này tựa hồ có chút xúc động quá mức, đợi một chút lại muốn đem người khác cho mở ngược một bụng, đem cánh tay cùng đùi đều cho tháo xuống, rõ ràng còn có bình thường chữa trị khả năng ở. Hoa Đà mặc dù được xưng là ngoại khoa thủy tổ, nhưng là hắn cũng tinh thông trung ý cái khác tất cả khoa mục, đúng một cái cực kỳ toàn diện thần y đi. Đối mặt Hoa Đà hỏi thăm, Doanh Cửu nghĩ nói ra, ta cũng không chính thức sư thừa, nhưng là may mắn từng chiếm được Nam Dương Trương trọng cảnh. Trương tiên sinh cùng Trương bá tổ Trương lão chỉ điểm, đồng thời y thuật của ta nhập môn không người chỉ điểm, mà là tự hành học tập hoàng đế nội kinh nhập môn. Trương trọng cảnh cùng Trương bá tổ danh tự Hoa Đà đều nghe nói qua, đều là y lìa ra bên trong có tên có tuổi nhân vật, mà lại tiểu tử này vẫn là hoàng đế nội kinh người sở hữu, thế nào lại là như thế không đáng chú ý đâu. Hắn khẳng định nói ra, ngươi biết Trương bá tổ cùng Trương trọng cảnh lại có hoàng đế nội kinh, ngươi hẳn là trói lại Trương bá tổ, hơn nữa còn để Trương bá tổ giúp ngươi làm công tiểu tử kia đi. Doanh Cửu không có dấu diếm, nói ra, đúng vậy, Hoa tiên sinh không có đoán sai. Bởi vì không muốn những người khác quấy rầy đến Hoa tiên sinh, cho nên mới dịch dung xuất hiện tại Hoa tiên sinh bên người. Đương nhiên, Doanh Cửu nói chỉ là một phương diện khác ở chỗ, nếu như người chơi khác phát hiện hắn mỗi ngày đợi tại Hoa lao bên cạnh lời nói, khẳng định sẽ phát hiện Hoa lão chân thực thân phận. Cứ như vậy lời nói, Doanh Cửu ưu thế nhưng liền không có nhà, cho nên vì nhanh người một bước lấy được Hoa Đà hảo cảm, Doanh Cửu mới lựa chọn lén lút, thật sự là gà tặc. Doanh Cửu gãi đầu một cái, tò mò hỏi, Hoa tiên sinh, ngài làm sao lại biết chuyện này đâu? Hoa Đà uống một hớp nước, nhàn nhạt nói ra, ha ha, ngươi trói lại Trương Bá Tổ sự tình tại Y Lệ gia nội bộ đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ. Doanh Cửu cười cười xấu hổ, nói ra, lúc ấy ta cũng là bây giờ không có biện pháp. Hoa Đà tiếp tục nói ra, lúc đầu Y Lệ gia bên trong là có người chuẩn bị tìm ngươi phiền phức, dù sao cái này tiền lệ cũng không thể mở, nhưng cũng chính là bởi vì ngươi đối thuộc hạ bảo vệ tiến hành, nhận lấy biện thức cự tử tán thưởng, cho nên sau chuyện này đến mới không giải quyết được gì. Doanh Cửu sợ hãi than nói, lại là biện thức cự tử mở miệng, thật sự là khó được à? Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì trong lịch sử biện thức sở dĩ sẽ chết, chính là thụ Tần Quốc Thái Y Lý Hế Đấu Kỵ mà bị sát hại. Doanh Cửu trong lòng đối biện thức từ đáy lòng kính nể, nói ra, cảm tạ cự tử khoan dung độ lượng, ta nguyện ý đem hoàng đế nội kinh bên trong tất cả liên quan tới lý thuyết y học nội dung cống hiến ra đến, cung cấp thiên hạ thầy thuốc học tập sử dụng. Hoa Đà gật đầu cười, nói ra, như thế tốt lắm, bất quá Y Lìa gia cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ta biết chăm chú hướng dẫn cho ngươi y thuật, mà không phải cùng hiện tại đồng dạng lưu vu biểu diễn. Ngay tại Doanh Cửu muốn tiếp tục cùng Hoa Đà giao lưu thời điểm, một con bạch lương xuất hiện ở không trung, vòng quanh thương binh Doanh không ngừng xoay quanh. Đây là Bạch Nguyệt ngay tại liên hệ Doanh Cửu. Doanh Cửu lúc này nói ra, Hoa tiên sinh, ta còn có việc trước hết cáo tử. Hoa Đà nói ra, đi thôi, quân tình trọng yếu, bất quá nhớ kỹ muốn trước tiên đem chế tác ma phí tán nguyên liệu đưa tới cho ta. Doanh Cửu một giọng nói vâng, liền cùng một bên Dịch Dung thành thương binh bảo hộ hắn an toàn Hổ Sa cùng rời đi. Khôi phục diện mạo như cũ, Doanh Cửu cùng Hổ Sa đi vào Thiết Ứng Duệ Sĩ trụ sở, tại binh sĩ dẫn đầu dưới tiến vào chủ doanh bên trong. Bạch Nguyệt trước tiên đem võ hợp truyền đến tình báo đưa cho Doanh Cửu. Doanh Cửu sau khi xem hít một hơi thật sâu, nói ra, không có việc gì liền tốt. Bởi vì có hắn cái này tiểu hồ điệp tồn tại, hết thảy đều trở nên hoàn toàn thay đổi rồi. Hắn không nghĩ tới thế mà ngay cả Trương Bảo cũng xuất động. Cái này không chỉ là Doanh Cửu không nghĩ tới, liền ngay cả sĩ khí cũng không nghĩ tới. Bắc Lộ đại quân sở dĩ khó mà thúc đẩy, cũng là bởi vì Trương Bảo chỗ Cự Lộc Khúc Dương huyện cùng Cự Lộc Quảng Tông huyện hiện lên thế đối chọi, dẫn đến Bắc Lộ đại quân khó mà tiến vào Cự Lộc quận. Trương Giác cùng Trương Lương đều tại Quảng Tông, bây giờ chỉ cần đem Trương Bảo rời đi tin tức truyền lại cho Lư Thực, như vậy Lư Thực liền có thể xuất đại quân đẩy về phía trước đi vào Cự Lộc bên trong rồi, thậm chí nói Quảng Tông đều sẽ bị bao vây lại, biến thành trước mắt trường xã loại tình huống này. Trương Giác, là thật này sinh ác độc nha. Bất quá vẫn là trước nói sĩ khí sự tình, đã trường xã có Hoa Đà tồn tại, như vậy thì trực tiếp vào trường xã bên này đi. Còn có thể thỉnh cầu Hoa Đà trị liệu một chút sĩ khí chân cùng con mắt, lấy Doanh Cửu những ngày này cùng Hoa Đà đặt thành hữu nghị, hắn đại khái sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu như không đồng ý cũng không quan hệ, liền để sĩ khí tại trường xã an tâm tu dưỡng, chờ trở lại Hạnh Lâm trấn về sau, Trương lão cũng là có thể vì sĩ khí trị liệu, chỉ là cần thời gian nhất định chế định một cái trị liệu kế hoạch mà thôi. Sĩ khí sự tình không lo lắng, chỉ là như thế nào đối phó Trương Bảo đâu, đó là vấn đề lớn. Trương Bảo cũng không phải một nhân vật đơn giản, kiếp trước Trương Bảo liền lấy một tay yêu thuật nổi danh, ngay cả đồng chắc đồng mập mạp tinh nhuệ nhất Tây Lương Thiết Kỵ đều thua ở Trương Bảo thủ hạ, cuối cùng vẫn là Hoàng phủ tung dựa vào đại binh đoàn đem Trương Bảo cho vây chết tại Khúc Dương. Nếu như không phải khi đó Trương Giác đã ở Quảng Tông chết bệnh, Trương Bảo không có việc quân, chỉ sợ hắn còn chưa nhất định thất bại. Trương Bảo bằng môn đạo thuật không chỉ là đối ma quân có hiệu quả, đối phó còn lại quân đội cũng có cực mạnh hiệu quả. Doanh Cửu nhìn về phía Bạch Nguyệt, hỏi: "Nguyệt Bạch, có khả năng mời được đế cấp trở lên đạo gia học giả ra mặt hỗ trợ sao?" Bạch Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Đã đến loại này cấp bậc đại nhân vật đều là hành tung khó định, nhất là đạo gia học giả hành tung, càng khó tìm hơn đến." Lập tức hắn nói ra: "Bất quá chủ công nếu như có thể để cho chúng ta Thiết Ứng Duệ Sĩ đi đối phó Trương Bảo lời nói, kia có lẽ sẽ có kỳ hiệu." Trương Bảo bằng môn đạo thuật tuy mạnh, nhưng vẫn thuộc về thuật pháp, thụ sát khí miễn dịch ảnh hưởng, mà chúng ta mỗi cái Thiết Ứng Duệ Sĩ đều là sử dụng sát khí chuyên gia, chỉ cần nhân số vượt qua 2000, hẳn là có thể đem cái này đạo thuật ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, hỏi: "Kia vận chuyển vật liệu nhiệm vụ hoàn thành sao?" Bạch Nguyệt nói ra: "Lần này vận xong liền kết thúc." Doanh Cửu nói ra: "Đã như vậy, vậy liền theo lời ngươi nói làm đi." Lập tức truyền lệnh Hàm Dương, lại quyết trương chiêu 1000 Thiết Ứng Duệ Sĩ. Thiết Ứng Duệ Sĩ số lượng chú định sẽ không quá nhiều, bởi vì chiêu mộ Thiết Ứng Duệ Sĩ cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Đầu tiên là mỗi người 50 vạn kim đến chiêu mộ giá cả cùng kết xu huấn luyện thường ngày phí tổn, ngay cả Doanh Cửu đều rất khó gánh vác quá nhiều Thiết Ứng Duệ Sĩ, dù sao lãnh địa phương diện khác cũng là cần phát triển. Tiếp theo thì là Thiết Ứng Duệ Sĩ đối tư chất cùng thuộc tính yêu cầu quá cao, khó mà lập tức xuất ra nhân tài như vậy. Bất quá, đã cần, thích hợp gia tốc một chút vẫn là không có vấn đề. Chương 175, tần thế lực chi tại Y Lìa gia Y Lìa chi nhất đạo có thể xâm nhập, cũng có thể càng thâm nhập. Đối với một cái bình thường thầy thuốc tới nói, chỉ cần nghiên cứu tốt lý thuyết y học, lý luận cùng y thuật, y xảo, liền có thể trở thành một cái hợp cách thậm chí xuất sắc thầy thuốc. Nhưng muốn trở thành một cái danh y lìa, hoặc là nói trở thành một cái danh truyền thiên cổ thần y lìa, vậy liền cần đối y đạo càng thâm nhập nghiên cứu, sinh ra thuộc về mình đối y đạo lý giải. Cũng tỉ như nói Hoa Đà, chớ nhìn hắn đúng một cái tóc trắng xóa lao nhân, nhưng hắn thân thể có thể cứng rắn đây, ngoại trừ đúng một cái thánh cấp thần y bên ngoài, đồng thời hắn vẫn là một cái võ học tông sư. Đương nhiên, Hoa Đà sức chiến đấu cũng không cao. Hắn căn cứ từ mình kiến thức y học sáng tạo ra võ học ngũ cầm hí, chủ yếu là vì dưỡng sinh kiện thể, mà không phải vì chiến đấu. Lấy y nhập võ, lại dùng võ mâm y đi, đây chính là Hoa Đà đường. Tại lâu dài nghiên cứu dưới, trong cơ thể hắn nội lực liền biến thành thế gian này quý báu nhất linh dược, phỏng đoán cẩn thận, 95 trở lên tật bệnh đều có thể bị Hoa Đà nội lực trong cơ thể trực tiếp chữa trị. Mà Hoa Đà muốn chỉ đạo Doanh Cửu thì là dùng võ nhập y đi, hoàng đế nội kinh bên trong vốn là ôm đồn và tượng, võ y đồng nguyên, đây là nhất thiên nhiên ưu thế. Cho nên nói Doanh Cửu đều không cần có quá cao thâm ý đạo hoặc là kiến thức võ đạo, chỉ cần có người giúp hắn dẫn đường, hắn liền có thể rất dễ dàng thực hiện y lý võ song tu. Doanh Cửu Trần Chuồng nhắm mắt ngồi tại một cái trong thùng gỗ, mà Hoa Đả thì là đứng tại cạnh thùng gỗ, đem các loại cao năm dược liệu hướng bên trong ném. Cái gì 50 năm linh chi, 80 năm nhân sâm, 100 năm ba bảy, 80 năm độc hạt tử, 70 năm độc trùng, 90 năm gián độc. Ai? Chờ một chút, đám đồ chơi này có thể sống lâu như vậy sao? Mặc dù Doanh Cửu có đế hoàng chi khí hộ thể, có thể vạn tà bất xâm, những này độc không ngã hắn, nhưng là một đầu trắng nón nà rắn ở trên người bò qua bò lại, đơn giản hại đến hoàng nha. Doanh Cửu mở mắt ra liền nhìn xem một đầu tiểu thanh xà quấn lấy cổ của mình, sau đó lấy cổ của mình vì điểm tựa, đứng lên thân thể cùng mình đối mặt. Doanh Cửu hỏi: Hoa tiên sinh, làm cái gì vậy nha? Hoa Đào mỉm cười nói ra: Có đôi khi độc cũng là thuốc, thuốc cũng là đầu. Thoại âm rơi xuống, tiểu thanh xà trực tiếp nói chuyện cắn lấy Doanh Cửu trên mặt, mà những cái này độc trùng cũng là đồng thời bắt đầu đâm vào Doanh Cửu thân thể từng cái địa phương, đem bọn chúng nọc độc rót vào Doanh Cửu thể nội. Doanh Cửu sắc mặt đột nhiên một trận quái dị biến hóa, kêu lên: Không thể, nơi đó không thể đâm. Nói Doanh Cửu liền muốn dùng tay đi ngăn cản, nhưng là lập tức liền bị Hoa Đà một phát bắt được cánh tay, hắn trừng hai mắt nói ra: Đừng lộn xộn, sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Tốt ta, Doanh Cửu một mặt bất đắc dĩ ngồi xuống. T, loại cảm giác này thật chưa thoải mái à? Hoa Đà đem Doanh Cửu trên mặt tiểu thanh xà lấy xuống, nhưng mà tiểu thanh xà răng độc thế mà kẹt tại Doanh Cửu trên mặt, gây mất. Nó vô tội tại Hoa Đà trên bàn tay cỏ, nhân tính hóa chảy xuống một giọt nước mắt. Hoa Đà trên tay lục quang có chút lóe lên, đem tiểu thanh xà trấn an được về sau thả lại bên hông bọc hành lý bên trong. Hoa Đà từ Doanh Cửu trên mặt lấy xuống răng độc, nói ra: Da của ngươi quá dày, nếu như công pháp của ngươi lại đột phá mấy tầng, khi đó lại nghĩ đem độc tính cùng dược tính rót vào trong cơ thể của ngươi, liền không có đơn giản như vậy. Sau đó hắn nói ra, đem cả người toàn bộ ngâm vào đi, đều hấp thu dược lực. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, cả người đều tiềm nhập chén thuốc bên trong, lập tức màu xanh biết dược chấp thuận độc trùng nhóm khai ra tới vết thương chui vào thể nội, sau đó cùng nọc độc xen lẫn trong cùng một chỗ, từ mạch máu hướng về toàn thân lan tràn mà đi, mà tại dược lực bị hấp thu về sau, dư thừa chất lỏng lại từ trong lỗ chân lông bài xuất. Hoa Đà trong tay lục quang phun trào, một trưởng vỗ tại Doanh Cửu trên đỉnh đầu, nói ra: Báo nguyên thủ nhất, toàn lực vận chuyển công pháp. Doanh Cửu lập tức toàn lực vận chuyển công pháp, dược lực hấp thu tiến độ bị vô hạn gia tốc, trong thùng gỗ dược dịch lấy một cái tốc độ cực nhanh bắt đầu biến trong triệt, mà đến không hết khói trắng bắt đầu từ hắn thất khiếu bên trong xuất hiện, cấp tốc liền đem cả phòng cho bá phủ. Hết thảy thuận lợi. Hoa Đà nhìn thoáng qua Doanh Cửu, thầm nghĩ, tiểu tử này tư chất mặc dù có chút ngu dốt, nhưng là tập vô số kỳ ngộ vào một thân, có lẽ hắn thật là thiên mệnh chi tử, không, hẳn là thiên mệnh người. Trong phòng thuế biến còn cần một hồi, Hoa Đà từ trong nước xuất ra mình tay, cầm lấy bên cạnh khăn mặt xoa xoa, sau đó đi ra gian phòng này. Ngồi ở bên ngoài trong đại sảnh, Hoa Đà trong tay bưng một cái chén trà. Hai mắt thật sâu nhìn chằm chằm trong đó nước trà, nhìn xem kia hơi rung nhẹ gợn sóng. Ai? Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: Già nha, bưng trà đều bưng không xong. Sau đó một đạo lục quang bao trùm tay của hắn, hơi có lắc lư nước trà lập tức liền ổn định lại, vô luận tay làm sao động, trong chén trà nước trà cũng không có một tia ba động. Hắn mỉm cười, nhưng là già cũng không sao nha, văn minh tồn tại liền có vô hạn khả năng. Bất quá, xem ra nữ hoa chủ thần thật chọn chúng tiểu tử này nha. Hoa Đà bưng lấy chén trà uống một ngụm, trong mắt vẫn như cũ đúng bình tĩnh. Hoa Đà lẩm bẩm lầu bầu nói ra: Hắn tồn tại đối với Ý Ý gia tới nói là một chuyện tốt. Mặc dù Ý Ý gia không cần lo lắng mình biết tiêu vong, bởi vì chỉ cần thế gian này còn có nhân loại tồn tại, như vậy thầy thuốc chức nghiệp chính là nhu yếu phẩm. Nhưng là Ý Ý gia địa vị lại là một mực rất xấu hổ, một mực bị lịch đại kẻ thống trị xem như tùy ý loay hoay công cụ. Cho dù là như là biển tức dạng này cự tử, cũng bởi vì bị người ghen ghét mà chết, giống Hoa Đà dạng này thần Ý Ý, còn không phải Tào Tháo nói giết liền giết. Cho nên nói Ý Ý gia một mực tại truy cầu năng lực tự bảo vệ mình, tự thân cường đại, để thiên hạ thầy thuốc không còn bị tùy ý loay hoay. Nhưng là Y Ý gia không có chính trị, kinh tế, quân sự chờ một chút chủ lưu học thuyết, vũ lực cũng không tính mạnh, chỉ bằng y người điểm này, lực ảnh hưởng quả thực có hạn, mặc dù kết giao vô số ân tình, nhưng là thật đến thời khắc nguy cơ, ai lại sẽ vì Y Ý gia đứng ra đâu. Y Ý gia tính chất, liền quyết định hắn muốn dựa vào thế lực khác mới có thể phát triển, trước mắt xem ra, tần thế lực đúng lựa chọn tốt nhất, mặc dù hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng là tiềm lực mười phần. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Doanh Cửu đối với Y Ý gia có đầy đủ bao dung cùng coi trọng, ủng hộ Trương Bá Tổ tại thế lực bên trong xây dựng y học, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô. Như vậy chỉ cần tần thế lực phát triển được càng tốt, Y Lìa gia liền có thể có lâu dài phát triển. Tiếp theo, tần thế lực nhân khẩu tư chất phổ biến so ngoại giới cao hơn như vậy nhất giai, cái này tại cao tầng bên trong đã không phải là bí mật gì, nhân tài nhiều mới có thể xuất hiện càng nhiều ưu tú thầy thuốc, dạng này Y Lìa gia mới có thể lớn mạnh. Dù sao lực lượng cá nhân đúng có hạn, Hoa Đà đã từng nghĩ tới thu môn đồ khắp nơi, nhưng là tư chất cao người thật sự là quá ít. Nghĩ tới đây, Hoa Đà cũng nghĩ đi Hạnh Lâm Trấn rồi, có thể bồi dưỡng rất nhiều ưu tú thầy thuốc, nhất định sẽ có một loại cực mạnh cảm giác thành tựu đi. Chẳng qua trước mắt đây là không thực tế đến, bởi vì hắn có mình nhất định phải đi làm sự tình. Nữ hoa đem bọn hắn những người này kéo vào văn minh bên trong cũng không phải là không ràng buộc, muốn trở thành người tự do, nhất định phải vượt qua mình sinh tử kiếp. Hoa Đà tang thương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, à, Tào Mạnh Đức, không biết ngươi còn có thể hay không giết ta. Lần thứ hai, chương 176, Doanh Cửu cải biến, trị liệu sĩ khí làm Doanh Cửu khôi phục ý thức thời điểm, cả người hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nội lực trong cơ thể tăng lên gấp đôi không ngừng, mà lại kim hoàng sắc nội lực ngoại trừ bá đạo cùng uy nghiêm khí tức bên ngoài, còn nhiều thêm một cỗ sinh cơ, cỗ này sinh cơ không ngừng làm dịu thân thể của hắn toàn thân, mặc dù trước mắt phần này sinh cơ còn rất nhạt, nhưng là theo thực lực tiến tiến, sẽ càng lúc càng nồng nặng. Nói cách khác hắn về sau không hề làm gì, cũng có thể trở thành một cái siêu cấp lợi hại thầy thuốc, mà lại y thuật của hắn cùng dưỡng sinh chi thuật thế mà thực hiện nhị liên nhảy, đã đạt đến cao cấp. Đồng thời Doanh Cửu còn phát hiện, Hoàng đế nội kinh đã đột phá đến tầng thứ 13, trước mắt hắn thuộc tính biến thành, vũ lực 32, trí tuệ 33, kháng đả kích 26, tuổi thọ thêm 130 năm, ngoại trừ lực lượng bạo tăng cùng tư duy trở nên càng thêm nhanh nhẹn bên ngoài, Doanh Cửu nhất trực quan cảm giác chính là mình ra lại biến tăng thêm. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia cố sự, nói có một cái người đã luyện thành kim cương bất hoại thần công, sau khi xuống núi Trường Ác Dương Thiện, vô địch thiên hạ, bất quá cuối cùng hắn vẫn phải chết, bởi vì hắn viêm ruột thừa phạm bảo, nhưng hắn lại là kim cương bất hoại, cho nên thầy thuốc cắt không ra bụng của hắn, dẫn đến hắn cuối cùng bị đau chết. Bất quá sau đó Doanh Cửu nghĩ đến trong cơ thể mình kia có chữa trị công năng nội lực, liền không lại lo lắng, bởi vì từ nay về sau tất cả ốm đau hẳn là đều sẽ rời xa hắn mà đi rồi. Lại nói có sắc bén vô cùng hiên viên kiếm tồn tại, coi như thật cần khai chàng phá bụng cái gì, cũng không phải vấn đề, điều kiện tiên quyết là hắn muốn tự mình động thủ. Hoặc là ngoại trừ hắn bên ngoài, Vân Vượng Hề cùng Doanh Hàm hai người hợp lực mới có thể cầm lấy hiên viên kiếm. Nghĩ tới đây, cũng không biết ở xa Võ Lăng Vượng Hề cùng Doanh Hàm hiện tại thế nào. Xoẹt một tiếng, Doanh Cửu từ trong nước đứng lên, nhìn thoáng qua trước đó bị đâm địa phương, à cái này, thập đệ đúng bị bọ cạp cho đâm sưng lên sao? Sau đó xác định một chút, không phải sưng lên, mà là vừa dài mập, thật phiền não nha. Trường xã bên trong hết thể như thường, Bạch Nguyệt cũng trở về đến Hàm Dương điều binh khiển tướng đi. Cũng chính là mấy ngày sau, sĩ khí liền bị Thiết Tướng Duệ Sĩ bên trong một tên đặc cấp võ tướng cho đưa đến trường xã bên trong. Không có chút nào chậm trễ, Hoa Đà liền đối sĩ khí tiến hành trị liệu. Sĩ khí đại bộ phận thương thế đã bị xử lý qua, bây giờ lại từ Hoa Đà tự tay trị liệu, cho dù là nguyên khí bị hao tổn, tinh lực bị hao tổn loại này cần trường kỳ tu dưỡng thương thế, cũng bất quá đúng một nháy mắt liền chữa khỏi. Nhưng mà sĩ khí cũng không có cứ như vậy tỉnh lại, Hoa Đà thụ Doanh Cửu ủy thác, chuẩn bị đem sĩ khí hai chân cùng con mắt cùng nhau chữa khỏi, bởi vì quá trình này có lẽ sẽ có chút thống khổ, cho nên tại đem nó chữa khỏi về sau lại đem nó tỉnh lại. Trước nói trị chân, sĩ khí hai chân không cách nào đứng thẳng, cũng không phải là bởi vì hắn không có hai chân, mà là thụ trong gia tộc hình trưởng hãm hại, bị đánh gãy gân chân, đánh nát xương cốt. Mà lại việc này phát sinh ở trước đây thật lâu, phát sinh ở sĩ khí thiếu niên thời điểm, mặc dù có quản gia bá thúc một mực vì đó bảo trì hai chân hoạt tính, không đến mức cơ bắp héo rút, nhưng là hai chân cũng đình chỉ sinh trưởng, coi như chưa khỏi về sau, cũng không đủ chèo chống hắn người trưởng thành này thể trọng. Cho nên đối mặt vấn đề khó giải quyết như vậy, cho dù là Trương lão cái này đế cấp danh y muốn trị liệu, cũng cần thời gian dài đi quy hoạch một cái trị liệu kế hoạch. Thậm chí nói, cho dù là Trương Trọng Cảnh muốn trị liệu cũng không đơn giản, bởi vì hắn không am hiểu ngoại khoa. Bất quá việc này phóng tới Hoa Đà nơi này, liền đơn giản không thể lại đơn giản nhiều, dù sao hắn nhưng là ngoại khoa thủy tổ, à đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là đem sĩ khí hai chân chặt, lại từ trên thân người khác chém hai cái đùi xuống tới, cho sĩ khí gắn đi, cam đoan có thể nhảy nhót tương mừng. Bất quá người khác linh kiện dùng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy là lạ, cho nên cái phương án này liền bị loại bỏ, vẫn là liền lấy sĩ khí hiện có hai chân làm văn chương. Cho nên cũng liền phát sinh xuống mặt một màn này, sĩ khí bị đặt ngang ở trên giường bệnh, cả người lâm vào trong hôn mê, vì để tránh cho hắn tỉnh lại, trả lại hắn phục một tề ma phi tán, mà Doanh Cựu trong tay chính cầm một nắm cạo xương đao, đem sĩ khí trên đùi tất cả huyết đục cho chóc xuống, làm cho đấm máu một mảng lớn. Nếu không phải Hoa Đà ở bên cạnh vì sĩ khí cầm máu, chỉ sợ máu đổ nhiều sĩ khí đều muốn ở ra rắm. Sở dĩ muốn trước loại bỏ huyết đục, là bởi vì trải qua thời gian dài, sĩ khí hai chân trong vỡ vụn xương cốt đã thật sâu dài vào huyết đục bên trong, cái này hai cái đùi đúng đã triệt phế đi. Hoa Đà cho ra phương án trị liệu chính là trước trừ đi vứt bỏ huyết đục, lại chữa trị xương đùi, chân gân, sau đó đem nó tăng trưởng đến thích hợp chiều dài, cuối cùng lại kích thích huyết đục sinh trưởng, mọc ra hai chân, thực hiện chân chính mọc lại thịt từ xương. Hết thể dựa theo phương án trị liệu tiến hành, xương gân đều sinh trưởng tốt lắm, sĩ khí bị để vào một cái điều hảo dược dịch một người lớn lên trong chậu gỗ. Chẳng nếu xương đùi lần đầu tiên tiếp xúc dược dịch, lập tức liền bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người, sĩ khí bẹn đùi bộ huyết đục phảng phất sống đồng dạng, không ngừng hướng phía dưới kéo dài mà đi. Doanh Cửu làm trợ thủ, lập tức vì đầu đầy mồ hôi, Hoa Đà xoa xoa mồ hôi trên trán, cái này một loạt thao tác xuống tới, cho dù là Hoa Đà cũng tiêu hao rất lớn. Doanh Cửu nói ra, "Tiên sinh, nghỉ ngơi trước một cái đi." Bởi vì Hoa Đà đúng Doanh Cửu y học bên trên chính thức lão sư, cho nên trực tiếp lấy tiên sinh xưng hô, mà không phải trước đó Hoa tiên sinh. Hoa Đà lắc đầu, nói ra, "Không cần nghỉ ngơi, duy nhất một lần giải quyết đi." Sau đó hắn bắt đầu giải sĩ khí trên mắt băng vải, chuẩn bị vì đó trị liệu. Hắn bên cạnh giải băng vải bên cạnh nói ra, "Lúc đầu ta đang truyền thụ y thuật của ngươi về sau liền nên rời đi. Bất quá đã ngươi xin nhờ ta giúp ngươi trị liệu thuộc hạng, vậy ta liền giúp trị cho ngươi tốt về sau lại đi." Doanh Cửu kinh ngạc nói ra, "Thiên sinh muốn đi? Vì cái gì?" Hoa Đà nói ra, "Đây là kịch bản yêu cầu, đúng chuyện không có cách nào khác." Doanh Cửu hơi nghi hoặc một chút, làm sao từ Hoa Đà trong miệng toát ra kịch bản hai chữ a? Có ý tứ gì? Hoa Đà giải thích nói, "Cũng chính là nữ hoa chủ thần cần ta xuất hiện tại cái khác vị trí bên trên. Vốn phải là cưỡng chế bị truyền tống đi, nhưng bởi vì đúng ngươi thỉnh cầu, cho nên nữ hoa chủ thần mới đối với ta có mấy ngày thư thả." Thì ra là thế. Doanh Cửu có chút không thôi nhìn xem Hoa Đà, mặc dù hai người thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là tình thầy trò lại là dần dần thâm hậu. Hắn hỏi, cái kia không biết khi nào mới có thể gặp lại đến tiên sinh đâu? Hoa Đà cười nhạt nói ra, tùy duyên đi. Nếu như ta cuối cùng có thể thoát khỏi vận mệnh gông cùm xiềng xích, ta sẽ đi lãnh địa của ngươi định cư. Nói chuyện ở giữa, hắn đã hiểu rõ Võ Hợp con mắt tình huống, cũng không phải là ngoại thường, mà là bị một loại kỳ độc cho chấm mù, độc tố góp nhặt tại ánh mắt bên trong đã cách trở thị giác. Hoa Đà xuất ra một nắm so châm còn nhỏ hơn hơi tiểu đao tại sĩ khí ánh mắt phía trên mở một cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng vẩy một cái, trực tiếp đem độc tố đâm vào ra. Mà bị mở ra miệng nhỏ, lập tức liền phục hồi như cũ, như thế lặp đi lặp lại, sĩ khí đến hai con mắt liền bị chữa khỏi. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng có thể làm ra loại này hơi sử dụng đoán chừng chỉ có Hoa Đà một người. Mà giải phẫu hoàn thành, cũng liền mang ý nghĩa Hoa Đà nên rời đi. Chương 177, năm chim diễn cùng phụ chính đây là ánh sáng sao? Mông lung bên trong, sĩ khí mở mắt, bù nhiều năm hắn, lại một lần nữa thấy được quan mang. Hô, hắn hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dậy, có chút ngạc nhiên án lấy hai chân của mình, đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục lại có thể đứng lên. Một bên dưới thân giường, sĩ khí run rẩy đi chân đất đứng lên. Thật sợ đây hết thảy đều là mộng, sĩ khí hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, làm cảm nhận được kia cố toàn tâm đau đớn lúc, hắn che miệng chảy xuống vui vẻ nước mắt. Nhưng là tỉnh táo lại về sau, nụ cười của hắn lại là biến mất, ngược lại trở nên nghiêm túc lên. Cùng lúc đó, tại bên ngoài phòng tiếp khách, Doanh Cửu cùng Hoa Đà ngay tại làm sau cùng cáo biệt. Hoa Đà đem một bản viết ngũ cầm hí sổ đặt ở Doanh Cửu trên tay, nói ra, đây là vi sư nhiều năm trước tới nay, lành nghề y bên trong sửa sang lại dưỡng sinh võ học. Doanh Cửu cầm ở trong tay, vội vàng lắc đầu, nói ra, tiên sinh, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nhưng Hoa Đà không có thu hồi, mà là nói ra, đây không phải ta đưa cho ngươi, mà là y ỉa ra đưa cho ngươi. Phàm tu tập công pháp này người, đều có thể cường thân kiện thể, dưỡng sinh duyên thọ. Hoa Đà tiếp lấy nói ra, công pháp này không giống với những công pháp khác, càng mạnh người tu luyện hiệu quả càng yếu người tu luyện hiệu quả ngược lại càng tốt, không quan hệ tư chất, thân thể càng yếu hiệu quả lại càng tốt. Còn có loại này thao tác? Doanh Cửu kinh ngạc hỏi, tiên sinh đây là có chuyện gì? Hoa Đà vuốt vuốt râu mép của mình, nói ra, ý nghĩa người không ở chỗ dùng thuốc, mà ở chỗ cường thân, thân mạnh thì vô bệnh. Vi sư sáng tác ngũ cầm hí mục đích đúng là giúp người cường thân, kéo dài tuổi thọ. Một cái thực lực cường đại người, thân thể bản thân liền đã rất cường tráng, cho nên tu tập ngũ cầm hí hiệu quả liền biết cực kỳ bé nhỏ, mà một cái người yếu người, thì có thể cấp tốc giúp đỡ cải biến. Dựa theo Hoa Đà thuyết pháp, như vậy ngũ cầm hí cũng không phải là cho Doanh Cửu, mà là hắn đại biểu y ra tặng cho toàn bộ tần thế lực. Ngũ cầm hí đối với tần thế lực thực lực cũng không có cái gì rõ rệt tăng lên, nhưng lại trọng yếu vô cùng. Doanh Cửu trước tiên liền nghĩ đến chú lão, Hải Phú lao trượng chờ một chút những cái kia đã có tuổi lão nhân. Bởi vì bọn họ chức nghiệp, chú định bọn hắn khó mà đi tu luyện nội công võ học, mặc dù có hoàng đế từ ít hai ít bệnh thuộc tính phù hộ, nhưng bọn hắn vẫn không chống đỡ được thời gian trôi qua, ngay tại một ngày già đi. Mặc dù sinh lão bệnh tử đúng nhân chi thường tình, nhưng Doanh Cửu hy vọng con dân của mình nhóm đều có thể khỏe mạnh trường thọ một chút. Doanh Cửu trịnh trọng đem Hoa Đà cho mình ngũ cầm hí thu vào, nói ra, ta thay biểu toàn bộ tần thế lực, tạ ơn tiên sinh, cũng tạ ơn toàn bộ y địa gia. Hoa Đà mỉm cười, nói ra, chuyện này cũng là hữu ích tại ta, vi sư mặc dù y đạo thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng là tại võ đạo phương diện thiên phú còn kém rất nhiều. Ngũ cầm hí trong tay ta, cả một đời đều chỉ sẽ là một bản hoàng cấp võ học, đem nó thả ra, tập mọi người chi trí tuệ, kia có lẽ còn sẽ có cái khác tiến bộ cải biến. Doanh Cửu, ngài thật sự là khiêm tốn, nếu như Hoa Đà y đạo thiên phú cũng chỉ là cũng không tệ lắm lời nói, như vậy toàn bộ văn minh bên trong, liền không có mấy người dám nói mình y đạo thiên phú tốt. Trong phòng cửa, đột nhiên được mở ra, sĩ khí mặc một thân đơn bạc quần áo, mở to một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Doanh Cửu, lộ ra một cái ánh năng tiêu dung. Nhưng hắn chỉ là nhìn thật sâu Doanh Cửu một chút, liền xoay người đi trở về trong phòng. Cách cạch. Ngay sau đó, liền có một đạo yếu ớt tiếng vang từ trong nhà truyền đến, nghe thanh âm giống như là lưỡi dao rơi xuống đất thanh âm. Hoa Đà có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bụng trong, vô Doanh Cửu bà bay, một giọng nói, vi chính, ngươi có một cái tốt thuộc hạ à, kia là lựa chọn của hắn. Thoại âm rơi xuống, Hoa Đà cứ như vậy đột nhiên biến mất tại Doanh Cửu trước mắt, đã là bị nữ hoa cho truyền tống đi. Doanh Cửu lẩm bẩm nói, lão sư, gặp lại. Sau đó, hắn nện bước chân có chút nặng nề, đẩy ra trong phòng cửa. Trên mặt đất có một thanh nhuốm máu cái kéo. Doanh Cửu xoay người đem nó nhặt lên, sau đó đặt ở trên mặt bàn. Sĩ khí ngồi ngay ngắn ở bên giường, bị vợ vị giường viên. Nhìn thấy Doanh Cửu tiến đến, hắn lập tức liền quỳ xuống, nói với Doanh Cửu, chủ công, tạ ơn ngài, khí cuối cùng có thể tự mình hướng ngài lễ ra mắt, có thể dùng hai chân hành động, thật là quá tốt rồi. Trong ánh mắt của hắn, đúng một mảnh máu thịt bé bét, hai hàng huyết lệ theo gương mặt trượt xuống, cái này, ánh mắt của hắn xem như triệt để mù, tương lai muốn lại trị liệu sẽ vô cùng khó khăn. Doanh Cửu không để ý tới hắn, chỉ là lấy ra mang theo người vải lụa, giúp hắn xoa xoa vết máu. Vừa vận y thuật của mình cũng lấy được nhất định đột phá, Doanh Cửu dùng nội lực của mình vì hắn cầm máu, xử lý vết thương. Sau đó, lại dùng băng vải vì hắn trùng lên, hết thảy phảng phất lại về tới trị liệu trước bộ dáng. Doanh Cửu rất nhiều trách cứ tại bên miệng, nhưng là làm sao cũng nói không ra miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn đặt mông ngồi ở bên giường, nói ra, "Ai, đứng lên đi." Sĩ khí đứng lên, cúi đầu nói ra, "Chủ công, khí liền xem như không có con mắt, cũng có thể thấy rõ thế giới này. Tâm nhãn tiên phú, chỉ có mù về sau mới có thể thức tỉnh." Sĩ khí con mắt đã thấy lại, nhưng cùng lúc, tâm nhãn của hắn cũng phong bế, mặc dù hắn thật rất hướng tới quan minh, nhưng là nếu như không có tâm nhãn, hắn cũng chỉ đúng một cái bình thường nữ sĩ. So với có thể nhìn thấy đồ vật, sĩ khí càng hy vọng mình có thể càng nhiều đến giúp chủ công. Cho nên, hắn không chút do dự dùng cái kéo chọc mù ánh mắt của mình. Lúc này, Doanh Cửu trong lòng cảm động, khó mà nói nên lời, trong lúc bất chi bất giác, hốc mắt của hắn cũng là đỏ lên. Sĩ khí ngược lại là vẫy cười, nói ra, chủ công, khí có thể chân chính nhìn một chút chủ công bộ dáng, đem chủ công nhớ kỹ ở trong lòng, đã không có tiếng mới. Cũng còn xin chủ công tha thứ cho ta tự tiện chủ trương, bởi vì ta biết nếu như ta đi trước trưng cầu chủ công ý kiến lời nói, kia chủ công nhất định sẽ không đồng ý. Doanh Cửu hung hăng gõ gõ đầu của hắn, nói ra, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sĩ khí trên đầu lập tức liền sưng ra một cái bao, hắn cười khúc khích xoa đầu của mình. Hắn giờ phút này không có bình thường cái chủng loại kia trầm ổn cùng cơ trí, nhưng trên thực tế, thật sự là hắn đúng một cái so Doanh Cửu còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên. Lâu dài ngồi nằm tại trên xe lăn, lâu dài tiếp nhận trị liệu, thiếu khuyết vận động nguyên nhân, để sĩ khí nhìn hơi có vẻ nhỏ gầy, thoạt nhìn như là một cái 15-16 thiếu niên. Nhìn trước mắt đến non nớt thiếu niên, Doanh Cửu hỏi, "Sĩ khí, ngươi còn bao lâu đến 20 a?" Sĩ khí hồi đáp, "Chủ công, còn có 2 tháng ta liền 20 tuổi." Doanh Cửu đuốt đuốt đầu của hắn, giúp hắn xóa đi sương bao, nói ra, "Tiểu tử ngươi cũng muốn trưởng thành, cũng đã đến nên đi lễ đội mũ lễ thời điểm, cũng nên cho ngươi lấy một chữ." Doanh Cửu nghĩ nghĩ, nói ra, "Gọi phụ chính như thế nào? Một người là vi chính, một người đúng phụ chính, đây là Doanh Cửu đối với hắn kỳ vọng, không có cái gì quá sâu hàm nghĩa, nhưng là có Doanh Cửu một mảnh chân thành thiệt tình, có hai người thâm hậu quân thần tình nghĩa." Sĩ khí nặng nề gật đầu, nói ra, "Phụ chính gặp qua chủ công." Chương 178, báo thù khúc nhạc dạo thời gian nhoáng một cái, đi qua trọn vẹn một tháng. Tại Vũ Bình huyện vùng núi một cái trong rừng rậm, có một chi quân đội ở trong đó đóng quân, đúng vậy ẩn nút ở đây mà quân. Chiến anh thủ hộ tại một cái nhà gỗ trước đó, tựa như tại thủ hộ lấy cái gì. Võ Hợp tại đặt chân ở nơi này thời điểm, liền lập tức liền tiến vào bế quan bên trong, toàn tâm toàn ý khai sáng đối phó Trương Bảo phương pháp. Theo ầm ầm một tiếng vang lên, phong từ đó hướng bốn phía bay xe, đỉnh đầu trần nhà bị một cô ma khí xông bay, trực tiếp nện vào trong rừng núi xa xa. Giống, giống, giống. Hổ khiếu sơn lâm vàng, rừng núi lập tức một mảnh yên lặng, cho dù là mặc rừng phong thanh, cũng vào lúc này tiêu tán. Ngay tại phòng này trung ương nhất, một con toàn thân tỏa ra màu đen ma khí lao hổ ngửa mặt lên trời thét dài 3 tiếng về sau, mới chậm rãi đứng thẳng lên, biến thành Võ Hợp dáng vẻ. Chiến anh trước tiên liền chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, hỏi, tướng quân, thành công không? Võ Hợp lắc đầu, nói ra, không có dễ dàng như vậy, ta hiện tại chỉ có thể cam đoan mình không còn bị khống chế, nhưng thực lực nhưng vẫn là phải bị áp chế, đại khái chỉ có thể phát huy ra 2 thành tả hữu, mà lại tại chiến đấu thời điểm, chỉ sợ khó mà cố kỵ đến các ngươi. Chiến anh an ủi, đây cũng là không đội vàng được sự tình, tướng quân đã rất lợi hại. Võ Hợp lại lắc đầu, không có ở phía trên này xoắn xuýt, trước tiên lại hỏi, sĩ khí hắn thế nào? Chiến anh hồi đáp, quân sư trước mắt đang cùng chủ công cùng một chỗ tại trường xã, thương thế đã khôi phục rồi, mà lại chủ công còn tìm đến thần y Hoa Đà, vì quân sư trị liệu tốt 2 chân cùng 2 mắt, bất quá sau đó quân sư lại chọc mù ánh mắt của mình. Võ Hợp nghi ngờ hỏi, đây là có chuyện gì? Chiến anh vì Võ Hợp giảng thuật toàn bộ quá trình. Nghe xong về sau, Võ Hợp cũng không khỏi đến càng tán đồng sĩ khí, bởi vì nếu như hắn gặp được loại tình huống này lời nói, hắn cũng biết chọn lựa như vậy. Bất quá sau đó nghe nói chủ công còn vì sĩ khí lấy một chữ gọi phụ chính, Võ Hợp luôn cảm giác trong lòng của mình ế ẩm, ai, đúng ăn dấm cảm giác. Bất quá từ đó về sau, sĩ khí liền có thể đứng lên, Võ Hợp cũng từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Ngoại trừ những này việc vặt bên ngoài, Chiến anh tiếp tục hướng Võ Hợp báo cáo phương diện quân sự tình. Hắn nói ra, tướng quân, chiến dực, chiến phong, chiến vân 3 người đi qua trong khoảng thời gian này lắng động, cuối cùng là tiêu hóa kia 3 cái hồn châu, hiện tại đã đạt tới đặc cấp võ tướng đỉnh phong. Dực, phong, vân cũng chính là trong ma quân kia 3 tên có được S giai tư chất võ tướng. 3 viên hồn châu thì là Bùi Nguyên Thiệu, Đặng Mậu cùng Trình Chí Viễn tử vong về sau rơi xuống, bị Doanh Cửu ban cho bọn hắn, đi qua trong khoảng thời gian này hấp thu về sau, cuối cùng là có hiệu quả. Bởi vì Bùi Nguyên Thiệu 3 người bọn họ thiên phú đều là S giai, cho nên giao cho Dực, phong, vân 3 người phù hợp. Hồn châu loại vật này, cho tư chất thấp người, biết khó mà phát huy nó vốn có hiệu quả, mà cho tư chất cao, thì như giống Chiến Anh dạng này đạt tới SS giai nhân tài, cũng là lãng phí. Bởi vì Chiến Anh có thể tùy tiện đạt tới vương cấp, cho nên cái này khu vương cấp hồn châu, S giai tư chất, cho hắn cũng sẽ không có quá lớn tăng thêm. Sự thật chứng minh, đấy là đúng. Trong đoạn thời gian này, Chiến Anh đã dựa vào cố gắng của mình đột phá đến vương cấp. Thực lực tiến bộ, không chỉ là Chiến Anh cùng cái này 3 tên võ tướng, bao quát cả chi ma quân đều lấy được bước tiến dài, binh sĩ bên trong vũ lực thấp nhất đã có 66, vũ lực cao nhất cũng có 68. Khoảng cách toàn thể đột phá 70, trở thành tần thế lực chi thứ nhất bát giai quân đội, đã không xa. Có thể cho dù là ma quân thực lực như thế mạnh, nhưng là đối mặt Trương Bảo, cũng là gặp khắc tinh, quả thực đúng khó chịu à, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, đây chính là hiện thực à, thế gian này không có cái gì đồ vật đúng hoàn mỹ vô khuyết, chúng ta phải học được đối mặt khuyết điểm, vượt qua khuyết điểm. Chiến anh tiếp lời nói ra, mặt khác, Mạnh Nguyệt tướng quân cũng nhanh đã đến. Tổng cộng sẽ có 2000 thiết ứng duệ sĩ đến đây trợ giúp chúng ta, thiết ứng duệ sĩ có khắc chế địch nhân yêu thuật phương pháp, mà lại Giang quân đạo trưởng cũng đi theo Bạch Nguyệt tướng quân tới, sẽ ở trên chiến trường trực tiếp cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Nói Bạch Nguyệt đã đến. Võ Hợp ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện xa xa có một đám thiết ứng bay tới, cho dù là mạnh như Võ Hợp, hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mắt thiết ứng duệ sĩ mới là tần thế lực nhất vô giải một chi quân đội. Nhưng là Võ Hợp cũng không bởi vậy ghen ghét, bởi vì chính mình người đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Mà làm cái gì muốn nói thiết ứng duệ sĩ nhất khó giải đâu? Nhìn xem trước mắt bên ngoài tác chiến mấy đại chủ tướng, Hồng Đào Hải quân có chiến thuyền chi lợi, tại biển cả Giang Hà bên trong, đích thật là vô địch, nhưng địch nhân vẫn có thể ra sức phản kháng. Khổng Vĩ Hắc Kỵ mặc dù đều nhịp, tới lui vô ảnh, tại thảo nguyên phía trên hắn hữu địch thủ, nhưng địch nhân cũng có thể có ứng đối chi pháp. Hồ Thuyên cùng Tang Phi tọa trấn trong đại quân, điều động 100 vạn quân đội như cánh tay sai sử, cho dù đã đặt xuống hơn phân nửa bộ hải quận, nhưng là địch nhân còn tại ương ngạnh phản kháng. Mặt khác nhấc lên, Hồ Thuyên, Khổng Vĩ cùng Tang Phi trong khoảng thời gian này cũng lần lượt đột phá đến vương cấp, Tang Phi đúng tại thuật sĩ phương diện đột phá đến vương cấp. Còn có chính là Võ Hợp Ma quân mặc dù cho tới nay tung hoành vô địch, nhưng bây giờ không phải cũng trên tay Trương Bảo bị thua thiệt. Chỉ có Thiết Tướng Duệ Sĩ, phản phất không có thiên địch đồng dạng, dựa vào phi hành thuật lợi cùng mạnh hơn kỵ binh lực cơ động, chưa hề liền không có gặp được đối thủ, đơn giản muốn làm gì thì làm. Liền ngay trước mặt Bạch Ba quân, từ ngoại giới đem một nhóm vật tư cho vận đến trường xã bên trong, để mắt thấy liền muốn rơi vào mấy cái vệ thành, lại lần nữa trở nên vững chắc, để Ba Tài hận đến nghiến răng. Mà coi như Ba Tài đem mình có thể nghĩ tới đối phó Thiết Tướng Duệ Sĩ thủ đoạn đều thử mấy lần, nhưng là một chút hiệu quả cũng đều không có. Loại cảm giác này tựa như cái gì đâu, thật giống như nhìn tận mắt bạn gái của mình đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, nhưng là mình lại bất lực ngăn cản. Dùng thuật pháp loại công kích đi, đầu tiên không nói có thể hay không công kích đến, coi như có thể công kích đến, Thiết Tướng Duệ Sĩ đều đúng chơi sát khí chuyên gia, cơ hồ không có cái gì thuật pháp có thể đối bọn hắn có hiệu lực. Bây giờ nhân số khuyết trương đến 2000, Bạch Nguyệt thậm chí có thể xuất lĩnh bọn hắn trực diện đế cấp bảng môn đạo sĩ Trương Bảo. Bây giờ khăn vàng quân bên trong, chỉ sợ chỉ có Trương Giác tự mình xuất thủ mới có thể đối Thiết Tướng Duệ Sĩ tạo thành nhất định uy hiếp. Dùng cung tiễn khí giới đi, Thiết Tướng Duệ Sĩ chỉ cần tăng lên độ cao, liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi phạm vi công kích. Mà dùng âm mưu kỹ xảo đi, cũng rất khó thành công, bởi vì Bạch Nguyệt thế nhưng là binh gia con cháu à, ôm binh thư gia đời chủ, thủ sắt thần Bạch Khởi thúc dục lớn lên, ít có người ở phương diện này có thể chơi đến qua Bạch Nguyệt, mà lại Bạch Nguyệt vốn là một cái tính cách thận trọng người, chưa từng hành sự lỗ mãng, cho nên nói, thật rất khó giải. Rất nhanh, có hai người dẫn đầu đi tới Võ Hợp trước mặt. Võ Hợp đối bọn hắn nói ra, Nguyệt Bạch, Lao Giang, các ngươi cuối cùng tới. Chiến Anh cũng là chào nói, Bạch tướng quân, Thế Tông đại nhân. Giang Quân một mặt ấy náy nhìn xem Võ Hợp, nói ra, Võ Hợp, việc này đều tại ta, suýt nữa hại ngươi chết. Võ Hợp lắc đầu, nói ra, việc này người sáng suốt đều biết không bán ngươi, không cần nhắc lại, ngươi nếu là nhắc lại ta liền muốn tức giận. Giang Quân cũng không giả mồm, nhẹ gật đầu nói ra, ta sẽ dốc toàn lực tăng thực lực lên, để việc này về sau không tái phát sinh. Bạch Nguyệt nắm ở bả vai của hai người, nói ra, không có cái gì địch nhân có thể ngăn cản chúng ta đại tấn bước chân, báo thủ đã đến giờ. Chương 179, chiến tranh toàn diện một tào tháo thoát khốn tử sĩ khí phục hồi như cũ đến nay. Hắn ngay tại doanh cựu giám sát hạ bắt đầu tu luyện ngũ cầm hí, cải thiện thể chất của mình. Bản này chính là dưỡng sinh chi thuật, cho nên thao luyện cũng không có cái khác võ học như thế kiên cường, cũng không có đặc biệt chiêu thức, mà là đối hổ, heo, vượn, gấu, hạc cái này 5 loại động vật bắt trước, thông qua đối cái này 5 loại động vật bắt trước, dẫn động giữa thiên địa linh khí cải thiện thể chất, bắt trước đến càng có thần vận hiệu quả lại càng tốt. Đương nhiên, ngũ cầm hí hiệu quả là rõ rệt, tại doanh cựu nghiêm ngặt giám sát dưới, sĩ khí ngày đêm gián đoạn tu luyện, vẻn vẹn luyện 1 tháng, liền đã sơ có thành tựu hiệu, sắc mặt cũng hồng nhuận, trung khí cũng đủ. Chỉ cần dạng này tiếp tục kiên trì, tại 2 năm trong vòng, hắn hẳn là có thể có được một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi hẳn là có cường tráng thể phách. Nhưng là, vì cái gì luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đây này? Doanh Cửu chống đỡ cái cầm nhìn xem sĩ khí, lúc này sĩ khí không phải sĩ khí, hắn nhưng thật ra là Mã lao sư, chính là nóng bỏng nhất cái kia Mã lao sư nhà, các ngươi hẳn là hiểu. Hắn bây giờ nhìn không nổi nữa, quay qua đầu, lẩm bẩm nói, thật sự là gặp ủy, vì cái gì hảo hảo ngũ cầm hí bị tiểu tử ngươi cho đã luyện thành sấm sét năm ngày cả roi đâu. Chính Doanh Cửu cũng tại tu luyện ngũ cầm hí, đồng thời rất được tinh túy, đang bắt chước cái này 5 loại động vật thời điểm thần vận tương tự tối thiểu đạt tới 99. Cho nên hắn cũng không phải là không có đốn nắn qua sĩ khí, nhưng là vô luận như thế nào đốn nắn, sĩ khí cuối cùng đều sẽ luyện thành sấm sét năm ngay cả roi. Sự thật chứng minh, sĩ khí võ học thiên phú là thật có chút kém cỏi, bất quá không quan trọng, chỉ cần luyện được có hiệu quả là được. Sĩ khí chính luyện được khởi kình, lúc này một sĩ binh vì Doanh Cửu đưa tới tình báo mới nhất. Doanh Cửu nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói ra, bảo nước, à không phải, phụ chính à, chớ luyện, mau tới đây, mau tới đây. Sĩ khí kết thúc công việc hơi thở, thần thái sáng láng hướng về Doanh Cửu bên này đi tới. Mặc dù hắn đúng một cái yêu thích điên tính người, nhưng là tại Doanh Cửu cưỡng bách hắn luyện 1 tháng này ngũ cầm hí về sau, hắn cũng yêu loại này rèn luyện. Bởi vì luyện tập ngũ cầm hí mặc dù phiền phức, nhưng sẽ không rất mệt mỏi, mà lại thân thể một ngày có sức lực, luyện qua công về sau cả người còn sẽ có một loại thân thể thư thái cảm giác. Sĩ khí cầm khăn mặt, một bên sát mồ hôi trên đầu, một bên mỉm cười hỏi, "Chủ công, ta luyện đến thế nào nha?" Nhìn xem sĩ khí một mặt chờ mong khích lệ biểu lộ, Doanh Cửu chỉ có thể trái lương tâm nhẹ gật đầu, nói ra, "Cái kia phụ chính à, ngươi đã luyện được rất khá. Bất quá vì về sau không hề bị loại này thị giác bên trên trà tấn, Doanh Cửu nói ra, phụ chính ngươi đã thanh xuất vu lam, cho nên về sau ta liền không dám sát ngươi à, chính ngươi kiên trì luyện thành tốt." Đạt được Doanh Cửu khẳng định, sĩ khí cao hứng nhẹ gật đầu, nhưng là vì cái gì luôn cảm giác chủ công có điểm lạ lạ, là ảo giác sao? Vừa rồi không có nghe rõ, có phải hay không còn gọi một câu bảo cái gì tới? Gặp sĩ khí tựa hồ sinh nghi, Doanh Cửu lập tức đem tình báo bỏ vào trên tay của hắn, nghiêm túc nói ra, ngươi xem một chút cái này. Nói đến chuyện công tác, sĩ khí cũng là nghiêm túc. Tạm thời bỏ qua một bên ý khác, Trương Trạc đàng hoàng nhìn lại. Chiến trường phương Bắc, Trương Bảo rời đi tác dụng phụ rốt cục thể hiện ra, bởi vì không có một cái nào thực lực đủ mạnh người vì Trương Giác hiểm hộ cánh, cho nên Lư Thực nắm lấy cơ hội, trực tiếp điều động đại binh đoàn quét ngang mà qua, trong vòng nửa tháng liên hạ trăm thành, đem khăn vàng quân nhanh đuốt toàn bộ đánh trở về, toàn bộ thiết chặt tại Quảng Tông huyện một vùng. Kết quả mặc dù là Lư Thực lấy được đại thắng, nhưng Bắc Lộ thảo phạt đại quân thương vong cũng là thảm trọng, nhất là tinh nhuệ Vũ Lâm vệ tại cùng Hoàng Cân lực sĩ cứng đối cứng bên trong, trở thành thương vong thảm trọng nhất một bộ phận. Phải biết à, phấn chiến tại hai đại chiến trường tiền tuyến thảo phạt đại quân đều là Hán triều đình trực tiếp khống chế, tinh nhuệ nhất hai cố lực lượng, tổn thất của bọn họ cũng là Hán triều đình khí số tổn thất. Có thể tiên đoán được, tại loạn khăn vàng bị bình phục về sau, triều đình đối với cái này rộng rãi địa vực lực khống chế đem giảm xuống đến điểm đóng băng, vô số địa phương lực lượng đem thừa cơ quật khởi. Nhưng mà Ký Châu mặc dù thân nhau, nhưng là trước mắt vẫn ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, đối mặt Trương Giác, Lư Thực cũng không dám mạo hiểm tiến, nhưng cuối cùng liền xem như Quảng Tông bị bao vây lại cũng không sao, chỉ cần Bạch Ba quân thuận lợi cầm xuống Dĩnh Xuyên, như vậy Quảng Tông chi tình thế tùy tiện liền có thể nghịch chuyển. Cho nên nói, thắng bại tay vẫn là ở chỗ Dĩnh Xuyên chi chiến, mà Dĩnh Xuyên chi chiến hướng đi, ở chỗ Trường Xã phải chăng có thể bị đánh hạ. Bởi vì lúc trước Doanh Cửu nhúng tay, khiến cho lúc đầu lung lay sắp đổ Trường Xã trở nên so trước đó càng kiên cố hơn, Ba Tài từng bước xâm chiếm kế sách thất bại. Nhưng đối mặt loại tình huống này, Ba Tài lại dị thường không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là tùy ý Trường Xã bên trong đám binh sĩ đối tượng thành tiến hành tu bổ. Ba Tài, hắn đến tột cùng đúng đang đợi cái gì đâu? Cho tới bây giờ, hắn lại là không lại chờ đợi, ngang nhiên đối Trường Xã thành phát khởi tiến công, cũng chính là binh sĩ đưa tới này phần tình báo trong khoảng thời gian này, loan thoáng, vệ thành công thủ tiếng la giết đã truyền đến chủ thành bên này. Lần chiến đấu này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau, chỉ có tranh đấu ra bên thắng mới có thể dừng lại. Ngoại trừ phương Bắc tình báo bên ngoài, còn có Võ Hợp cùng Bạch Nguyệt tình huống của bọn hắn. Bọn hắn cũng không có trực tiếp tìm tới Trương Bảo cùng Bạch Dĩ, mà là từ Võ Hợp chính diện hấp dẫn hai người này lực chú ý, làm ra một bộ muốn tiến công dáng vẻ, mà Bạch Nguyệt thì là âm thầm xuất linh thiết ứng duệ sĩ bay hướng Trần Huyện, đánh bất ngờ quản hợi quân, lao thẳng tới chủ tướng quản hợi. Đây là Dương Đông kích Tây kế sách. Thiết ứng duệ sĩ kỳ bình trên trời rơi xuống, không chỉ là quản hợi không nghĩ tới, cùng quản hợi dây dưa tại một đoàn Tào Tháo cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này một chi viện quân. Nhưng là Tào Tháo không hổ là đương thời đứng đầu nhất chiến lược gia một trong, chỉ là đi qua một nháy mắt kinh ngạc, liền lập tức cùng Bạch Nguyệt đặt thành ăn ý, tự mình xuất quân tập kích, đem toàn bộ quản hợi quân bộ chỉ huy đều cho bao hết sủi cảo. Quản hợi quân chủ soái quản hợi bị Bạch Nguyệt tù binh, các vị quân sư cùng hai cái vương cấp võ tướng đều thuộc về Tào Tháo, mà còn lại binh sĩ khăn vàng thì là tán loạn, đầu hàng. Tào Tháo quân khốn cảnh như vậy giải trừ. Tin tức này đúng 5 ngày trước, hôm nay vừa mới truyền lại đến Trường Xã. Nghĩ như vậy, tất Tào Tháo viện quân lúc này đã phía trước đến Trường Xã trên đường, ít ngày nữa sắp đến, đây là một tin tức tốt. Trong tình báo còn ghi lại, Tào Tháo vừa thấy Bạch Nguyệt tướng quân, rất là mừng rỡ, kinh hô thế này ở giữa lại có như thế thiếu niên anh hảo, nhưng vì đại hán thần uy tướng quân vậy. Sau đó Tào Tháo liền muốn mời Bạch Nguyệt tướng quân kề đầu gối nói chuyện lâu, thanh mai trừ tiểu luận binh pháp, nhưng bị Bạch Nguyệt tướng quân cự tuyệt. Tào Tháo không buồn, ngược lại hứa hẹn, nếu là Bạch Nguyệt tướng quân có cần trợ giúp địa phương, chỉ cần tại hắn đến phạm vi năng lực bên trong, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đây chính là đang đào mình góp tường à, Tào lão bản, ngươi thật là không tử tế. Chương 180, chiến tranh toàn diện hai ác chiến tại một bên khác. Đế đô nội bộ đi qua một phen cãi cọ về sau, cuối cùng Viên gia vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, phái ra trong gia tộc mình bộ bồi dưỡng một chi 10 vạn người tinh nhuệ tiến đến trợ giúp Trường Xã, từ Viên Thiệu tự mình lãnh binh. Cái này thật sự là bởi vì Viên Thuật quá mức phế vật, hắn đến nay cũng còn bị người ngăn ở Mê Ly Cốc, không cách nào tiến lên, cái này cũng liền dẫn đến Viên gia không thể không cho triều đình một cái công đạo, nếu không Viên Thuật liền sẽ bị gắn một cái tác chiến bất lợi, làm hỏng chiến cơ chi tội danh, sẽ trở thành nó cả đời chỗ bẩn. Đây đối với Viên gia tới nói, đúng không thể nào tiếp thu được, bởi vì Viên Thuật đúng Viên gia người thừa kế, Viên Thuật có chỗ bẩn, sẽ cùng tại Viên gia có chỗ bẩn. Chúng ta đều biết, Viên Thiệu đúng Viên Thuật huynh trưởng, đúng Viên gia trưởng tử, đồng thời Viên Thiệu năng lực mạnh hơn so với Viên Thuật, nhưng vì cái gì Viên Thuật mới là người thừa kế đâu? Đây là bởi vì trong gia tộc, trọng yếu nhất chính là huyết mạch địa vị, mà không phải năng lực, kế thừa giảng cứu chính là trưởng tử kế thừa chế. Viên Thiệu tuy là toàn bộ Viên thị nhất tộc trưởng tử, nhưng hắn lại là con thứ, không phải chính thê sở sinh, cũng không có kế thừa tư cách. Viên Thuật mặc dù hấu tại Viên Thiệu, nhưng là dòng chính trưởng tử, chính thê sở sinh con trai thứ nhất, cho nên có kế thừa tư cách. Loại này kế thừa phương thức đúng bền lòng vững dạng, cho dù là Viên Thuật lại phế vật, cũng sẽ không có người có thể uy hiếp được người thừa kế của hắn thân phận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng Viên Thuật sẽ trở thành Viên thị thế gia người cầm lái. Nhưng là bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng, chính gặp loạn thế tiến đến, Viên Thiệu mới có thể thoát khỏi thân phận của mình địa vị hạn chế, lại tại ngày sau dựa vào cố gắng của mình trở thành hùng ngồi thanh, ký, tu, cung phương Bắc bốn châu thiên hạ đệ nhất lớn chư hầu. Mặc dù về sau bị Tào Tháo đánh bại, nhưng đó là hậu sự, tối thiểu hắn huy hoàng qua. Nói về chính đề, đến tột cùng là ai đem Viên Thuật vây ở Mê Ly Cốc đâu? Một cái không ai từng nghĩ tới người, bao quát Doanh Cửu hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Người này chính là Đường Chu. Đường Chu bị Thái Bình Đạo bắt lại trở về, đây là tất cả mọi người biết đến. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều ngầm thừa nhận Đường Chu đã bị xử tử, nào biết được Đường Chu vậy mà cải tà quy chính sau lại đổi tà, đồng thời lại lấy được Trương Giác coi trọng, lại truyền thứ nhất đại trận tại Mê Ly Quốc khống địch. Nhưng mà lần này Viên Thiệu khí thế hung hùng, đại trận cũng là không ngăn được. Cho nên Đường Chu cũng không thể không giải khai Mê Ly Quốc chi vây, tối lui đến Dĩnh Xuyên cùng Ti Lệ biên cảnh một tòa trọng thành tiến hành phòng thủ, ở sau lưng hắn chính là vây quanh Trường Xã Bạch Ba quân. Tình thế giống như lập tức liền đảo ngược, tựa hồ một cái nhằm vào Bạch Ba quân càng lớn vây đánh vòng, ngay tại hình thành. Trường Xã trên chiến trường, mấy bạn khung xe bắn đá ngay tại không ngừng nghỉ bắn ra lấy đạn đá, phân liệt búng, dầu hỏa búng, pháo nổ hai lần búng, bom bi, hướng về bốn tòa Trường Xã vệ thành gào thét mà đi, nện ở trên tường thành. nhưng bởi vì tường thành đầy đủ kiên cố, cho nên coi như nện ở trên tường thành cũng chỉ biết lưu lại một cái nhàn nhạt dấu. Tại địch nhân không tu bổ tình huống dưới, muốn nện hủy một đoạn tường thành chí ít cũng cần một canh giờ trở lên. Nhưng trưởng xã quân coi giữ làm sao lại không tu bổ đâu, cho nên muốn nện hủy tường thành cũng không hiện thực. Nếu như là trước đó còn tốt, trường xã vật tư đã bị ba tài tiêu hao hầu như không còn, nhưng là có thiết ứng vệ sĩ vận đến đại lượng vật tư về sau, điểm ấy ưu thế đã bị san bằng. Cho nên những hỏa lực này ý nghĩa không ở chỗ đập ra tường thành, mà là hiểm hộ Bạch Ba quân đẩy công thành xe cùng thang mây tiếp cận tường thành. Bất quá trường xã bên trong cũng không phải không có phản kích thủ đoạn, trong thành xe bắn đá cũng là đang không ngừng hướng ra phía ngoài cao xạ, cung tiễn thủ, ném mâu tay cũng không cần ngoi đầu lên, chỉ cần tìm xong góc độ cao xạ. Nếu là thật sự có địch nhân thuận thang mây bò lên, dấu ở tường thành lỗ châu mai phía sau bộ binh trước tiên liền biết xông đi lên đem bọn hắn đánh lui. Công thành chiến chính là như vậy, phe tấn công thường thường biết nỗ lực so thủ thành phương nhiều gấp bội, gấp mấy chục lần đại giới, hơn nữa còn không nhất định sẽ thành công. Ba tài nhìn chăm chú lên đây hết thảy, nhìn xem càng ngày càng nhiều binh sĩ ngã xuống. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có một loại cảm giác bất lực, cũng không phải là năng lực của hắn không được, mà là đại thế khó sửa đổi, chỉ dựa vào một mình hắn cũng vô pháp thay đổi căn khôn. Khăn vàng quân từ khởi nghĩa đến nay, mặc dù nhìn thanh thế to lớn, nhưng kỳ thật mỗi một giây đều tại đi xuống dốc. Liền xem như không có thiết ứng vệ sĩ lẫn vào, hắn muốn đánh hạ trưởng xã khả năng cũng là cực thấp. Cán cân thắng lợi, bắt đầu hướng một chỗ khác đông đưa. Mặc dù trước mắt nhìn song phương ở vào một cái chia 5 năm cục diện, nhưng là Bạch Ba rõ ràng, bọn hắn đã ở vào lạc bại biên giới. Khí thế hung hung biên thị đại quân, tránh thoát vũng bùn Tào Tháo đại quân, cũng nhanh công lược như Nam Tôn Kiên quân, giết Trương Mạn Thành về sau, từ Nam Dương mà đến Tần Hiệt quân, có hy vọng trợ giúp hắn, lại bị Tần thế lực kéo tại Vũ Bình Trương Bảo, Bạc Dĩ đại quân, cùng các nơi nổi dậy như Ong Nghĩa quân. Nhìn xem trên chiến trường một tòa lại một tòa núi thây, Ba Tài bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói ra, đến cùng vẫn là nội tình quá kém, một phen cố gắng cuối cùng làm người khác áo cưới. Câu nói này khái quát toàn bộ khăn vàng lên nghĩa chân chính bản chất, đây là một trận chú định biết thất bại khởi nghĩa, nhưng là hắn giao động Hán triều đỉnh thống trị nền tảng, thúc đẩy tương lai vô số chư hầu cùng xuất hiện tình thế. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Bạch Ba quân thứ 125 lần tiến công lại một lần nữa bị đánh trở về, trên chiến trường khó được bình tĩnh một hồi. Nhưng rất nhanh, một vòng mới tiến công lại đem triển khai. Một cái đội chấp pháp vệ binh chạy đến Ba Tài trước mặt, nói ra, Nguyên soái, muốn chạy trốn binh sĩ lại tăng lên một tầng, đã toàn bộ xử lý xong. Không phải tất cả mọi người không sợ chết, cho nên có ít người chọn làm đạo binh. Mà nếu có người bắt đầu chạy trốn, như vậy sĩ khí liền lại nhận cực lớn ảnh hưởng, cho nên trong quân đội đối với đào binh trừng phạt đúng nghiêm khắc nhất, đồng dạng tại cổ đại, đối với đào binh đều là lựa chọn ngay tại chỗ giết chết. Ba Tài nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đội chấp pháp làm tốt lắm, tiếp tục kiên trì. Vệ binh có chút ngạc nhiên nhìn xem Ba Tài, chú ý điểm không phải là đào binh tăng lên sao? Ngài là nguyên soái, đối với cái này liền không có cái gì biểu thị sao? Ba Tài hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể biểu thị, nếu như hắn đúng binh sĩ, hắn cũng biết chạy trốn, bởi vì bây giờ chiến trường chính là một cái không nhìn thấy hy vọng với say thịt, tham dự tiến công người, 100 cái chưa hẳn có thể còn sống trở về một cái, mà lại cho dù có may mắn còn sống trở về, lập tức lại sẽ bị gặp phải chiến trường. Ba Tài nói ra, đi đem quân sư, Quách Bạch Quá, cùng Trương Khải Lý Nhạc hai vị thống lĩnh gọi tới cho ta. Binh sĩ chỉ có thể nhẹ gật đầu, lập tức đi gọi ba người này đi. Đi qua dài như vậy một đoạn thời gian đắc chiến, chắc hẳn Hoàng Phụ Tung cùng Chu Tuấn đến tính cảnh giác đã bỏ vào thấp nhất, như vậy sử dụng món đồ kia thời gian cũng liền đã đến, đây cũng là hắn cứ gọi tới ba người này nguyên nhân. Vốn là chuẩn bị tại tiến công trường xã chủ thành lúc tái sử dụng, nhưng bây giờ lại là không thể không sớm sử dụng. Chiến trường đã an tĩnh thật lâu, Ba Tài đối thuộc hạ nói ra, truyền lệnh xuống, tiếp tục tiến công. Chương 181, chiến tranh toàn diện 3-4 mất nó hai thanh lý đá vụn, thanh lý thi thể, cứu chữa thương binh, thu thập có thể dùng đạn đá. Trường xã số 1 vệ thành trên tường thành, mỗi một đoạn tường thành, phụ trách nơi này một cái đặc cấp võ tướng đang chỉ huy các binh sĩ thừa dịp chiến đấu khoảng cách bắt đầu thanh lý tường thành. Đột nhiên, một sĩ binh chỉ vào khăn vàng trận doanh bên trong, nói ra, tướng quân, đối phương xe bắn đá lại động. Cái này đặc cấp võ tướng xì một tiếng kinh miệt, nói ra, lại bắt đầu, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Nhưng cái này cũng không có cách nào, đã địch nhân bày ra tiến công tư thế, như vậy bọn hắn liền không thể không tiếp nhận đối, mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng vẫn là thuần thục trốn đi, sau đó chuẩn bị tiến hành ném phản công. Ầm. Rất nhanh, cái thứ nhất đạn đá liền nện vào trên tường thành, cùng dĩ vãng cũng không hề khác gì nhau, sau đó tựa như trời mưa đồng dạng lốp bốp đánh tới. Theo sát phía sau, đúng liền thối tiếng la giết, địch nhân tại đạn pháo mưa hiểm hộ dưới, hướng về bên này công kích mà đến. Thật sự là không có chút nào ý mới à xảy ra bất ngờ, một loại dự cảm không tốt quanh quẩn tại mọi người trong lòng, loại cảm giác này giống như là mưa to trước nhất trầm mượn một khắc này. Trấn thủ tại số 1 vệ thành chủ tướng, hai tên vương cấp võ tướng nhìn lên trên bầu trời tầng mây dày đặc sinh nghi, hẳn là trời muốn mưa à. Dù sao trên chiến trường một mực có hỏa diễm thiêu đốt, kéo dài nửa tháng lâu, vô số hơi nước bụi bặm đều bị bốc hơi đã đến không trung, hình thành tầng mây dày đặc, trời mưa cũng rất bình thường đi. Tại khăn vàng trong đại doanh, ba cái đặc biệt lớn hào xe bắn đá từ trong kho hàng bị kéo ra ngoài. Những này xe bắn đá so với phổ thông xe bắn đá phải lớn gấp 2 có thừa, tầm bắn cũng là càng xa. Ba Tài tự mình xuất hiện ở đây, 10 phần thịt đau xuất ra ba cái lớn chừng quả đấm phù cầu, đặt ở cái này ba đài xe bắn đá phía trên, đây chính là đại hiển lương sư ban thưởng cho mình, không nghĩ tới phải dùng ở chỗ này. Hắn cắn răng, nói ra, phát xạ. Siêu siêu siêu. Ba viên phù cầu liền hướng về số 1 vệ thành ném mạnh mà đi, trực tiếp vượt qua tường thành, tại không có gây nên bất luận người nào nhìn chăm chú, hướng về trong thành thị ném mạnh mà đi, đã rơi vào trong thành thị ba nơi hẻo lánh bên trong. Sau khi rơi xuống đất, ba viên phủ cầu nhao nhao mở rộng ra đến, ba tấm in cổ ngữ lôi chữ chú ấn lá bùa theo gió phiêu khởi, trên không trung lơ lửng dừng lại. Sau đó, lôi quang đột khởi, dâng lên ba đạo lôi quang đâm vào trong tầng mây, nặng nghề màu trắng tầng mây nội bộ bắt đầu có màu lam vầng sáng lóe lên lóe lên. Tại số một vệ thành bên trong, một đạo lạ lẫm lại thanh âm uy nghiêm vang lên, tam giác kia lôi dẫn. Thanh âm này bọn hắn chưa quen thuộc, nhưng là Doanh Cửu rất quen thuộc, cả tại trường xã chủ thành trên tường thành ngắm nhìn Doanh Cửu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía số một vệ thành, làm sao lại như vậy? Hoàng phủ Tung cũng tại Doanh Cửu bên cạnh, hắn nghi ngờ hỏi, đây là ai thanh âm? Nhìn xem số một vệ thành trên đỉnh lóe lên tầng mây, Doanh Cửu lộ ra một cái vi diệu biểu lộ, nói ra, đây là trương giác thanh âm, xem ra số một vệ thành khó giữ được. Hoàng phủ Tung khẽ nhíu mày, nói ra, không có khoa trương như vậy chứ, số một vệ thành dù nói thế nào cũng là một tòa trọng thành à, trương giác bản nhân lại không xuất hiện ở đây. Hoàng phủ Tung tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trong tầng mây rơi xuống vô số lôi xả, lốp bốp thanh âm nối thành một mảnh, đập vào mắt đều là một mảnh xanh thẳm. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều tính phản xạ nhắm mắt lại, lâm vào tính tạm thời mù bên trong. Chỉ có Doanh Cửu, hắn đối loại tình huống này sớm có đoán được, sớm đã đem nội lực tụ tập tại trong hai mắt, không có nhận ảnh hưởng chút nào. Đối với số một vệ thành phát sinh sự tình, hắn thậm chí còn có nhàn tâm soi mói, loại uy lực này, thế nhưng là so Vân Lôi Hạp một lần kia phải kém rất nhiều lạc, bất quá ngẫm lại cũng đúng, cũng không phải trương giác bản nhân tự thân tới. Lôi điện mãnh mà kịch liệt, cũng không thể tiếp tục bao lâu. Dầm dầm thanh âm vang lên, như chút nước mưa to ngay sau đó liền nhỏ giọt xuống, cọ rửa tàn phá số một vệ thành. Hoàng phủ Tung bận bịu mở to mắt, nhưng là thị lực còn không có khôi phục, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Doanh Cửu ở một bên, trong mắt kim quang nở rộ, nhìn cách đó không xa đã biến thành một vùng phế tích số một vệ thành, nói ra, số một vệ thành đã không tồn tại, Bạch Ba quân tiếp xuống liền sẽ trực tiếp tiến công chủ thành, có thể sớm làm chuẩn bị tới. Nội lực tại Doanh Cửu đầu ngón tay lưu động, hắn đối Hoàng phủ Tung con mắt một điểm, giúp đỡ khôi phục thị lực. Hoàng phủ Tung thị lực khôi phục về sau, nhìn xem kia một mảnh tàn biên, có chút chấn kinh, hắn biết trương giác thực lực rất mạnh, nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đó chính là trương giác bản nhân không đến, vậy mà cũng có thể tạo thành như thế công kích. Hắn hơi sững sờ, không khỏi cảm thán nói, trương giác bản nhân chính là như thế nào kinh khủng nha, tử cán, lư thực, à, ngươi đối kháng đến tột cùng là loại nào quái vật nha. Lập tức, hắn đối thủ hạ phân phó nói, chuẩn bị chiến đấu nên địch. Lập tức, chủ thành nội bộ quân giới cùng nhân mã đều điều động. Nhưng mà ngay sau đó lại có một cái ngoài ý muốn phát sinh, tại tất cả mọi người không có chú ý đến tình huống dưới, một chi quân đội vậy mà đã lén lút đã đến số 2 vệ thành cửa thành. Binh lính thủ thành tựa như đúng bị mê tâm đồng dạng, mở ra cửa thành. Hoàng phủ Tung sắc mặt tối đen, hắn nhận biết tiến vào thành trì đám kia địch nhân dẫn đầu ba người, Bạch Ba quân quân sư Quách Bạch Quá, hai đại thống lĩnh Trương Khải, Lý Nhạc. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chỉ có ba tài một nhân tài có uy hiếp, nhưng bây giờ xem ra, cái này Quách Bạch Quá cũng không đơn giản, lại có thể thừa dịp cái này khe hở, lại chiếm lĩnh hạ mặt khác một tòa vệ thành. Trước mắt trường xã tứ đại bình chướng đã mất nó hai, mà lại trong đó trọng yếu nhất bình chướng, số một vệ thành, trực tiếp bị tạc thành phế tích. Trường xã chủ thành đã trực tiếp bại lộ tại Bạch Ba quân phong mang phía dưới, mà lại còn lại hai tòa vệ thành cũng càng thêm khó mà thủ vững, sẽ nhận nhiều mặt địch nhân giáp công. Nhất là số 2 vệ thành đúng trực tiếp bị chiếm lĩnh, Bạch Ba quân tại trường xã cắm rễ xuống đến, tiếp xuống chiến tranh đem cực kỳ bất lợi cho triều đình trận doanh. Hoàng phủ Tung nói ra, lúc đầu ta còn muốn đợi thêm một chút, đợi đến một cái tuyệt hảo thời cơ tái phát lên phản công, nhưng là bây giờ lại đúng lên mũi lên mặt, thật coi ta đúng dễ khi dễ. Vì chính, ngươi lại tự tiện, ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn cầm trôi kiếm liền xoay người rời đi, hiển nhiên một mực ở vào bị động phòng thủ Hoàng phủ Tung, chuẩn bị hoạt động một chút. Tại hán mặt triều đình ba vị danh tướng bên trong, Lữ Thực, Chu Tuấn, Hoàng phủ Tung, không có người nào năng lực là tuyệt đối thứ nhất, bọn hắn có riêng phần mình am hiểu cùng ưu thế. Lữ Thực có thể độc lĩnh một quân, cũng không có nghĩa là hắn đúng mạnh nhất, Chu Tuấn bị đánh bại, cũng không có nghĩa là hắn đúng yếu nhất. Mà Hoàng phủ Tung thủ vững không công cũng không có nghĩa là hắn kinh sợ, đây chỉ là sách lược của hắn mà thôi. Chờ đợi đến thời cơ thích hợp, một lần là xong. Nhìn xem Hoàng phủ Tung rời đi đến thân ảnh, Doanh Cửu phảng phất thấy được có ánh khắp nơi ánh lửa, là một sử dụng lửa kỹ đại tông sư. Tam quốc trận đầu hỏa, tất nhiên sẽ tại trường xã thiêu đốt. Chương 182, chiến tranh toàn diện bốn mưu sĩ chi tranh một trận mưa to, kéo dài khoảng chừng 3 ngày, đến bây giờ mới chuyển hóa thành tiểu vũ, nhìn tầng mây độ dày, đoán chừng sẽ còn hạ cái vài ngày. Đây cũng là vì cái gì ba tài chú đóng ở một mảnh cỏ khô bình nguyên phía trên, mà lại không sợ hai chút nào nguyên nhân, trận mưa lớn này sớm tại trong dự tính. Mà Hoàng phủ Tung mặc dù nói là muốn có hành động, nhưng là mấy ngày kế tiếp lại là một mực không có động tĩnh. Cho dù là Bạch Ba quân bắt đầu tiến đánh trường xã chủ thành lúc, hắn cũng không có hiện thân, vẫn như cũng là đợi tự mình trong phụ đệ không biết đang làm những gì. Hết thảy, sớm tại số một vệ thành bị phá diệt cùng ngày, hắn liền giao phó cho Chu Tuấn. Chu Tuấn không có chút nào mập mờ, hắn đã sớm đang chờ đợi mình chuộc tội bắt đầu. Đầu tiên cần đối mặt sự tình, chính là chủ thành đối mặt cao cường phòng thủ áp lực, cho nên chủ thành bên trong phòng giữ lực lượng là không thể tùy tiện điều động. Mà tiếp theo cần cân nhắc thì là 3-4 hảo vệ thành tăng gấp bội phòng ngự áp lực, cái này hai tòa vệ thành ngàn vạn không thể mất đi, nếu không chủ thành liền thành cô thành, đến lúc đó đem lâm vào một cái càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Số một vệ thành bị hủy diệt sau nửa canh giờ, Chu Tuấn liền khẩn cấp điều ra bản thân phó soái, để nó dẫn đầu thuộc về hắn bộ hạ đi tọa trấn số 3 vệ thành. Mà số 4 vệ thành bên kia cũng cần có người trấn thủ mới là, dưới sự bất đắc dĩ, hắn ngựa không ngừng vó tìm được Doanh Cửu, hy vọng Doanh Cửu có thể đi tọa trấn số 4 vệ thành. Đương nhiên, hắn chân chính cần người đúng sĩ khí cái này hoàng cấp nhu sĩ, mà không phải Doanh Cửu, nhưng là ai bảo sĩ khí nghe Doanh Cửu đây này. Cho nên Chu Tuấn chỉ có thể cắn răng đè xuống mình đối Doanh Cửu chán ghét, tự mình đến mời Doanh Cửu. Nhớ tới Chu Tuấn bộ kia mau đưa răng cắn nát bộ dáng, Doanh Cửu cũng là không hiểu cảm thấy có chút vui cảm giác. Đối với hắn yêu cầu, Doanh Cửu là chuẩn bị đáp ứng, bởi vì mọi người tạm thời ở vào cùng một trận doanh, có cộng đồng mục đích, đều hy vọng phe mình thế lực có thể chiến thắng. Bất quá hắn vẫn là ra vẻ thâm trầm, vừa hung ác rơi xuống một phen Chu Tuấn mặt mũi về sau mới miễn cưỡng đáp ứng. Đây là giải thích thế nào? Như thế trách móc nặng nề người khác. Doanh Cửu tính cách không khỏi quá mức ác liệt a. Giữa người và người đúng lẫn nhau tương thừa, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người đã dẫn đầu đối ta biểu thị ra chán ghét, đồng thời chúng ta quan hệ chú định sẽ chỉ tiếp tục chuyển biến xấu, mà sẽ không hòa hoãn, như vậy ngươi bây giờ lại đến cầu ta, ta tất làm khó dễ ngươi. Nếu không phải ra ngoài trận doanh lợi ích, Doanh Cửu thậm chí còn có thể bỏ đá xuống giếng. Ngươi Chu Tuấn đúng danh tướng lại như thế nào? Đúng nhân vật lịch sử lại như thế nào? Cùng ta có một mao tiền quan hệ sao? Người khác đối ngươi không tốt, ngươi còn liếm láp gái mặt đi lấy lòng người khác. Thiện không thiện? Giận dữ mắng mỏ liếm chó hành vi. Nhưng là tác giả bên người dạng này người thực sự không ít, bị người khác xem như công cụ loay hoay, còn một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng, đầu tựa như toàn cơ bắp, căn bản nói không thông. Trong nhà khó khăn, học phí đều là cho vay giao, phụ mẫu tiền lương không cao, tân tân khổ khổ vì hắn kiếm tiền sinh hoạt. Sau đó hắn cầm phụ mẫu vất vả công việc, vì bọn họ kiếm được tiền sinh hoạt đi lấy lòng người khác. Ta đúng giận nó hèn mọn, lại ai nó bất hiếu, có bao nhiêu đáng thương, liền có bao nhiêu đáng hận. Đợt, trong dấu ngoặc chữ bất mãn 200, đặt mua không tiêu hao dư thừa xét điểm. Lần này tham dự phòng thủ trường xã chi chiến cùng dĩ vãng tiến hành qua chiến tranh hoàn toàn khác nhau, bởi vì sĩ khí cùng Doanh Cửu tại ở trong đó đóng vai trọng yếu nhân vật, xem như chân chân chính chính trở thành một trận trọng đại chiến dịch người chỉ huy. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng đi. Còn có một điểm khác biệt, thì là lần này chỉ huy binh sĩ không còn là tần quân, mà là triều đình quan quân. Ở đây trước đây, mọi người chưa bao giờ có bất luận cái gì đối mặt, nói cách khác không tồn tại bất luận cái gì ăn ý cho nên đây hết thảy, hoàn toàn chính là khảo nghiệm sĩ khí lâm tràng phát huy năng lực. Còn Doanh Cửu đâu? Loại tình huống này, hắn chính là phế vật, mời coi nhẹ hắn. Tại sĩ khí tiếp thủ số 4 vệ thành về sau, lập tức liền đối thành chỉ bên trong tồn tại phòng ngự điểm hỏa lực tiến hành điều chỉnh, bởi vì số 4 vệ thành sẽ đồng thời đứng trước đến từ tây, nam hai phương diện địch nhân tiến công, cho nên nhất định phải đối lửa lực tiến hành điều chỉnh. Nhưng mà chỉ là dạng này một cái tiểu động tác, thành trì liền thành công ngăn trở Bạch Ba quân 2 lần tiến công, ở sau đó dài đến 2 ngày thời điểm, địch nhân ngay cả số 4 vệ thành tường thành đều không có sở đến qua. Đối với cái này, phụ trách hiệp trợ thống lĩnh toàn bộ Bạch Ba quân Quách Bạch thật không có quá để ý, bởi vì địch nhân vừa mới một lần nữa điều chỉnh vị trí, cho nên trước đó phương thức tấn công không được hiệu quả rất bình thường. Hắn chỉ cần rút một cái thời gian ra, đối số 4 vệ thành hỏa lực bố trí tiến hành một chút đơn giản nghiên cứu, liền có thể rất dễ dàng phá vỡ địch nhân phong tỏa lưới, sau đó cho đến địch nhân áp lực. Nguyện vọng đúng mỹ hảo, nhưng là hiện thực là tàn khốc. Quách Bạch quá chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua số 4 vệ thành hỏa lực bố trí, liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Nhìn xem trên vách tường địa đồ, hắn khóa chặt lông mày, nói ra, số 4 trong thành có một cái cùng ta không sai biệt lắm cao thủ, từ thủ đoạn đến xem, không phải võ tướng, mà là mưu sĩ. Hắn hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, ta không nghe nói địch nhân nội bộ có dạng này một cái hoàng cấp mưu sĩ a. Phái ra mật thám đi dò xét tình báo cái này lại không sách, Quách Bạch thái hòa sĩ khí phía sau màn chiến tranh đã bắt đầu rồi, hắn phát hiện số 4 vệ thành không phải tốt như vậy đột phá, cho nên hắn thu hồi mình lòng kính thị, bắt đầu toàn lực ứng phó tìm kiếm phá cục kế sách. Làm cùng Quách Bạch quá cùng cấp bậc mưu sĩ, sĩ khí bố trí điểm hỏa lực vị trí đều rất xảo trá, nếu là muốn hoàn toàn áp chế số 4 vệ trong thành lực lượng phòng thủ, liền không cách nào chiếu cố đối tượng thành đả kích. Nếu là muốn chú trọng đối tượng thành đả kích, như vậy thì không cách nào hữu hiệu áp chế địch nhân lực lượng phòng thủ. Bất quá, thế gian này không có cái gì mưu lược đúng không có khuyết điểm, muốn làm ra ứng đối, đầu tiên cần che đậy sĩ khí ánh mắt. Quách Bạch quá làm khăn vàng quân quân sư mưu sĩ, sẽ không một điểm thuật sĩ kỹ nói thế nào thông đâu, cho nên hắn một thi thuật, còn tại mưa rơi lắc đắc trưởng xã thành địa khu vậy mà chậm rãi thăng lên một tầng nồng đậm dày sương mù, bao trùm toàn bộ số 4 vệ thành, che cản tất cả ánh mắt. Nếu như sĩ khí thật chỉ là một cái bình thường hoàng cấp lưu sĩ, như vậy chỉ sợ thật liền bị Quách Bạch quá cho đạt được. Nhưng cũng tiếc không phải, sĩ khí có tâm nhãn cùng khí tài hai cái hỗ trợ lẫn nhau ẩn tàng thiên phú, hắn có thể sánh vai thế gian này đứng đầu nhất lưu sĩ không rơi vào thế hạ phong. Cho nên khăn vàng quân giấu ở trong sương mù dày đặc bí mật hành động, kỳ thật bị sĩ khí thấy nhất thanh nhị sở. Sĩ khí đứng tại trên cổng thành, nhìn xem trong sương mù dày đặc chậm rãi đến gần khăn vàng quân, những này binh sĩ khăn vàng đều là thuần một sắt thất giai tinh nhuệ, cho dù là mang theo đại lượng vật tư cũng không có phát ra cái gì vận động. Nhưng bọn hắn cũng không phải là nhân vật chính, bọn hắn cầm vũ khí, đẩy trên xe, che chở lấy đội ngũ sau cùng một khung đặc biệt lớn hào xe bắn đá tiến lên, bộ này xe bắn đá chính là trước đó phát xạ phủ cầu kia ba cái xe bắn đá một trong, mặc dù nó tầm bắn cùng uy lực viễn siêu phổ thông xe bắn đá, nhưng khoảng cách quá xa vẫn không cách nào bảo trì độ chính xác. Quách Bạch quá ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn đem bộ này đặc biệt lớn hình xe bắn đá đẩy lên chỉ định vị trí, sau đó tiến hành tinh chuẩn đả kích, nổ số 4 vệ trong thành mấy cái chủ yếu vị trí phòng thủ, cứ như vậy, hắn liền có thể phá giải sĩ khí đến bố trí. Nhưng kỳ thật bọn hắn có thể không cần như thế lén lén lút lút, bởi vì tòa thành này cửa thành đúng mở ra, bọn hắn đi tới liền có thể tiến đến. Được rồi, vẫn là không muốn vào tới, bởi vì bọn hắn cũng không phải khách nhân. Sĩ khí nói ra, Hổ Sa, giải quyết bọn hắn. Chương 183, chiến tranh toàn diện năm hỏa lưu trận tại vệ thành tường thành bên trong, hơn một vạn đầu sắc thái khác nhau châu ngay tại nơi này vận sức chờ phát động, trên người bọn chúng có lấy cột một chút lưỡi dao, thoạt nhìn như là một đài cỗ máy chiến tranh, không, bọn chúng chính là một đài cỗ máy chiến tranh. Tại bò của bọn nó đôi phía trên còn trùm lên rót đại lượng dầu cây trầu vải, đang chờ châm lửa. Bộ dáng này đã là rất rõ, sĩ khí đây là nghĩ bắt trước thời kỳ chiến quốc Tề quốc danh tướng Điền Đan, bày một cái hoàng lưu trận, lấy xúc vật e ngại hỏa diễm đặc tính, thúc đẩy chiến châu công kích quân địch. Châu hình thể cùng lực lượng đều muốn so chiến mã mạnh lên rất nhiều, chỉ là bởi vì tính linh hoạt mà không cách nào trở thành kỵ binh tọa kỵ lựa chọn hàng đầu, nhưng là tại một ít tình huống dưới, đàn châu công kích uy lực muốn so chiến mã kỵ binh công kích uy lực mạnh hơn nhiều, thì như nói cái đuôi của bọn hắn lựa cháy tình huống dưới. Có một chút muốn nói rõ, hoàng lưu trận không phải lấy đã nói đơn giản như vậy, không phải người người cũng có thể sử dụng hoàng lưu trận, kia Điền Đan dựa vào này trở thành một đại danh tướng, không khỏi quá mức khôi hài. Nếu như qua loa cho cái đuôi châu châm lửa lời nói, như vậy bị điểm lấy châu đại khái biết bốn phía đi loạn, tại chỗ lăn lộn, lẫn nhau ẩu đả, mà không phải là xông về trước phòng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người đều bắt chước qua hoàng lưu trận, nhưng thành công người rất ít. Mà sĩ khí lại là có nắm chắc thành công, bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng đồng bộ phía dưới địch nhân, cũng có thể dụng tâm linh bên trên ám chỉ để đàn châu lực chú ý cùng cừu hận đều tập trung ở trên người địch nhân, tương đương với cho chiến châu lắp đặt một cái hướng dẫn, đến lúc đó đàn châu một phát điên, liền biết chạy như điên. Lại nói, những này châu là nơi nào tới? Bọn hắn đều là người chơi sủng vật, đúng từ sủng vật không gian bên trong ra. Văn minh sủng vật hệ thống đúng đã sớm mở ra, nhưng là không bị người coi trọng, trước mắt mà nói, cái hệ thống này chính là một cái gân gà tới cực điểm đồ vật. Bởi vì muốn thu phục sủng vật đúng có một cái trước đưa điều kiện, chính là muốn cầu người chơi đẳng cấp phải lớn tại bị thu phục đối tượng. Cho tới bây giờ, ngoại trừ những cái kia luyện cấp cường nhân cùng lẫn vào tương đối tốt lãnh chúa bên ngoài, còn lại người chơi đẳng cấp đều tại 20 cấp đến cấp 30 ở giữa, trừ phi là một ít tinh anh quái, bột hậu đại bị người may mắn phải đi bên ngoài, nếu không cấp 50 trở xuống phổ thông dạ quái, cơ hồ đều là chiến năm tạ bã. Nhưng mà liền xem như thỏa mãn cái này trước đưa điều kiện, thuần phục sủng vật xác suất cũng cực thấp, sau khi thuần phục còn cần hao phí đại lượng tinh lực đi đúc nuôi, thuộc về đúng phí sức không có kết quả tốt. Bất quá cho tới bây giờ, bọn hắn những này sủng vật lại là có tác dụng, mặc dù đơn thể thực lực không cao, nhưng là thành đàn về sau cũng là uy vũ. Tại vô số người chơi bên trong, gom góp cái này hơn bạn con trâu, đáng tiếc đúng nhan sắc không đồng nhất, nhìn có chút lộn xộn. Hổ Sa tại phía trước nhất, hắn ngồi tại một đầu đen trắng hoa bò sữa trên lưng, Hổ Sa cầm trong tay một cái lớn chà vạc, bên trong đầy sữa bò, tấn 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 cách nhi. Đầu này bò sữa đúng cái này đàn trâu trong một cái duy nhất cô đường, đồng thời cũng là cường tráng nhất một cái kia, xếp tại phía sau những cái này trâu được, đều một mặt ước mơ nhìn xem trước mặt lớn hoa cô đường. Lúc này, sĩ khí tiến công mệnh lệnh truyền đến. Hổ Sa đem chà vạc hướng bên cạnh ném một cái, cầm ống tay áo lau miệng, nói ra, châm lửa, tiến công. Sau đó, tại chúng châu một mặt được vòng biểu lộ dưới, cái đuôi của bọn nó cứ như vậy bị nhen lửa. Bọn chúng sửng sốt một giây, đây là có chuyện gì? Sau đó, trong mắt của bọn nó ấn ra một đám người cái bóng, nhìn mười phần ghê tởm dáng vẻ, toàn bộ châu đều phiền não, con mắt dần dần đỏ lên. Thiêu đốt cảm giác đau đớn, trong nháy mắt liền truyền đạt đến trung khu thần kinh. Ngao một tiếng, đàn châu liền hướng về phía trước liều mạng chạy tới. Ầm ầm, ầm ầm. Vạn mã buôn đằng chi thế liền kinh động thiên địa, bây giờ cái này vạn con hoàng lưu công kích chi thế, nhưng là muốn so vạn mã buôn đằng mạnh động nhiều. Sương mù không che giấu được, mãnh liệt như thế một đạo hỏa quang. Ngay tại bí mật tiến lên khăn vàng quân giật mình, sau đó còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đám cái mông phát hỏa châu như điên bọn tới trước mặt. Không có một chút điểm phòng bị, trận doanh cứ như vậy bị tách ra, đau nhức điên rồi châu tại khăn vàng quân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Lập tức, binh sĩ khăn vàng bị đính đến khắp nơi bay loạn, chiến trên thân châu đều cột mũi nhọn, bị đụng vào người coi như không chết cũng biết thiếu cánh tay chân ngắn, xung kích chi thế không giảm. Liên tiếp những cái tiêu công thành trên xe toàn bộ đụng báo hỏng, thương vong thảm trọng. Hổ Sa bọn hắn từ châu trên lưng nhảy xuống tới, đi theo bị châu cày qua một lần trên đường đối khăn vàng quân bên trong thương binh tiến hành bổ đao, theo sát lấy, từ số 4 vệ thành bên trong, lao ra một chi người chơi đại quân tới. Xông lên a, giết à. Doanh cửu thế nhưng là nói, lần này tác chiến hết thảy chiến quả đều thuộc về bọn hắn, có thể tại ở trong đó mò được nhiều ít công lao liền xem chính bọn hắn năng lực. Cái này một chi khăn vàng quân nói thế nào cũng là thất giai tinh nhuệ, mặc dù là bị đánh bất ngờ, nhưng rất nhanh à, bọn hắn vẫn là tại mấy cái đặc cấp võ tướng chỉ huy hạ tổ chức phản công. Hổ Sa dẫn đầu dưới trướng, cùng sau chạy tới các người chơi cùng chi tàn quân này hỗn chiến với nhau. Hổ Sa một thân mình đồng ra sát, mấy cái này đặc cấp võ tướng căn bản không gây thương tổn được hắn. Phản phất một cái hôn thê ma vương, tại trong quân địch loạn giết. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, tại khăn vàng đại doanh còn không có kịp phản ứng, phái ra viện quân trước đó liền đã kết thúc. Sương mù chậm rãi tàn ra, lưu lại đầy đất bừa bộn. Số 4 vệ trước thành cách đó không xa, nếm thử ẩn nút tới binh sĩ khăn vàng toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng mà đắc thắng Hổ Sa cùng các người chơi cũng không có như vậy rút về, ngược lại là ngay tại chỗ làm lên thịt bò đổ nướng. Không sai, chính là đổ nướng. Những cái này chiến châu tại sông pha chiến đấu về sau, liền chết tử thương tổn thương, nhưng là cũng không thể lãng phí nha, vừa vặn những này trên thân châu còn lửa đâu, lửa cháy bộ vị không động, để lửa đốt, cắt những bộ vị khác thịt để nướng. Châu châu trong lòng khổ, dùng ta lửa để nướng ta được thịt, cùng người dính dáng sự tình các ngươi đúng không có chút nào cả. Lớn hoa cô nương cũng mất, tại Hổ Sa từ trên người nó xuống tới về sau, nó liền bị một cái cao cấp võ tướng cho xử lý. Hổ Sa một mặt buồn khổ ngồi tại lớn hoa thi thể bên người, cầm trong tay lớn hoa cuối cùng lưu cho mình sữa bỏ, tấn 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 cách nhi. Lại nói thô lô như Hổ Sa, cũng đều vì vừa ở chung không đến nửa canh giờ đồng bạn ly biệt mà thương cảm sao. Mới là lạ. Hổ Sa chẳng qua là cảm thấy rất khó mà thôi, mà lại hắn đã không phải là lần thứ nhất dạng này. Thật giống như nam nhân tại trải qua một trận đại chiến về sau, biết tiến vào thánh nhân hình thức đồng dạng, Hổ Sa tại chiến đấu kết thúc về sau, kiểu gì cũng sẽ tiến vào một loại buồn khổ trạng thái. Đây là bởi vì so với tại trên lục địa tác chiến, hắn càng ưa thích ở trên biển tác chiến, hắn thật rất hoài niệm đã từng làm hải tặc thời gian. Đương nhiên, cũng không phải là nói hắn còn muốn làm hải tặc, hắn đúng triệt để cải tà quy chính, hắn chỉ là thích biển cả, danh tự đều gọi Hổ Sa, hắn có thể không thích biển sao? Chương 184, chiến tranh toàn diện 6 không thành kế theo Hổ Sa trí lực trưởng thành, hắn đã không còn như vậy ngơ ngơ ngác ngác, hắn cũng có tư tưởng của mình. Nhất là đoạn thời gian trước bị võ hợp dừng lại manh đánh, hắn trưởng thành phi tốc, hắn rốt cục có thuộc về mình nguyện vọng thứ nhất, đó chính là hy vọng mình có thể trở thành một cái ưu tú hải quân võ tướng. Nhất là trong thế lực vốn là có lấy một chi cường đại hải quân, hắn hy vọng mình có thể bị điều đến hải quân bên trong, một là thỏa mãn nguyện vọng của mình, hai cũng là có thể hóa giải hải quân tướng linh thiếu khuyết quân cảnh. Bất quá cho tới nay, hắn đều không có cơ hội hướng doanh cựu bọn hắn nói rõ ý nghĩ của mình, ngươi nói hắn có thể không buồn khổ nha. Bất quá hắn cái này điểm tâm nghĩ, làm sao có thể giấu giếm được sĩ khí cùng doanh cựu đâu. Hai người nhìn ở trong mắt, chỉ là trước mắt thời cơ còn không thích hợp mà thôi, đợi đến trường xa sự tình hoàn tất, như Hổ Sa mong muốn cũng không sao. Ngoài thành cái này đống nhiên thịt bò đồ nướng, chung quy là không thể tiếp tục quá lâu, dù sao phía trước chính là khăn vàng quân đại doanh. Thấy cảnh này thời điểm, Quách Bạch quá đều hận điên rồi, đây cũng quá khoa trường, cái này hoàn toàn là đang gây hấn mới, không đem hắn để vào mắt. Cho nên khi tức liền chuẩn bị phái người tiến hành lấy quét, bất quá Hổ Sa bọn hắn tại địch nhân đến trước đó liền rút về trong thành, khăn vàng quân bổ hụt. Tại thời điểm sau khi rút lui, lại là bị số 4 vệ trong thành xe bắn đá dừng lại manh đánh, tổn thương không nhỏ. Bất quá Hổ Sa bọn hắn tại vào thành thời điểm, lại là quên đóng cửa thành, cứ như vậy, khăn vàng quân có thể thấy rõ ràng số 4 vệ thành mở rộng cửa thành. Quách Bạch quá cao mày nhìn xem một màn này, đây cũng là đang làm gì đâu. Lúc này, sĩ khí long trọng đăng tràng, hắn hóa thân thành một thiếu niên nhanh nhẹn công tử, duy nhất khuyết điểm, đại khái chính là che mắt băng bại à, bất quá khuyết điểm có khi cũng là một loại đẹp, không chọn vẹn ngọc giác so hoàn mỹ ngọc hoàn chân quý hơn. Sĩ khí trong tay ôm một nắm đàn ngọc leo lên thành lâu, ngồi ngay ngắn ở bàn trước đó, bắt đầu đàn đấu. Dây cung động vang lên, sĩ khí đàn tấu ra tiếng nhạc thảm thiết hòa hoãn, nghe chi phảng phất có một cô ý lạnh xuyên vào tim gan. Có người chơi đánh run một cái, nghi ngờ nhìn về phía trên cổng thành, đây là ai tại búng lành lại nha, khiến cho người ta sợ hãi. Bên cạnh một cái người đập hắn một bàn tay, nói ra, nghe không hiểu chớ nói lung tung, mặc dù nghe rất thê lương, nhưng là người khác đúng không phải lành lạnh. Người này về đánh hắn một chút, nói ra, ngươi nói chuyện cứ nói, ngươi đánh ta làm gì? Ai? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi còn không đúng. Muốn đánh nhau đúng không? Tới thì tới, nhìn ta không làm với ngươi. Vậy xem mọi người. Hai cái ngây thơ quỷ. Cách xa nhau 10 dặm, Quách Bạch quá cùng sĩ khí lẫn nhau đối mặt. Mặc dù bọn hắn một người trong đó không có con mắt, nhưng bọn hắn đích thật là đang nhìn nhau. Nếu như đây là mạn gạ lời nói, lấy hai người vì điểm cuối, biết bắn ra hai đạo sắc bén sấm sét chạm ánh mắt, sau đó hai đạo ánh mắt giao hội địa phương, sẽ có khoa trương hỏa hoa tại xì 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 va chạm. Quách Bạch quá cảm thán nói, còn trẻ như vậy hoàng cấp lưu sĩ, chắc không được ta sẽ bị xem thấu. Thật sự là tuổi trẻ à, ta còn trẻ như vậy thời điểm, cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Nhưng là có năng lực người trẻ tuổi đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đủ cường, đủ ngạo, cho nên sĩ khí lúc này mới làm ra loại khiêu khích này cử động, chính là vì cho Quách Bạch quá hạ chiến thư. Có như thế một cái thuyết pháp, nếu như một cái người trước 30 tuổi không cường, vậy nói rõ hắn khả năng không có tiền đồ, nếu như tại 30 tuổi về sau còn cường, nói rõ hắn khẳng định không có tiền đồ. Không đến 20 tuổi liền trở thành hoàng cấp mưu sĩ khí, thật sự là hắn có cái này cuồng ngạo vô liếng. Đối mặt khiêu khích, Quách Bạch quá mặc dù có chút tức giận, nhưng là hắn đã là một cái chín muồi nam nhân, cho nên hắn cũng sẽ không trực lăng lăng xông đi lên cùng sĩ khí vật lộn. Hắn bình tĩnh nói ra, tạm hoãn cái này chiến tuyến tiến công, cải thành trận hình phòng ngự, toàn lực tiến công số 3 thành. Thông qua lần này giao phong, hắn đã biết mình động tác không thể gạt được sĩ khí, nói cách khác muốn phá hư số 4 vệ thành mạng lưới phòng ngự sẽ rất khó. Vậy không bằng thay cái mạch suy nghĩ, không đi tiến đánh số 4 vệ thành không phải tốt. Dù sao bọn hắn trước mắt cũng không dám phản công ra. Nếu như là một hai hảo vệ thành còn tại triều đình trận doanh trong tay lời nói, như vậy Quách Bạch quá có lẽ thật muốn đối sĩ khí khiêu chiến làm ra đáp lại, nhưng là bây giờ hắn có càng nhiều lựa chọn, chỉ cần cầm xuống số 3 vệ thành, như vậy trường xã chủ thành liền không có bình chướng, đến lúc đó số 4 vệ thành còn muốn đánh nữa hay không, kia cũng không sao cả. Qua hồi lâu, trên tường thành tiếng đàn đã ngừng, Doanh Cửu không biết lúc nào cầm một cái nướng chín đại nhu chân, xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn xem địch nhân đội hình biến hóa, Doanh Cửu mở miệng nói ra, "Phụ chính, xem ra mưu kế của ngươi thành công." Sĩ khí đứng lên, đối Doanh Cửu khẽ không người, người nói ra, còn muốn cảm tạ chủ công tín nhiệm. Trên thực tế, đây chính là một cái không thành kế, cửa thành mở rộng số 4 vệ thành bên trong, hiện tại binh lực số lượng cộng lại không cao hơn 1 vạn người. Chuyện này, cho dù là đúng ở vào trong thành những cái kia các người chơi cũng bị lừa rồi, nếu không có người chơi ở trong đó truyền lại tin tức, cũng liền không lừa được Quách Bạch quá. Đầu tiên, ngay từ đầu trong thành nhất định có đại lượng binh sĩ, không phải thủ không dưới trước đó 2 ngày tiến công. Như vậy hiện tại những binh lính kia đi nơi nào đâu? Lại là như thế nào tại các người chơi dưới mí mắt biến mất đây này? Rất đơn giản, trước lấy hỏa lưu trận dẫn xuất ngập trời thanh thế, sau đó mượn cớ đem những cái kia người chơi cho dẫn xuất thành đi, lại thừa dịp sương mù còn chưa tan đi mở thời khắc, đại lượng binh sĩ bí mật ra khỏi thành, tiềm nhập trước đó liền đã tu kiến tốt bí mật cứ điểm. Các người chơi trở về thành về sau, phát hiện trong thành liền thực hành giới nghiêm, có chút khu vực đem không cách nào lại tùy ý xuất nhập, bất quá loại chuyện này lúc trước cũng thường có phát sinh, cho nên mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, không có gì đặc biệt cảm giác. Kế hoạch này, đúng sĩ khí thương lượng với Hoàng Phủ Tung ra, như vậy hiện tại mọi người cũng hẳn là minh bạch, vài ngày đóng cửa không ra Hoàng Phủ Tung, kỳ thật cũng đã len lén ra khỏi thành. An ngay nói thật, làm Doanh Cửu nghe được kế hoạch này thời điểm, hắn đúng cự tuyệt, nhưng là bọn hắn đáp ứng phải thêm đặc hiệu. A Phi, đúng sĩ khí hắn nói liền tính toán hoạch bại lộ, ra khỏi thành binh sĩ cũng có thể kịp thời quay về, sẽ không xuất hiện vấn đề, mà lại kế hoạch này hẳn là 10 phần chắc chín, cho nên Doanh Cửu sẽ đồng ý không thể không nói, bọn họ đích xác là rất lớn gan. Mà lại sĩ khí đem Quách Bạch Quá tiếp xuống muốn làm hết thảy đều tính được gắt gao, dựa theo lão thiên tàng bính lý luận, nếu như nói Quách Bạch Quá tại tầng thứ 3, như vậy sĩ khí chí ít tại tầng thứ 5. Kéo dài vài ngày mưa, rốt cục cũng ngừng lại. Sau cơn mưa bầu trời sẽ nhất là tươi mát, đã đến ban đêm cũng biết nhất là sáng sủa. Mà mới tầng mây sẽ ở chiến đấu kế tiếp bên trong chậm rãi xếp, bất quá đoán chừng xếp không đến lúc đầu loại trình độ kia, trận chiến tranh này liền biết kết thúc. Doanh Cửu ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, đã nhanh đến ban đêm, đã bắt đầu có sao trời đang lóe lên. Tiếp xuống đến mấy ngày đều có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao đâu, khẳng định rất không tệ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Tào Tháo. Khoảng cách Trường Xã huyện chỗ không xa, một chi khiêng tạo chữ cờ hiệu đại quân ngay tại nhanh chóng tới gần. Chương 185, chiến tranh toàn diện thất tinh giống học có ánh khắp nơi tinh không chi hạ. Số 3 vệ thành đang bị khăn vàng quân tấn công mạnh, trên bầu trời có đầy trời hỏa vũ, trên mặt đất giống như thủy triều binh sĩ khăn vàng một đợt lại một đợt va đập vào tường thành. Nhìn bây giờ bộ này tư thế, địch nhân là không đánh hạ số 3 vệ thành không bỏ qua. Cùng chiến đấu kịch liệt số 3 vệ thành khác biệt, chủ thành cùng số 4 vệ thành đều yên tĩnh dị thường, nhưng là bởi vì cũng có hai chi khăn vàng quân chăm chú nhìn bọn hắn, cùng nó giằng co, cho nên bọn hắn cũng vô pháp ra khỏi thành trợ rút. Tất cả áp lực đều ép đã đến số 3 vệ thành trên thân. Bất quá sĩ khí cùng Chu Tuấn bọn hắn, đối với có thể đem số 3 vệ thành thủ xuống tới rất có lòng tin. Bởi vì phòng thủ số 3 vệ thành, đúng Chu gia hai cái lân nhi, Chu Phủ cùng Chu Sáng, cũng chính là Chu Tuấn hai đứa con trai, hai người này kế thừa Chu Tuấn tài năng quân sự, thực lực thập phần cường đại. Tuy nói bọn hắn cùng ba tài, Quách Bạch Quá so sánh vẫn là còn có khá lớn chênh lệch, nhưng bọn hắn hành động cẩn thận, tự thủ cái 3 năm ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cũng không cần bọn hắn thủ quá lâu, 2 ngày là đủ. Số 3 vệ thành trên tường thành, Chu Phủ cùng Chu Sáng trên mặt còn mang theo chiến tranh lưu lại đen xám, bọn hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem không ngừng long tuân ra mà đến binh sĩ khăn vàng. Sĩ khí cùng Hoàng Phủ Tung chế định kế hoạch rất ít người biết, vừa lúc cái này hai huynh đệ cũng không biết. Cho nên nói, bọn hắn thật cho là mình đã lâm vào một cái 10 phần quẫn bách hoàn cảnh. Đệ Chu Sáng nhìn xem không hề có động tĩnh gì mà khác hai cái phương hướng, hơi nghi hoặc một chút nói ra, đây là có chuyện gì? Vì cái gì địch nhân toàn bộ hướng về chúng ta bên này vượt chiến tới, số 4 vệ thành bên kia đang làm cái gì thành cửu? Chu Phủ nhíu nhíu mày, nói ra, hẳn là ban ngày nổi sương mù thời điểm xảy ra chuyện gì, cho nên dẫn đến địch nhân từ bỏ tiến công số 4 thành, ngược lại nghĩ nhất cử cầm xuống chúng ta. Ầm. Một khối thiêu đốt lên đạn đá đột nhiên tại hai người cách đó không xa nổ tung, hỏa tinh xen lẫn cục đá vang khắp nơi, đổ ập xuống hướng về hai người vùng tới. Hai người lập tức biến thành hai cái lớn nhỏ hoa, không ngừng lau mặt, phốc, phi. Loại thời điểm này cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể tiếp tục cố thủ, suy nghĩ nhiều ngược lại sẽ nhiều sinh một số biệt bưng. Cho nên Chu Phủ nói ra, chúng ta chỉ cần hoàn thành phụ thân đại nhân an bài cho chúng ta nhiệm vụ liền tốt, cảnh giác một điểm, trong mấy ngày này hẳn là sẽ có một ít biến số xuất hiện. Chu Sáng cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn kinh nể nhất, tín nhiệm nhất phụ thân đại nhân, liền sau lưng bọn hắn, cho nên bọn hắn không cần đi lo lắng quá nhiều. Hai ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Doanh Cửu tận mắt chứng kiến đến một thành trì từ hoàn hảo đến rách nát toàn bộ quá trình. Số 3 vệ thành tường thành so trước đó thấp một đoạn, khoảng chừng nửa mét, mà lại vượt qua 2 ngày liên tục anh tạc cùng tiến công, để số 3 vệ trong thành quân coi giữ mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn đã vượt qua 50 giờ không có ngủ, hơn nữa còn tùy thời bị một loại cảm giác tuyệt vọng có nhiễu. Mà bọn hắn thế mà đến bây giờ còn không có sụp đổ. Nghĩ tới đây, Doanh Cửu cũng đối Chu Phủ cùng Chu Sáng hai người mười phần bội phục, mặc dù cha của bọn hắn rất không lấy vui, nhưng Doanh Cửu đối bọn hắn hơi có hảo cảm. Ở vào số 4 vệ thành trên tường thành, Doanh Cửu nhìn lên bầu trời bên trong tinh đầu đầy trời, lại là giống nhau như lúc sáng chói tinh không, nương theo lấy có chút làm cho người bực bội khô nóng. Hiu, hiu, hiu. Đột nhiên, trên bầu trời có mưa sao băng sẽ qua. Doanh Cửu ngồi phịch ở ghế mây phía trên, uống vào đặc chế đồ uống lạnh, có chút hài lòng nhìn xem mưa sao băng, cả một bộ cá ướp muối bộ dáng. Nhưng mà tiếp xuống, hắn lại thấy được làm cho người khiếp sợ một màn. Mưa sao băng cũng không có lóe lên một cái rồi biến mất, ngược lại là mang theo lửa cháy cái đuôi, càng ngày càng gần càng ngày càng gần, từ quy tích vận hành đến xem, mục đích cuối cùng nhất địa hẳn là khăn vàng quân đại doanh. Doanh Cửu đột nhiên tự an bị lên, hai ba bước liền đến tường thành bên cạnh. Nhìn xem kia càng ngày càng gần hỏa lưu tinh, nói ra, giữa mùa hạ lưu hỏa, không phải là Trương Giác tới đi, đây là ngắm sai lệnh. Đang đang đang, tiếng bước chân chuyển đến. Sĩ khí bước nhanh leo lên tường thành, đi tới Doanh Cửu bên người, hắn cao hứng nói ra, chủ công, Tả Trung Lang tướng kế hoạch đã thành công, Trường Xã chi chiến đã định. Đây thật là để Doanh Cửu kinh ngạc cả, mở miệng nói ra, ồ, cái này lại là Hoàng Phủ Tung làm ra. Sĩ khí nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy à, cái này thật có chút làm cho người chấn kinh, bạn bạn không nghĩ tới Hoàng Phủ Tung lại có thể mượn dùng hỏa lưu tinh lực lượng. Doanh Cửu tò mò hỏi, phụ chính, việc này ngươi thấy thế nào? Đây là trùng hợp sao? Sĩ khí hồi đáp, có phải thế không? Doanh Cửu, chỉ giáo cho. Sĩ khí giải thích nói, giữa mùa hạ thời tiết có hỏa lưu tinh xuất hiện, đây là bình thường thiên thể vận hành quy luật. Chỉ cần đúng am hiểu tinh tượng học người, đều có thể trình độ nhất định tiến hành dự báo, thậm chí dùng thủ đoạn nào đó để bọn hắn vận hành phát sinh chết đi. Hắn tiếp lấy nói ra, chúng ta vị này Tả Trung Lang tướng đại nhân, bình thường không hiện sơn không lộ thủy, không nghĩ tới còn có tinh tượng sư dạng này một cái thân phận, mà lại ít nhất là hoàn cấp. Doanh Cửu, tinh tượng sư, đúng một cái dạng gì chức nghiệp? Doanh Cửu làm người hai đời, cũng chưa nghe nói qua có cái gì tinh tượng sư, có lẽ đúng hắn tầm cấp không đủ cao đi. Sĩ Khí hồi đáp, chủ công, tinh tượng học cũng không có ngài tưởng tượng thần bí như vậy, hắn liền tồn tại ở dân chúng tầm thường nhà, cho dù là một người bình thường, cũng có thể thông qua tinh tượng đến đại khái phán đoán ngày mai thời tiết sẽ là như thế nào. Mà lại mặc dù tinh tượng học cũng không có tự thành một cái lưu phái, nhưng cơ hồ từng cái lưu phái bên trong đều có đọc lướt qua, vô luận đúng đạo gia, âm dương gia, tu hành gia, thậm chí là nho gia, pháp gia, mặc gia trở một chút đều có nghiên cứu tinh tượng, tại bây giờ Hán triều trong cung đình cũng có bí truyền tinh tượng học. Bất quá muốn đối tinh tượng học tiến sâu đi vào nghiên cứu, tiến một bước trở thành một cái tinh tượng sư, đó chính là khó càng thêm khó, cho nên tinh tượng sư mới trở thành một cái thần bí chức nghiệp. Làm một nhu sĩ, nhất định phải đọc lướt qua rộng khắp, sĩ khí ngày bình thường thích xem các loại thư tịch, cũng liền tạo thành hắn học rộng tài cao. Cho nên vô luận đúng cái gì hiện tượng, hắn đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Sĩ Khí vì Doanh Cửu tiếp tục giải hoặc, nói ra, tinh tượng sư cũng không thể trực tiếp thúc đẩy sao trời, nhưng tu vi đạt tới trình độ nhất định tinh tượng sư, có thể thông qua cải biến từ trường đến phương thức, đến ảnh hưởng nhỏ bé tinh tượng, bất quá loại phương thức này cần trước đó làm tốt vô số chuẩn bị, mới có thể có hiệu lực. Tinh tượng sư chân chính cường đại, ở chỗ đêm xem thiên tượng, có biết thiên hạ đại sự, biết được bản thân cùng thiên hạ chi mệnh vận. Làm Sĩ Khí nói đến đêm xem thiên tượng, biết thiên hạ đại sự thời điểm, Doanh Cửu nghĩ đến một cái người. Người này sinh ra ở Từ Châu Lang Gia Quốc, 17 tuổi lúc đi theo thúc phụ đi đến Kinh Châu, tại Nam Dương ẩn cư vừa làm ruộng vừa đi học. Tại hắn 27 tuổi lúc, có một người tới 3 lần đến mời, mới hắn rời núi. Ẩn cư chừng 10 năm hắn, vừa mới rời núi lại liền đối thiên hạ này đại sự như lòng bàn tay. Người này, họ Gia Cát, tên Lượng, chữ Khổng Minh. Chương 186, chiến tranh toàn diện 8 lưu tinh hỏa vũ tại tình tượng học bên trong, đem đế vương cùng tướng tướng cùng ngôi sao trên trời đem đối ứng, có đế tinh cùng tướng tinh phân chia. Đế tinh như Tử Vi tinh, tướng tinh như Thanh Long thất túc, Bạch Hổ thất túc, Chu Tước thất túc, Huyền Vũ thất túc. Đồng dạng những này tinh tượng học thuyết đều chỉ đúng một loại địa vị biểu tượng mà thôi. Nhưng ở văn minh bên trong, loại này học thuyết thật là tồn tại, mỗi cái có tư cách người đều đối ứng trên trời một ngôi sao, thực lực càng mạnh, tư chất càng cao, khí vận càng mạnh, như vậy đại biểu cho hắn sao trời liền biết càng loại sáng. Thật giống như lúc trước Võ Hợp hóa thân thành ma tướng một khắc này, bên trên bầu trời liền xuất hiện qua một viên đại biểu hắn ma tinh. Nói đến, lấy Doanh Cửu thân phận, lại là không có một ngôi sao đến đại biểu hắn, đây là bởi vì hắn có đế vương mệnh cách, nhưng là đế tinh chỉ có một viên. Chỉ có ngồi tại nhân hoàng vị trí phía trên người kia mới có thể đúng đế tinh. Nói cách khác, làm Doanh Cửu trở thành mới nhân hoàng về sau, như vậy nó chính là mới Tử Vi tinh. Mà tướng tinh thì có rất nhiều, nhưng là nói như vậy, chỉ có nhân hoàng dưới trướng, thủ đế tinh tiết chế tướng tướng, mới là chính thống tướng tinh. Trừ cái đó ra, cái khác bất luận cái gì không nhận đế tinh tiết chế, như toàn phản phệ đế tinh, đều được xưng là yêu hoặc. Tỷ như nói đại biểu Võ Hợp Ma tinh, đại biểu Trương Giác cùng với dưới trướng những cái kia tướng tinh, cùng giống Sĩ Khí, Khổng Vĩ bọn hắn những này che giấu còn chưa chính thức xuất thế tướng tinh. Mỗi khi gặp yêu hoặc xuất thế, thiên hạ nhất định đại loạn. Hiện nay tinh tượng chính là Tử Vi tinh lộ ra ảm đạm, nhưng là tướng tinh lại sáng chói vô cùng, chủ yếu thân mạnh, vốn là dấu hiệu không may, hiện tại lại có đại lượng yêu hoặc xuất thế, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Từ tinh tượng tới nói, Đại Hán triều đã ở vào sụp đổ biên giới. Tại Sĩ Khí làm xong phổ cập khoa học về sau, Doanh Cửu cuối cùng minh bạch đây hết thảy. Hoàng phủ Tung vẫn luôn đang chờ, chờ chính là Tào Tháo viên này đi về đồng tướng tinh, dạng này hắn mới có thể vung xuống một nắm từ trên trời giáng xuống lưu hỏa. Tào Tháo viện quân không phải mấu chốt, Tào Tháo bản nhân mới là mấu chốt. Chỉ có hắn dạng này một viên đầy đủ sáng chói, đủ phân lượng tướng tinh, mới có thể đưa đến bấy nhiêu từ trường, cuối cùng ảnh hưởng giữa mùa hạ lưu hỏa quỹ tích vận hành. Võ tướng kỹ lưu tinh hỏa vũ. Rốt cục, đầy trời hỏa lưu tinh đạt tới trường xã chết không, phô thiên cái địa đều là hỏa hồng chi sắc. Một cố cường đại sóng nhiệt lan đến gần một phía. Doanh Cửu an bài nói, đem tin tức truyền xuống tiếp, liền nói chúng ta lập tức liền phải thắng rồi, lần này công kích nhằm vào chính là Khăn Vàng quân, không cần kinh hoàng. Rất nhanh, số 4 vệ thành bên trong liền truyền đến tiếng hoan hô. A, vạn tuổi, giải thoát. Vô luận là đối với người chơi tới nói, vẫn là đối với dân bản địa binh sĩ tới nói, bọn hắn đều thở dài một hơi. Người chơi là bởi vì cuối cùng từ đè nén trong chiến trường giải thoát ra, mà đối với dân bản địa binh sĩ tới nói, bọn hắn may mắn còn sống. Các người chơi gieo hò đúng kéo dài, nhưng là các cư dân bản địa sung sướng rất nhanh liền biến mất, thậm chí là khóc lên, bởi vì bọn hắn mặc dù còn sống, nhưng là bọn hắn rất nhiều huynh đệ bằng hữu rốt cuộc không về được. Tại Khăn Vàng trận doanh bên kia, bọn hắn một mặt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi áp xuống tới lưu tinh hỏa vũ. Hỏa vũ phạm vi bao trùm, để tất cả binh sĩ Khăn Vàng đều không thể phòng ngừa. Ngoại trừ trốn ở số 3 vệ trong thành binh sĩ Khăn Vàng có thể may mắn thoát khỏi bên ngoài, những binh lính khác cũng khó khăn trốn bận rủi. Bọn hắn chạy tán loạn khắp nơi, có nghĩ hết lực tràn vào số 3 vệ thành bên trong, có muốn chạy ra kỹ năng này phạm vi bao trùm, có đang đào đất đào động, tại đứng trước tử vong lúc, mỗi người đều sẽ trở nên điên cuồng. Duy nhất có mạng sống cơ hội, cũng chỉ có tiến vào số 3 vệ trong thành những người kia. Nhưng trong thời gian ngắn, nhiều người như vậy lại thế nào khả năng đều tiến vào được đâu. Cho nên trong bọn họ đại đa số người, hạ trang nhất định là tử vong. Lốt buốt. Vâng. Hỏa vũ lưu tinh bắt đầu rơi xuống. Mỗi đập xuống đất liền biết sản xuất một cái hố to, sắp xỉ nham tương chặn hỏa, văng từ phía, rơi trên mặt đất liền sẽ hình thành một phiến đất hoang vu. À, cứu mạng à, cứu mạng, bốc cháy. Cỏ khô bị thu gặt bình nguyên, lại còn là bốc cháy lên. Liền ngay cả thổ địa trong sợi cỏ cũng bốc cháy lên, phản phất là từ trong địa ngục dâng lên địa hỏa. Bên trên có thiên hỏa cùng mưa sa băng, dưới có địa hỏa, trên mặt đất có vô số binh sĩ lẫn nhau xô đẩy giẫm đạp, vô số kêu rên thanh âm đang vang vọng, đầy đất chân cụt tay đứt cùng thi thể, địa ngục cũng bất quá như thế đi. Số ba vệ thành bên trong, ba tài trầm mặc nhìn lên trên trời hỏa vũ hạ xuống. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói ra, ai, xem ra, ta còn là tránh không khỏi trận này mệnh kết á, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi cái này một mùi lửa. Trước đó cũng đã nói, bộ phận nhân vật lịch sử muốn thực hiện chân chính tự do, bọn hắn cần vượt qua mạng của mình kiếp. Mệnh kiếp đúng không cách nào thoát đi, nhất định phải chủ động đối mặt. Ba tài mệnh kiếp, chính là tại Trường Xã chi chiến bên trong lấy được thắng lợi, nếu không phải là như thế, hắn biết rõ Trường Xã khó công, vì cái gì còn muốn ở chỗ này cùng chết đâu. Nếu không phải là như thế, Trương Giác biết rõ tình thế ngày càng hướng phía dưới, vì cái gì còn muốn đầu sát đâu. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem mình bây giờ lực lượng kéo đến một chút chiến lược hiểm địa, cự thủ cái tháng 10 năm 2005 cũng không có. Đợi đến thiên hạ chân chính đại loạn thời điểm, cũng có thể lắc mình biến hóa trở thành thiên hạ một lớn chư hầu. Nhưng bọn hắn không thể làm như vậy. Ba tài nhìn về phía Quách Bạch Quá, Trương Khải cùng Lý Nhạc ba người, trong mắt của hắn có một tia hâm mộ, cũng có một tia vui mừng. Hâm mộ bọn hắn có thể sống, đồng thời cũng đối với mình các huynh đệ có thể sống cảm thấy vui mừng. Hắn nói ra, ta một hồi sẽ đem các ngươi đưa ra ngoài, chúng ta đều là từ Bạch Ba Cốc cùng đi ra khỏi tới huynh đệ, còn có ngay từ đầu liền theo chúng ta những huynh đệ kia, các ngươi có thể còn sống liền tương đương với ta sống. Ba người mang theo nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói, Nguyên Soái, ngươi không đi chúng ta cũng không đi. Ba tài lắc đầu, nói ra, đừng tiểu hài tử tức giận, các ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu, đi trợ giúp Đại Hiền Lương Sư, chúng ta không có đánh hạ Trường Xã, cũng đã là cô phụ Đại Hiền Lương Sư hy vọng, không thể lại để cho hắn thất vọng. Sau đó, ba tài có chút tự trách nói ra, ai, ta ba tài có lỗi với Đại Hiền Lương Sư à? Quách Bạch Quá cố gắng nghẹn về nước mắt của mình, nói ra, Nguyên Soái, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt các huynh đệ. Trương Khải, Lý Nhạc có chút phẫn nộ, nói ra, Quách Bạch Quá, ngươi đừng nghĩ bước xuống Nguyên Soái, chúng ta sẽ không đi. Ba tài nổi giận, trực tiếp quát, ngậm miệng, để các ngươi đi các ngươi liền đi, đây là mệnh lệnh. Về sau các ngươi hết thể hành động đều muốn nghe theo Bạch Quá chỉ huy. Quân lệnh như núi, hai người cắn răng, trừng mắt, chỉ có thể tiếp nhận an bài. Ba tài vô vô Quách Bạch Quá bả vai, nói ra, các huynh đệ về sau liền giao cho ngươi. Quách Bạch Quá hổ thẹn nói ra, nếu không phải ta chúng địch nhân ngưu kế, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, ta có lỗi với ngươi. Ba tài cười nói, đừng ngốc, chúng ta lẫn nhau đều biết, chúng ta chú định biết thất bại. Nếu như ngươi thật tài nấy, liền giúp ta chiếu cố tốt các huynh đệ đi. Sau đó hắn tựa ở Quách Bạch Quá bên hai, nói ra, nếu là thật sự chuyện không thể làm, liền mang các huynh đệ về Bạch Ba Cốc, hảo hảo còn sống. Chương 187, chiến tranh toàn diện chín phản bội số 2 vệ thành bên trong, một chi hơn vạn người bộ đội tập kết ở cùng nhau, bọn hắn đứng tại một cái lâm thời dựng sân khấu phía trên. Bọn hắn đúng Bạch Ba quân bên trong tinh nhuệ nhất, cũng là ba tài mấy người bọn họ từ Bạch Ba Cốc ngay từ đầu mang ra huynh đệ. Không khí hiện trường rất nặng nề ngột ngạt, tất cả mọi người cúi đầu. Ba tài nhìn một chút mọi người, có chút khó khăn mở miệng nói, các huynh đệ, ta chỉ có thể đưa tiễn 10.000 người. Lời này vừa nói ra, các binh sĩ ngược lại là vui mừng. Tại phía ngoài nhất hơn 1.000 người, lập tức liền từ phía trên nhảy xuống tới. Bọn hắn cùng nhau nói ra, nguyện cùng Nguyên Soái cùng một chỗ chịu chết. Ba tài đối bọn hắn nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền ở lại đây đi, chúng ta cùng một chỗ không cô đơn. Sau đó, hắn lấy ra một tờ bao lấy tới ra dề sách cổ. Mở ra về sau, đúng một chương Trường Xã phụ cận địa đồ. Đem địa đồ để dưới đất, ba tài nhìn đúng phía trên một cái địa phương an toàn, rút ra mình phối kiếm, đem mũi kiếm đâm vào phía trên, từ phía trên cắt bỏ một cái vòng tròn nhỏ, đem nó treo ở trên mũi kiếm. Ba tài bắt đầu múa lên kiếm đến, nhất cử nhất động ở giữa, để lộ ra một cỗ khí tức huyền ảo. Đồng thời, bộ kiếm pháp kia tựa như đối với hắn tiêu hao rất lớn, bất quá là chỉ là mấy cái động tác, ba tài liền đã đầu đầy mồ hôi. Một thức sau cùng, mũi kiếm chỉ hướng đứng tại mầm tròn phía trên mọi người, chỉ điểm giang sơn, càn khôn đấu chuyển. Tại cách đất mặt vô hạn xa tinh không bên trong, đột nhiên có một viên so sánh sáng tỏ tinh thần vẫn lạc, không có dấu hiệu nào, từ giữa đó nổ tung lên. Vẫn lạc trước cuối cùng một chùm tinh quang, tại ba tài chỉ dẫn dưới, vẩy vào cái mâm tròn này phía trên. Sau đó, cái này buộc tinh quang lôi cuốn lấy tất cả mọi người, đem bọn hắn đều mang đi, chùm sáng trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, rốt cuộc không nhìn thấy tung tích. Trên mặt đất, lưu lại một cái to lớn màu trắng tròn lớn. Bọn hắn rời đi về sau, phốc. Ba tài nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới, sau đó có chút không còn chút sức lực nào ngã xuống. Nguyên Soái, ngài không có sao chứ? Nguyên Soái. Đám thân vệ lập tức nhích lại gần. Ba tài tại bọn hắn nâng phía dưới đứng lên, có chút hư nhược nói ra, ta không sao. Bất quá hắn dáng vẻ, nhìn làm sao cũng không giống không có việc gì. Đại biểu cho hắn tướng tinh đã vẫn lạc, như vậy hắn cũng liền tại vẫn lạc biên giới rồi, không qua được mệnh kiếp người, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Bên này động tĩnh đã khiến cho trong thành chú ý của những người khác. Mặc dù chỉ là một máy mắt, nhưng là bọn họ đích xác thấy được có người bị một chùm tinh quang mang đi. Lại liên tưởng đến trước đó bị ba tài tụ tập lại Quách Bạch Quá bọn hắn, cùng ba tài dưới trướng dòng chính, mọi người giống như đều hiểu cái gì. Bọn hắn vội vàng chạy đến, nhìn xem hư nhược ba tài, trong đó có người hỏi, Nguyên Soái, quân sư cùng hai vị thủ lĩnh đâu? Ba tài nhíu mày, nói ra, bị ta đưa tiễn. Người đầu lĩnh tươi cười quyến rũ lấy nói ra, đã nguyên soái có thể đem quân sư bọn hắn đưa tiễn, cái kia có thể đem chúng ta cũng đưa tiễn sao? Các huynh đệ cũng nghĩ còn sống. Sau đó hắn nhìn về phía sau lưng, kích động nói, các huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không ạ? Thanh âm huyên náo vang lên, bọn hắn mồm năm miệng mười nói ra, đúng vậy à, nguyên soái chúng ta cũng nghĩ mạng sống. Động tĩnh bên này, để càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng bên này vây quanh, bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị. Ba Tài đẩy ra thân vệ nâng, mình đứng thẳng tốt, nhàn nhạt nói ra, tốt, bất quá phải chờ ta trước khôi phục mới được. Người đầu Linh Tiếu Dung lập tức liền thu liễm, trở nên ông trầm, hắn nói ra, nguyên soái, bên ngoài thành chỉ các huynh đệ thế nhưng là đều chết sạch sẽ, một khi trận này lưu tinh hỏa vũ dừng lại, chúng ta liền sẽ bị địch nhân vây khốn. Đến lúc đó lại nghĩ đi, sẽ chế à, cho nên còn xin nguyên soái lập tức đưa các huynh đệ rời đi. Ba Tài thân vệ nổi giận, quắc, họ Mã, ngươi dám chất vấn nguyên soái? Mã tướng quân cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên soái, ha ha, để cho mình dòng chính rời đi trước, đối với chúng ta những người này yêu cầu liền ra sức khước tử, hắn xứng làm cái này nguyên soái sao? Bang lang. Ba Tài bên này hơn ngàn tên lính nhao nhao rút vũ khí ra. Cái gọi là chủ nhục thân tử, làm thuộc thần, cho dù là lấy thân chịu chết cũng muốn bảo trì chủ công tôn nghiêm. Có người rút đao, lấy Mã tướng quân cầm đầu các binh sĩ, lại là chần chờ, nhao nhao nhìn về phía hắn. Mã tướng quân co lại phối kiếm, mũi kiếm chỉ vào Ba Tài, nói ra, chúng ta bây giờ duy nhất mạng sống cơ hội chính là cầm xuống Ba Tài, hỏi thăm hắn chạy khỏi nơi này phương pháp. Coi như hắn không nói, bắt lấy hắn đến lúc đó cũng có thể hướng triều đình quân quy hàng. Các huynh đệ, lên a. Mỗi người đều muốn sống. Cho nên bọn hắn do dự ánh mắt chậm rãi kiên định xuống tới, nắm chặt trong tay mình binh khí. Rốt cục, bọn hắn hạ quyết tâm. Sống bóp vũ mới. Sống bóp vũ mới. Bọn hắn không ngừng la như vậy, là vì cho mình cổ vũ sĩ khí, sau đó bọn hắn chậm rãi hướng về Ba Tài bọn hắn xuống lại đi qua. Đây là 10 vạn nhiều người quyết đấu 1000 người hơn chiến đấu. Nhưng Ba Tài bên người quân sĩ, không có chút nào bởi vì địch nhân số lượng đông đảo mà dao động. Bọn hắn trang nghiêm nói ra, không tuân theo nguyên soái người đều là phản quân, giết không tha. Sau đó, bọn hắn chủ động nên đón tiếp lấy, cùng phản quân đánh nhau. Bọn hắn so với cái kia địch nhân càng thêm tinh nhuệ, một cái đánh 40, 50 người cùng giả đồng dạng. Vừa mới giao phong, địch nhân liền ngã hạ một mạng lớn, nhưng là cái này cùng 10 vạn nhiều người tổng số cùng so sánh, chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Có thể dự tính, cái này 1000 người hơn sớm muộn sẽ bị đại quân bao phủ. Nhìn xem đây hết thảy phát sinh, Ba Tài đứng tại chỗ lại cũng không nói lời nào, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thật sự là hắn có lỗi với những binh lính này. Bất quá không quan hệ rồi, hắn đã không còn sống lâu nữa, việc đều đã làm xong, thế gian này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn lên trên trời, cái kia còn đang không ngừng hạ xuống lưu tinh hỏa vũ, nhìn thật rất đẹp. Đấu chuyển tinh di dị tượng, đồng dạng là bị những người khác cho chú ý tới. Doanh Cửu nhìn tận mắt một chùm từ trên trời giáng xuống tinh quang, từ số 2 vệ thành bên trong mang đi một nhóm người, sau đó, một ngôi sao biến mất không thấy. Doanh Cửu đại khái có thể đoán được, đây là thuộc về Ba Tài năng lực. Nhưng ở trong lòng của hắn, lại là có một cái nghi hoặc. Ánh mắt của chúng ta tất cả những gì chứng kiến, kỳ thật đều là từ chỉ riêng tạo thành, chúng ta có thể nhìn thấy sao trời, là bởi vì nó phát sáng, hoặc là nó ánh sáng phản xạ bị chúng ta nhìn thấy. Nhưng ở rộng lớn trong vũ trụ, tốc độ ánh sáng cũng lộ ra cực chậm, một vệt ánh sáng muốn từ một viên khá xa sao trời truyền lại đến địa cầu, cũng cần trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vô số năm. Cho nên chúng ta nhìn thấy những cái kia sao trời, nhưng thật ra là bọn chúng qua được, mà không phải bọn chúng hiện tại. Dựa theo loại thuyết pháp này, đại biểu Ba Tài viên kia tướng tinh lại đột nhiên biến mất, nhưng thật ra là bởi vì nó sớm tại không biết bao nhiêu năm trước liền đã diệt vong. Nói như vậy đến, Ba Tài chết cùng tướng tinh biến mất hẳn không có bất kỳ liên hệ mới đúng. Bất quá hắn lại là làm sao dẫn động tinh quang đây này? Doanh Cửu bất đắc dĩ vu một cái chán của mình, ta thật ngốc, ta thật sự là quá ngu. Ta sao có thể dùng khoa học phương pháp để giải thích cái này không khoa học văn minh đâu. Chương 188, chiến tranh toàn diện 10 tạm kết hết thảy, cuối cùng là đi qua. Trường xã hình dạng mặt đất phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, mấp mô phảng phất mặt trăng mặt ngoài đồng dạng. Chỉ là nhan sắc có chút khác biệt, tất cả bùn đất cùng nham thạch bày biện ra một loại tiêu màu đâu, trừ cái đó ra, đâu đâu cũng có tử thi cùng tàn chi. Triều đình trận doanh binh sĩ đang đánh quét chiến trường, mà vừa vặn bởi vì có nhiều như vậy hố, cho nên ngược lại là tiện lợi, trực tiếp lân cận nhét vào trong hầm đốt chính là. Hoàng phủ Tung xem như một trận chiến phong thần, làm tầng dưới chốt binh sĩ biết đây hết thể rõ ràng đều là Hoàng phủ Tung làm thời điểm, lập tức đối Hoàng phủ Tung sùng bái, liền đạt tới một cái tột đỉnh độ cao. Mà Hoàng phủ Tung người đâu? Hắn vừa mới bị Tào Tháo cho nhất trở về, khi trở về, hắn còn ở vào trong hôn mê, trước mắt ngay tại để quân y đối nó tiến hành thân thể kiểm tra, mà bao quát trước đó từ số 4 vệ trong thành chuẩn đi những binh lính kia, cũng là bị Tào Tháo dưới trướng cho cõng trở về. Hiển nhiên, thi triển ra dạng này một cái có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh chiến cuộc võ tướng kỹ, đối với bọn hắn tới nói cũng rất khó khăn. Trở lại trường xã chủ thành trong thành chủ phủ, trong quân đội có nhất định địa vị lớn nhỏ võ tướng đều xuất hiện ở nơi này, chờ đợi Hoàng phủ Tung tỉnh lại. Doanh Cửu cùng Sĩ Khí, Hồ Sa tự nhiên cũng xuất hiện ở nơi này, bất quá bởi vì những cái kia võ tướng đối với Doanh Cửu dị nhân thân phận không chào đón, cho nên Doanh Cửu cùng bọn hắn ở giữa phảng phất cách một đầu không thể vượt qua ngân hà. Mỗi người bọn họ trò chuyện với nhau, Doanh Cửu cùng Sĩ Khí cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau, thảo luận bọn hắn tiếp xuống cần làm sự tình. Vốn là chuẩn bị ở chỗ này kết thúc về sau lập tức liền chạy tới Cự Lộc chiến trường, nhưng Doanh Cửu lại là có một chuyện khác phải đi làm, đó chính là Hàm Dương cũng nhanh muốn thăng cấp đến thành nhỏ. Chuyện này hắn còn không thể kéo, nếu không cẩn thận liền sẽ bị người chơi khác cướp đi văn minh đệ nhất thành vị trí. Loạn khăn vàng đã tiến hành rất lâu, ngoại trừ Doanh Cửu bên ngoài, còn có vô số người chơi trong loạn thế này kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Tại công lao bảng xếp hạng phía trên, đã có hơn 500 người chơi lên bảng, nhất là trước mắt bảng xếp hạng đệ nhất Long Hồn, chừng 56 vạn điểm công lao. Doanh Cửu trước đó còn lại những cái kia điểm công lao, lại tại đến tiếp sau bị đổi thành các loại bản vẽ, vật tư đưa về trong thế lực. Hiện tại chỉ còn lại 13 vạn điểm, đã bị chen đến hơn 300 tên đi. Bất quá, không có người chơi sẽ đi chất vấn Doanh Cửu không được, bọn hắn chỉ là cho rằng Doanh Cửu không có đi hối đoái. Sự thật cũng là như thế, Doanh Cửu chỉ là tạm thời không có thời gian đi làm chuyện này mà thôi. Tóm lại chính là, đối với những này người chơi tới nói, vượt qua 10 vạn điểm công lao, đủ để cho bọn hắn hối đoái ra một cái ngàn tướng chức quan đến, xa xa thành công thăng cấp lãnh địa cần thiết chức quan điều kiện. Mà từ đường phương diện kiến thiết, cũng có rất nhiều game thủ hàng đầu đạt thành. Hiện tại duy nhất hạn chế, đại khái chính là kinh tế văn hóa chỉ số yêu cầu mà thôi, nhất là văn hóa chỉ số. Nếu người nào không cẩn thận đạt được cái nào đó đại văn hào ưu ái, tùy tiện phái đệ tử đi mở xử lý một trường học, bọn hắn nói không chừng liền biết vượt qua Doanh Cửu, cho nên Doanh Cửu cần nắm chặt. Hàm Dương thăng cấp, vốn đang đúng cần chờ một chút. Bởi vì Hàm Dương quân sự chỉ số cùng kinh tế chỉ số mặc dù đã đạt tiêu chuẩn, nhưng là văn hóa chỉ số kẹt tại 86 đã rất lâu rồi, chỉ có thể dựa vào lãnh địa trong giáo hóa chậm rãi tăng lên. Bất quá gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình, để Hàm Dương văn hóa chỉ số xuất hiện nhanh chóng tăng trưởng, cho nên Hàm Dương đột nhiên đã đến thăng cấp thành nhỏ biên giới. Thứ nhất, là bởi vì Tần quân xuất chinh, đầy đủ phô bày lực lượng của mình. Bôn Hải quận, Chắc quận, Triệu quận, Cửu Giang quận, Trần Quốc, Trường Xã, liên tiếp thắng lợi, để Doanh Cửu cùng Tần thế lực tại toàn bộ 13 châu đều giàu có danh khí. Cái này khiến không ít ngưỡng mộ Tần Phong văn nhân sĩ tử, phần lớn là Hàn môn sĩ tử, buông xuống đối Doanh Cửu dị nhân thân phận thành kiến, quyết định đi Hàm Dương nhìn xem. Nhưng mà bọn hắn tại đến Hàm Dương về sau, liền rốt cuộc không hề rời đi ý nghĩ, bởi vì Hàm Dương đúng một cái có thể thực hiện nhân sinh lý tưởng địa phương. Tần Luật Khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền khắc lấy Doanh Cửu câu nói kia, ta muốn ta chi tử dân, người người như rồng. Vừa mới bắt đầu bọn hắn lơ đễnh, nhưng khi bọn hắn phát hiện Doanh Cửu vậy mà thật là làm như vậy thời điểm, bọn hắn cảm thấy chấn kinh, sau đó chính là cuồng hỉ. Bọn hắn đọc sách cả một đời, vì chính là trở nên nổi bật, nhưng mà xuất thân Hàn môn bọn hắn, trước kia căn bản là không nhìn thấy hy vọng, nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng, bọn hắn không chỉ là mình muốn lưu lại, còn tích cực mời hảo hữu của mình đi vào Hàm Dương. Cứ như vậy, Hàm Dương vậy mà trong lúc vô tình nên đón một bọn nhân sĩ tử tiến vào chiếm giữ, văn hóa chỉ số nhanh chóng đột phá đến 90. Thứ hai, thì là bởi vì Lưu Thực Thu Doanh Cửu vì đệ tử tin tức, tại đại lao vòng tròn bên trong chậm rãi truyền ra. Làm đương thời đại nho, Lưu Thực lực ảnh hưởng đúng kinh khủng, rất nhiều nho sinh mộ danh mà đi. Mặc dù bọn hắn không có hàn môn sĩ tử dễ dàng như vậy lưu lại, nhưng 100 người trong đó nếu như có thể lưu lại một người, đó cũng là cực tốt. Nguyên nhân thứ ba, lại là ít có người biết được, bởi vì chuyện này không thể truyền ra ngoài, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là bởi vì Lưu Thực giúp Doanh Cửu biên tu Tần Luật. Luật pháp vốn là giáo hóa chi vật, hoàn thiện qua đi Tần Luật, rất nhiều khuyết điểm lỗ thủng đều chiếm được sửa chữa cùng bổ khuyết, tại áp dụng về sau, đối lãnh địa trong văn hóa chỉ số làm ra tăng lên rất nhiều. Cho nên từ trên tổng hợp lại, Doanh Cửu lại là không thể không về trước một chuyến Hàm Dương đi. Giang giác. Tiếng mở cửa đánh gãy mọi người xì xào bàn tán, quay đầu nhìn lại, Chu Tuấn dẫn đầu đi ra, sau đó một cái oai hùng người trẻ tuổi đẩy ngồi lên xe lăn hoàng phủ tung đi ra. Sĩ khí cảm thấy cái kia xe lăn có chút quen mắt, sau đó chứng trạc đàng hoàng tại Doanh Cửu bên cạnh nói ra, "Ừm, kia xe lăn đúng ta." Doanh Cửu lườm hắn một cái, lại đạp hắn một ước, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, Doanh Cửu còn tưởng rằng hắn muốn nói gì chuyện quan trọng, không nghĩ tới liền cái này. Sau đó cùng sĩ khí cùng một chỗ, ở đây tất cả mọi người đồng thời chắp tay nói ra, "Gặp qua Tả Trung Lang tướng đại nhân." Doanh Cửu cùng sĩ khí nói xong câu đó liền bung ra hai tay đứng ở bên cạnh, bọn hắn tự tuyệt hướng Chu Tuấn chào. Nhưng những người khác vẫn còn tiếp tục nói ra, gặp qua phải Trung Lang tướng đại nhân, gặp qua Kỵ Đô úy đại nhân. Kỵ Đô úy cũng chính là Tào Tháo, đẩy Hoàng phủ tung ra người trẻ tuổi kia. Doanh Cửu nhìn chằm chằm Tào Tháo, không thể không nói, lúc còn trẻ Tào Tháo vẫn là rất đẹp trai à, mà lại một thân chính khí, có 5 phần võ tướng phong thái, cũng có được 5 phần văn nhân khí tức, cùng chúng ta cho là cái kia hơi có vẻ gian định gian hùng, hoàn toàn khác biệt. Tào Tháo cảm nhận được Doanh Cửu đến nhìn chăm chú, cũng hướng Doanh Cửu nhìn bên này đến. Hai người đối mặt cùng một chỗ, Tào Tháo tựa hồ đối với Doanh Cửu cũng cảm thấy rất hứng thú, lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Doanh Cửu nhíu mày, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đối ta cười, ngươi đào ta góc tưởng sự tình, liền sẽ như vậy được rồi. Chương 189, luận công hành thưởng hoàng phủ tung thân thể cũng không lo ngại, chỉ là bởi vì tiêu hao quá độ, hắn trong thời gian ngắn không thể đứng hành tẩu mà thôi. Tại tổng kết trên đại hội, hắn từng cái đối chư tướng sĩ tiến hành ca ngợi, đồng phát thả 5 vạn đến 15 vạn khác nhau điểm công lao. Mà công lao nhất rất cao mấy người, đều bị hắn lưu đến cuối cùng. Đầu tiên là Chu phủ cùng Chu Hạo, hoàng phủ tung nói ra, Chu phủ, Chu Hạo hai người đóng giữ thành trì có công, hấp dẫn Bạch Ba quân chủ yếu lực chú ý, tại lần này tác chiến bên trong công lao rất cao, các ban thưởng điểm công lao 30 vạn, lại chiến công của các ngươi sẽ bẩm báo đến triều đình, chờ đợi đây hết thể hoàn tất về sau, lệnh có khen thưởng chờ đợi các ngươi. Chu phủ, Chu Hạo liếc nhau, một gối quỳ xuống, nói ra, tạ tạ Trung Lang tướng đại nhân. Trên mặt bọn họ vui sướng, làm sao cũng giấu không được. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại không phong là bởi vì muốn đem công lao tích lũy, đến đằng sau cùng một chỗ phong thưởng. Âm thầm suy đoán, đợi đến Khải Hoàn hồi triều về sau, bọn hắn chí ít cũng sẽ là một quận thái thủ hoặc là một quận thứ sử. Sự thật cũng đích thật là như thế. Tương lai không lâu, Chu phủ trở thành giao chỉ quận thứ sử, Chu Hạo trở thành dự trương quận thái thủ. Nhưng trên thực tế, công lao của bọn hắn thật sự có như thế lớn sao? Đáng giá thương thảo. Bọn hắn lao cha thân phận khẳng định trong này đưa đến tác dụng nhất định. Như là đã phong Chu Tuấn hai đứa con trai, Hoàng phủ Tung liền thuận tiện lại đem Chu Tuấn xem trọng một người khác cho phong thưởng. Chính là bị Chu Tuấn đề bạt lên Tôn Kiên, người này trước mắt còn tại Nhữ Nam, bất quá hắn ngăn cản Nhữ Nam khăn vàng đến giúp cũng là đại công, liền tạm thời phong làm biệt bộ tư mã. Biệt bộ tư mã cũng không phải là tại bên trong thể chế chức quan, cũng không có quyền lực gì, nhưng là đúng có công biểu tượng, phong ra chính là vì trấn an công thần, kỳ cụ thể có thể được cái gì khen thưởng, đợi đến hết thể chiến sự hoàn tất về sau một lần nữa phân phối. Mà lại bởi vì Tôn Kiên làm Chu Tuấn xem trọng người, Hoàng phủ Tung không tốt đối nó làm ra phong thưởng, nếu không có đảo chân tưởng chi hiểm nghi. Nhưng hắn nhưng lại đúng đại quân trước mắt thực tế trưởng công giả, không phong lại không thích hợp, cho nên liền tạm thời treo một cái biệt bộ tư mã trước, cụ thể chỗ tốt, đợi đến Chu Tuấn về sau độc lĩnh một quân về sau, lại đi chậm giải phong thưởng. Sau đó Nam Dương thái thủ Tần Hiệt cùng Viên Thiệu, Viên Thuật hai huynh đệ cũng có bị nâng lên, nhưng cái này không thuộc về Hoàng phủ Tung phong thưởng phạm vi, chỉ là giao phó thứ nhất định điểm công lao, sau đó biểu thị sẽ như thực báo cáo triều đình. Sau đó, trọng đầu thì tới. Hoàng phủ Tung nhìn về phía Tào Tháo, nói ra, mạnh đức à, lần này trường xã chi vây có thể giải, may mắn mà có sự trợ giúp của ngươi. Nhưng là tiếp xuống lại là không thể để cho ngươi nghỉ ngơi, triều đình mệnh lệnh trước đó liền đã phát xuống đến ta nơi này, muốn ngươi tiến về Thành Châu đảm nhiệm tế Nam quốc tướng, liền có thể tiền nhiệm, bình định tế Nam quốc phản tặng. Tào Tháo bình tĩnh nhẹ gật đầu, một giọng nói, vâng. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Tào Tháo, tế Nam tướng à, địa vị đồng đẳng với một quận thái thủ, thứ sử, thao túng một nước bên trong quân chính đại sự. Phong quốc vương chỉ hưởng thụ thu thuế, Doanh Cửu lại là tại ở trong đó phát hiện không giống đồ vật, mặc dù nhắc Tào Tháo công lao phong tế Nam tướng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ liền muốn trên đó đảm nhiệm, lại là quá gấp một chút, bởi vì mọi người sau lưng còn có một chi Đường Chu quân không có xử lý, còn có trốn đi Quách Bạch quá bọn người, cùng Phương Bắc Khăn Vàng quân một cái khác chi chủ lực, vô luận như thế nào nghĩ, cũng không cần gấp gáp như vậy mới đúng. Bất quá nghe nói đương kim tế Nam Vương Lưu Tái, chính là Hán đế Lưu Hành sủng ái nhất chất nhi, nói không chừng đúng tiểu tử này gặp tế Nam quốc lâu loạn, sợ hãi về sau cầm không lên thu thuế, cho nên bận bịu để một cái người có năng lực đi bình loạn. Lại hoặc là ở trong đó cũng có Tào gia mình suy tính ở bên trong cũng có nói, bởi vì trong lịch sử Tào Tháo chân chính lập nghiệp kỳ thật chính là tại Thanh Châu. Tào Tháo hai lần nhập Thanh Châu, đều kiếm được đầy buồn đầy bát. Đảm nhiệm tế Nam tướng là lần đầu tiên, lúc này Thanh Châu khăn vàng không có thống nhất chỉ huy, lẫn nhau ở giữa từng người tự chiến, nhưng trong đó không thiếu có đại lượng tinh nhuệ, chân chính trên ý nghĩa thuộc về Tào Tháo cái thứ nhất thành viên tổ chức, chính là hắn tại Thanh Châu chiêu hàng vô số Thanh Châu khăn vàng. Lần thứ hai nhập Thanh Châu đúng năm 192. Lúc ấy Thanh Châu khăn vàng tàn quân cho tàn lại cháy lại có thành tựu, đánh vào Duyện Châu. Tào Tháo nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành Duyện Châu mục, xuất quân chinh phạt Thanh Châu khăn vàng, lại thu hoạch hàng tốt, nhân khẩu vô số, chỉnh biên ra một chi tinh nhuệ Thanh Châu của tới. Bất quá có thể lấy được chỗ tốt, là bởi vì Tào Tháo bản thân có năng lực, có thực lực, nếu là đổi một cái người đi Thanh Châu, chỉ sợ đi vào liền rốt cuộc không ra được. Hoàng phủ Tung cuối cùng nhìn về phía Doanh Cửu, nói thật, nếu như lần này trưởng xã chi chiến không có Doanh Cửu lời nói, như vậy chàng chiến dịch này biết khó khăn rất nhiều rất nhiều. Cũng không phải nói Doanh Cửu thực lực mạnh bao nhiêu, mà là hắn vừa bạn chính là thêm ra tới kia một cỗ lực lượng, luôn có thể xuất hiện tại một cái mấu chốt vị trí phía trên. Hoàng phủ Tung tin tưởng, coi như không có Doanh Cửu hắn cũng có thể thắng lợi, nhưng là biết thắng được rất khó khăn. Trường xã áp lực có thể được đến làm dịu, may mắn mà có Thiết tướng Duệ Sĩ vận chuyển vật tư, Tào Tháo có thể giải vây, may mắn mà có Bạch Nguyệt xuất quân tập kích quản lợi, Trương Bảo cùng Mặc Dĩ đến nay đều còn tại cùng võ hợp, Bạch Nguyệt giao thủ. Mặc dù Doanh Cửu công lao rất lớn, nhưng cân nhắc đến Doanh Cửu thân phận, Hoàng phủ Tung rất khó khăn. Doanh Cửu hiểu rõ Hoàng phủ Tung khó xử, mở miệng nói ra, Trung Lang tướng đại nhân, vi chính có một điều thỉnh cầu. Hoàng phủ Tung sững sờ, lộ ra một cái ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt, nói ra, vậy ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì đi. Doanh Cửu mở miệng nói ra, hy vọng đại nhân có thể đem Hà Nghi Hà Mạn hai huynh đệ giao cho ta, chuẩn xác mà nói đúng ta muốn hai người này hồn châu, ta có một ít tác dụng. Đây là hắn gần nhất một mực đang nghĩ sự tình, chư quan cùng Lý Đái một mực tại chiếu cô quê quán, bọn hắn mới là Doanh Cửu trong suy nghĩ chân chính công thần, cho nên bọn hắn nên được đến khen thưởng. Mà Hà Nghi Hà Mạn hai người này thực lực mặc dù bình thường, nhưng ăn ý lại là cực dai, huynh đệ liên thủ có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hoặc bằng ba thực lực, bọn hắn hồn châu rất thích hợp trường quan Lý Đái hai người. Tại bọn hắn bị Doanh Cửu bắt được trường xã về sau, tiến hành qua một phen tuyên truyền, thành công làm ra cổ vũ sĩ khí tác dụng, nhưng về sau bọn hắn cũng liền không còn tác dụng gì nữa, vẫn nhốt tại trong địa lao. Yêu cầu này, Hoàng phủ Tung tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá hắn nói ra, cái này đương nhiên có thể, bọn hắn muốn chính là ngươi bắt tới. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm 100 vạn điểm công lao cùng 10 cái thất phẩm trúc tướng danh ngạch. Nhiều công lao như vậy điểm vẫn tương đối hữu dụng, phàm là những cái kia so sánh thường quy bản vẽ cùng vũ khí trang bị, thần thế lực ngày sau cũng sẽ không thiếu, từ nay về sau, có thể để trong thế lực mỗi cái đặc cấp trở lên võ tướng đều dùng tới hoàng kim cấp bậc trang bị. Về phần trúc tướng danh ngạch cái gì, hoàn toàn chính là một cái thêm đầu, bất quá có đương nhiên là tốt hơn, Doanh Cửu đối kết quả này coi như hài lòng. Xử lý tốt phong thưởng một chuyện, Hoàng phủ Tung hỏi, vi chính, tiếp xuống ngươi còn muốn đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động sao? Hắn đúng không có điều động Doanh Cửu đến quyền lực, cho nên ở đây hỏi thăm. Doanh Cửu hồi đáp, lúc đầu ta hẳn là trực tiếp về tiên sinh nơi đó phục mệnh, nhưng là đột nhiên có ngoài định mức sự tình cần ta đi xử lý, tại xử lý xong việc tình về sau, ta biết tự hành đi tìm tiên sinh. Hoàng phủ Tung nhẹ gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Chắc hẳn Trương Bảo cùng Bạc Di khi nhìn đến ba tài hủy diệt về sau, cũng biết lui về Kỳ Châu, ngươi liền tự do hành động đi. Doanh Cửu có chút chắc tay, mang theo sĩ khí cùng hổ xa cáo tử. Chương 190, chiêu quản hợi Bạch Ba cuối cùng đến tột cùng thế nào, không ai biết, hắn đã không có bị Mã tướng quân tù binh, cũng không có bị triều đình quân bắt được. Duy nhất có thể để xác định, chính là hắn đã chết. Hoàng phủ Tung sẽ tiếp tục tại Trường Xã dừng lại, một bên dưỡng thương đồng thời, một bên quét sạch toàn bộ Dự Châu cảnh nội khăn vàng, cùng xử lý Đường Chu cái này một chi một mình. Như thế xem ra, Đường Chu tựa hồ vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cùng trong lịch sử cấp tốc biến mất cái kia hắn so sánh, hiện tại hắn đã có chuyện xưa mới. Còn có, Doanh Cửu lúc đầu nói là muốn cùng Tào Tháo giao lưu một phen, hảo hảo tính toán đào hắn góc tường bút chứng này, bất quá lần này là không có cơ hội, Doanh Cửu rời đi rất gấp. Liền ngay tiếp theo Hà Nghi Hà Mạn hai huynh đệ cũng ngại phiền phức, trực tiếp làm thịt bọn hắn, cầm hồn châu rời đi. Doanh Cửu làm việc cũng không phải là bí mật gì, hai cái vương cấp võ tướng nói làm thịt liền làm thịt, các người chơi đều nhìn ngây người. Mà Doanh Cửu muốn về Quỳnh Châu sự tình, cũng không có giấu giếm bọn hắn. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Doanh Cửu về Hàm Dương sẽ là làm gì đâu? Tùy tiện ngẫm lại đều có thể minh bạch, chỉ sợ Văn Minh đệ nhất thành không lâu liền đem diện thế. Mặc dù tất cả mọi người thừa nhận Tần thế lực cường đại, nhưng làm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa của chúng, bọn hắn cũng chờ mong có thế lực có thể vượt qua Tần thế lực, chẳng qua hiện nay xem ra, lại không thể, những cái kia có hy vọng cùng Doanh Cửu cạnh tranh người chơi thế lực, chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng. Cái chênh lệch này, tựa hồ lại biến lớn à, không chỉ là bọn hắn cùng Tần thế lực chênh lệch, còn có Hoa Hạ đại khu cùng cái khác lớn khu chênh lệch cũng tại dần dần kéo ra. Trước mắt Văn Minh bên trong các đại khu đều ở vào cái thứ nhất chiến tranh phim tư liệu bên trong, nhưng là Hoa Hạ đại khu đã dẫn đầu tiến vào chiến tranh trung đoạn, mà cái khác lớn khu vẫn còn ở vào chiến tranh đoạn trước. Tiến độ này không chỉ là dựa vào Doanh Cửu một cái người liền có thể thúc đẩy, chỉ có toàn bộ lớn khu thực lực đều mạnh mới có thể nhanh cái khác lớn khu một bước. Nói cách khác, cũng chính là toàn bộ Hoa Hạ đại khu người chơi thực lực đều đang nhanh chóng tiến bộ. Đây hết thảy đều là bởi vì Doanh Cửu sao? Rất khó nói như vậy. Một chi 500 người thiết tướng vệ sĩ tiểu đội tại Trường Xã trong thành chậm rãi hạ xuống, bọn hắn là tới đón Doanh Cửu, từ Bạch Nguyệt tự mình dẫn đội. Mọi người nhìn thấy Doanh Cửu, tự nhiên là vui vẻ vô cùng, một gối quỳ xuống hành lễ, nói ra, tham kiến chủ công. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, vất vả các ngươi, đều đứng lên đi. Doanh Cửu quay đầu, đối đưa tiễn các người chơi có chút vừa chắc tay, nói ra, Tống quân Thiên Lý, Trung Tu nhất biệt, chư vị cáo tử. Ô ương ương một đoàn người chơi đi theo, bọn hắn cùng theo lên nói ra, Cửu ca gặp lại. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn đi theo Doanh Cửu đằng sau kiếm lấy đại lượng điểm công lao, mặc dù sau cùng trận kia Lưu Tinh Hỏa Vũ không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng Doanh Cửu vì bọn họ tranh thủ đã đến quét dọn chiến trường tư cách, để bọn hắn lấy không đại lượng công lao, hơn nữa còn là không có nguy hiểm cái chủng loại kia. Cho nên bọn hắn thật lòng cảm tạ Doanh Cửu. Võ Tư Bình đứng tại phía trước nhất, tỉ mỉ vì Doanh Cửu sửa sang lấy trước ngực trang trí dùng dây thắt lưng, hàm tình mạch mạch nói ra, trên đường phải chú ý an toàn. Phía sau đám kia người chơi hai mắt tỏa sáng, tuy nói trước đó liền có chuyện xấu nói Doanh Cửu cùng Võ Tư Bình có quan hệ, nhưng bây giờ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, vậy khẳng định chính là thật, nữ đồng bào trong lòng có chút thương tâm, nam đồng bào thì là đối Doanh Cửu phong lưu bội phục đến tột đỉnh. Doanh Cửu liếc mắt, đưa nàng trên người mình sờ loạn tay cho cầm xuống tới, nói ra, ta đã biết, Nghĩ Bình, chính ngươi cũng muốn bảo trọng. Đồng thời, Doanh Cửu trong lòng thở dài một hơi, thanh danh của ta chính là bị các ngươi những này nữ sắc lang cho bại hoại. Trong giang hồ, Doanh Cửu thích nữ sắc thuyết pháp, thế nhưng là rất có thị trường, được tuyển nhất phong lưu người chơi bảng đứng đầu bảng. Doanh Cửu vô Võ Tư Bình bả vai, quay người dạng chân bên trên một con thiết ứng trên lưng. Nhìn xem Doanh Cửu bóng lưng rời đi, Võ Tư Bình ôn nhu biểu lộ chậm rãi biến mất, ngược lại lạnh đi, trong nội tâm nàng mặc niệm nói, cảm ơn ngươi chiếu cố, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng ngươi gặp lại. Thiết ứng nhất phi trùng tiền, đang bay qua tường thành thời điểm, Tào Tháo lại là đứng tại trên tường thành, đối Doanh Cửu phất phất tay. Doanh Cửu cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là đối Tào Tháo đáp lễ lại, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này trở về hết thể giản lược, mang theo Doanh Cửu thiết ứng vệ sĩ đi vào Trần Quốc về sau, liền cùng Võ Hợp, Giang Quân bọn hắn hội hợp, bọn hắn chú đóng ở một cái trong huyện thành. Trần Quốc bên trong đã mất địch nhân, Trương Bảo cùng Bạc Dĩ đều đã hướng về Ký Châu phương hướng triển hồi. Nói lên việc này, Võ Hợp thật sự là phiền muộn vô cùng. Tuy nói là có thiết ứng vệ sĩ trợ trận, nhưng là Trương Bảo cùng Bạc Dĩ cũng không phải kẻ vớ vẩn, ngoại trừ ngay từ đầu ăn một điểm thua thiệt bên ngoài, tại thích ứng về sau liền cùng Võ Hợp bọn hắn tiến hành lặp đi lặp lại dây dưa, cuối cùng ai cũng khó làm sao ai. Dù sao Trương Bảo ngoại trừ một tay bằng môn đạo thuật bên ngoài, cũng là một cái chính cống hoàng cấp võ tướng à, liền xem như không cách nào ảnh hưởng đến thiết ứng vệ sĩ, hắn thực lực cũng chẳng yếu đi đâu. Sẽ cùng Bạc Dĩ liên thủ, Võ Hợp bọn hắn bắt không được cũng là bình thường, cho nên Doanh Cửu không có trách cứ hắn nhóm. Doanh Cửu đối dầu gì không vui Võ Hợp nói ra, làm sao? Nhìn thấy ta cứ như vậy không vui sao? Khổ khuôn mặt. Võ Hợp đúng muốn cười, nhưng cười không nổi, cúi đầu, có chút tự trách nói ra, có thể tại chủ công bên người, ta tự nhiên là cao hứng, ta chỉ là đang phiền não không có diện trừ Trương Bảo cùng Bạc Dĩ, nếu là lần nữa gặp được, bọn hắn sợ rằng sẽ đối chủ công tạo thành không ít phiền phức. Thật là một cái tiểu tử ngốc. Nhìn Võ Hợp kia toàn thân tràn ngập sát khí, không biết so với một lần trước phân biệt lúc lại nồng nặc có bao nhiêu lần, ai, thật sự là khổ hắn. Doanh Cửu đau lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, cũng không phải chỉ có một cơ hội này, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng. Gặp lại, liền đem bọn hắn nhất cử cầm xuống. Võ Hợp nói ra, chủ công, Tiểu Bạch trước đó bắt lấy một cái gọi quản ngợi đại ngốc vóc dáng, phải mang theo tới gặp sao? Bên cạnh Bạch Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, mình trốn được Tiểu Nguyệt xưng hô thế này, nhưng là không thể chạy thoát Tiểu Bạch xưng hô thế này. Doanh Cửu nhẹ gật đầu, nói ra, dẫn tới xem một chút đi. Rất nhanh, Võ Hợp liền đè ép một cái bị trói lấy gần cao 2 mét tên lô măng ra, cũng đem nó đè xuống đất, để nó quỳ gối doanh cựu trước mặt. Người này nhìn đen nhánh, ngược lại là thật giống một cái đại ngốc vóc dáng. Võ Hợp giải khai hắn nói chuyện cấm chế, Quản Hợi mở miệng liền đến, nói ra, các ngươi đây là đánh lén, không nói võ đức. Cái này ngạnh đều muốn bị chới nát, doanh cựu thực sự không muốn dựng hắn gốc dạng, trực tiếp rút ra bên hông hiên biên kiếm, đặt ở trên cổ của hắn, nói ra, đầu hàng liền lưu ngươi một mạng, không đầu hàng liền chết. Quản Hợi một mặt không cam lòng nói ra, thử, ta là không thể nào. Hắn nói còn chưa dứt lời, doanh cựu đã tại cổ của hắn phía trên hoạch xuất ra một đạo vết máu. Quản Hợi nếu như lại có nửa câu nói nhảm, như vậy doanh cựu liền biết tiến hắn trực tiếp quy thiên. Quản Hợi ngẩn người, không phải, ngươi làm sao không theo sáo lộ đến a? Hắn biết, đã mình không có trước tiên bị xử quyết, vậy liền mang ý nghĩa đối phương khả năng có nghĩ mời chào ý nghĩ của mình. Như vậy, doanh cựu không phải là đối với mình hảo ngôn quyết bảo, động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình sao? Làm sao cùng ta tưởng tượng được không giống à? Quản Hợi cũng không phải sợ chết, chỉ là doanh cựu không theo sáo lộ ra bài, nhường hắn lâm vào ngắn ngủi trong thất thần. Người người đều sẽ dạng này, làm thực tế phát sinh sự tình, cùng chúng ta ở trong lòng tính định kịch bản xuất hiện sai lầm lúc, chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm lý chênh lệch. Tại Quản Hợi thất thần một máy mắt, doanh cửu tại Quản Hợi bên thai nói ra, các ngươi đại hiển lương sư từng cùng ta có qua một trận giao dịch. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chỉ có Quản Hợi một người có thể nghe được, hắn giống như nghe được cái gì kinh thiên bí mật đồng dạng, lộ ra một cái biểu tình khiếp sợ. Chương 191, về Hàm Dương bên trên doanh cửu một câu, trực tiếp để Quản Hợi đồng ý gia nhập tần thế lực. Cũng không biết doanh cửu đến tột cùng nói là cái gì, thế mà trực tiếp liền để Quản Hợi đáp ứng, nhưng hắn cũng có một cái điều kiện, đó chính là muốn tận mắt đi Hàm Dương nhìn một chút, doanh cửu nói tới chính là không phải thật. Sau đó liền không lại trì hoãn, doanh cửu muốn về trình. Từ Võ Hợp dẫn đầu 500 thiết ứng duệ sĩ, tăng thêm Quản Hợi cùng một chỗ, đi không đường trực tiếp trở về Hàm Dương. Chiến Anh dẫn đầu Ma Quân, Bạch Nguyệt dẫn đầu còn lại thiết ứng duệ sĩ, còn có sĩ khí cùng Giang Quân bọn người cùng một chỗ, sẽ có chiến thuyền tới đón bọn hắn, từ đường thủy bắt trở lại Cự Lộc quận. Ma Hồng Đào có khác sự việc cần giải quyết, cần tại tần thế lực bên trong chờ đợi doanh cửu, cho nên mới đón hắn nhóm đội tàu, chỉ là từ một cái cao cấp võ tướng dẫn đội. Với bạn, Hồ Sa nguyện vọng là trở thành một cái hải quân tướng lĩnh, doanh cửu tựa như nó mong muốn, đem nó cho điều vào biển quân bên trong, nhường hắn xung làm tại bên này chủ tướng. Kế hoạch định ra, hai bên tách ra hành động. Đảo mắt chính là 10 ngày trôi qua, doanh cửu đã xuất hiện ở Hàm Dương trên không, liên tục đi đường, để một đoàn người đều có vẻ hơi ra rời. Không lỗi thời cách lâu như vậy, rốt cục lại trở lại trong nhà, cái này khiến mọi người mặc dù thân thể là mỏi mệt, nhưng là trên tinh thần đúng vui vẻ. Thiết Ưng cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là lặp đi lặp lại trên bầu trời Hàm Dương bồi hồi. Trước tiên, sinh hoạt tại Hàm Dương đám người liền phát hiện trên không trung bồi hồi Thiết Ưng. Thiết Ưng vệ sĩ xuất thế thời gian đã lâu, cũng thường xuyên sẽ ở không trung bồi hồi, cho nên bọn hắn không có nhận ảnh hưởng chút nào, vẫn là làm lấy trong tay mình sự tình. Nhưng đột nhiên, có người chỉ vào không trung dẫn đầu ứng, nói ra, phía trên kia đứng đấy người, đúng lãnh chúa đại nhân sao? Lời này vừa nói ra, người bên cạnh cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời cấp tốc hướng ra bên ngoài quyết tán. Rốt cục, bọn hắn xác định, đúng doanh cửu trở về. Nha, lãnh chúa đại nhân trở về. À, lãnh chúa đại nhân trở về. Lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân. Phản phất đột nhiên liền qua tiết đồng dạng, tất cả mọi người buông xuống trong tay sự tình, bắt đầu hội tụ tại trong đường phố du hành, reo hò. Các người chơi cũng theo dân bản địa đám người bắt đầu du hành, cảm thụ được loại này vui sướng không khí. Ngay tại trong quán ăn ăn cơm người, trực tiếp liền đem bát đũa buông xuống, đi ra ngoài gia nhập trong đám người. Khách nhân mặc dù không đưa tiền, nhưng trưởng quỹ cũng không giận, ngược lại là theo ở phía sau cũng đi ra ngoài, cửa cũng không liên quan rồi. Bếp sau đầu bếp cây đuốc vừa diệt, trong nồi lưu lại nửa đời đồ ăn, cũng đi theo đi ra ngoài. Tuy nói, loại này xuất hiện phương thức sẽ ảnh hưởng đến mọi người sinh hoạt hàng ngày, nhưng doanh cựu thích loại cảm giác này. Sinh hoạt luôn luôn phải có một điểm nghi thức cảm giác, nhìn xem con dân của mình nhóm đúng như thế ủng hộ mình, doanh cựu lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Bây giờ Hàm Dương trấn, quy mô không dưới một cái cấp 3 thành nhỏ, dân bản địa nhân khẩu vượt qua 30 vạn, tăng thêm người chơi số lượng, kia liền càng nhiều, gần 100 vạn. Hàm Dương thay đổi lớn nhất, ngay tại ở hắn trở thành một cái không có tường thành thành trì. Trước kia tu kiến những cái kia tường thành, sớm tại trước đó liền bị toàn bộ từ chối đi. Hàm Dương đã sớm không còn câu nệ tại lãnh địa của nó cấp bậc, mà là mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài khuyết trương cùng phát triển, ngoại trừ không có nhà trọc trời bên ngoài, kia rộng lớn thành thị con đường, tinh xảo kiến trúc, duyên dáng thành thị trang trí, hoàn thiện nguyên bộ công trình, rất có một loại hiện đại đại đô thị cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, một cái cổ đại thành trì, thế mà lại phát triển thành như thế bộ dáng đâu? Mà sở dĩ sẽ đem tường thành cho lật đổ, là bởi vì Hàm Dương tại tần thế lực toàn bộ lãnh địa bố cục bên trong, ở vào hạch tâm nhất vị trí, tại Hàm Dương ngoại vi mỗi một cái thành trì, bọn chúng đều tương đương với Hàm Dương tường thành, cho nên Hàm Dương mới không cần lấp kín tảng đá tường thành. Nếu quả thật có một ngày, địch nhân có thể tiến đánh đến Hàm Dương trước mặt đến, như vậy có hay không cái gọi là tường thành, lại có quan hệ thế nào đâu? Ngay từ đầu cần xây dựng tường thành, là bởi vì lúc ấy thế lực thực lực còn nhỏ yếu, cần lấp kín tường cao đến vì con dân nhóm mang đến cảm giác an toàn. Tới bây giờ, thế lực thực lực cũng đủ mạnh, các con dân cảm giác an toàn, đã không cần lại dựa vào cao ngất tảng đá tường đến gắn bó. Cũng bởi vì theo liên tục không ngừng nhân khẩu bị dẫn vào tần thế lực cùng Hàm Dương, tường thành đã trở thành Hàm Dương phát triển một cái hạn chế, cho nên doanh cựu mới làm ra quyết định này. Việc này chính là hắn bên ngoài lúc tác chiến điều khiển Hoành Thanh làm ra, khi nhận được mệnh lệnh này thời điểm, Hoành Thanh hoàn toàn không cách nào lý giải, bất quá tại doanh cựu cái này chủ công tiên chỉ dưới, hắn vẫn là định lấy áp lực làm ra quyết định này. Không chỉ là Hoành Thanh không thể nào hiểu được, cơ hồ là tất cả mọi người không hiểu, tại tư tưởng của bọn hắn bên trong có một loại cố hóa tư duy, đó chính là thành trì sao có thể không có tường thành đâu. Cho nên tại tường thành vừa mới bị đẩy ngã lúc, hoàn toàn chính xác náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhất là Doanh Cửu còn lâu không xuất hiện tại công chúng tầm mắt, trong lúc nhất thời sinh tồn ở Hàm Dương đám người đều hoảng loạn lên, thậm chí chuẩn bị hướng có cao lớn tường thành thủy quân chấn di chuyển mà đi. Giờ này khắc này, lại là có một cái người đứng dậy, toàn lực trấn an bọn hắn. Người này chính là nhận xử lý tại Hàm Dương bế quan hối lỗi Ngô giới phủ. Lần nữa xuất quan hắn, không còn có kia đầy ngập quyền lực dục vọng, cả người nhìn thành thục ổn trọng quá nhiều, để cho người ta yên tâm cùng tin phục. Hắn đúng một cái duy nhất lý giải Doanh Cửu tại sao muốn người làm như vậy, cũng là tại hắn toàn lực tuyên truyền, trấn an phía dưới, những con dân này mới không có trốn đi. Mà rất nhanh, mọi người liền phát hiện không có tường thành sau vô số chỗ tốt. Lo lắng sinh sống một đoạn thời gian về sau, mọi người phát hiện giống như cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt nha. Liền xem như không có tường thành, lãnh địa trong như thường đúng như vậy an toàn. Ngược lại là trong thành chen chúc tình huống, cấp tốc đạt được làm dịu, cuộc sống của mọi người không gian tăng lớn, bởi vì nhân khẩu tăng vọt mà hơi có vẻ hỗn loạn Hàm Dương, cũng trong nháy mắt trở nên ngay ngắn rõ ràng. Theo sát lấy, chính là Hàm Dương phi tốc phát triển, Hàm Dương ngay tại một ngày một cái biến hóa. Trừ cái đó ra, kỳ thật còn có một cái tất cả mọi người không có chú ý đến biến hóa ngay tại phát sinh, đó chính là tâm thái của người ta nhưng thật ra là thụ sinh tồn hoàn cảnh ảnh hưởng. Sinh tồn ở một cái mở ra hoàn cảnh bên trong người, tư tưởng của hắn cũng biết dần dần đi ra gông cùm xiềng xích. Thành vệ quân tốc độ phản ứng rất nhanh, trong thành các cư dân vừa mới bắt đầu tụ tập thời điểm, bọn hắn liền ra duy trì trật tự, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Doanh Cửu chậm rãi hướng về lúc ấy cử hành tế tự khởi nguyên quảng trường bay đi, dẫn dắt đến phía dưới đến người bảy hướng về quảng trường mà đi. Bây giờ khởi nguyên quảng trường mở rộng không chỉ gấp 10 lần, lại thêm đầu kia rộng lớn vô cùng khởi nguyên đường cái, đủ để chứa được nhiều người như vậy. Hạ xuống đi, Võ Hợp trước mang các binh sĩ dàn xếp đi. Lưu lại Doanh Cửu một người đứng ở trên đài cao, mang theo nụ cười sán lạn, chờ đợi lấy các con dân hướng về bên này tụ tập mà tới. Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Doanh Cửu quay đầu nhìn lại, đúng Hàm Dương nửa cái cấp lãnh đạo đều tới, trên cơ bản chỉ cần đúng đi được mọi người, đều đến nơi này. Bọn hắn không có đi lên đài cao, chỉ là đứng tại thấp đài cao nửa mét nhỏ trên bình đài, quỳ xuống hướng Doanh Cửu chào nói, tham kiến chủ công. Chương 192, về Hàm Dương hạ nhìn xem mọi người. Doanh Cửu cười nói ra, đều tới ạ, đứng lên đi. Sau đó cường điệu nhìn xem Hoành Thành, Thẩm Nghị cùng Ngô Giới phủ ba người, nói ra, các ngươi đều vất vả. Đã lâu không gặp, tưởng niệm chi tình khó mà nói nên lời, nhưng mấy cái các lao gia cũng không có nhiều như vậy buồn nôn lời muốn nói. Cuối cùng hóa thành một câu, đó chính là, chủ công ngài trở lại rồi. Sau đó, Hoành Thanh liền muốn đem một chút đọc lại thật lâu sự tình, hồi báo cho Doanh Cửu xử lý. Bất quá Doanh Cửu lại là ngừng lại hắn, nói ra, Hoành Thanh, có chuyện gì về sau rồi nói sau, ta muốn trước cùng ta đáng yêu nhất các con dân gặp mặt. Doanh Cửu ra hiệu một chút đang hướng về bên này chạy tới Võ Hợp, nói ra, lại nói, Hoành Thanh ngươi cùng Võ Hợp cũng thật lâu không gặp đi, các ngươi hai người cũng nên đoàn tụ một chút. Doanh Cửu lời nói câu câu đều có lý, Hoành Thanh cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Doanh Cửu trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn sớm muộn cũng phải đi xử lý những chuyện này, nhưng là có thể trốn nhất thời đúng nhất thời đi. Võ Hợp làm một hoàng cấp võ tướng, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, cơ hồ là Doanh Cửu vừa dứt lời, hắn liền đi tới Hoành Thanh bên người. Lâu không nhìn thấy lao cha, trong lòng của hắn thập phần vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng là chỉ có một câu, phụ thân, ta trở về. Hoành Thanh cười, nhẹ gật đầu, nói ra, trở về liền tốt. Sau đó trên dưới quan sát một chút Võ Hợp, đùa giỡn nói ra, người khác ra ngoài một đoạn thời gian đều là biến gầy một vòng trở về, tiểu tử ngươi ra ngoài lâu như vậy, tại sao lại biến tăng lên một vòng? Trên chiến trường giết người không chớp mắt Võ Hợp, đối mặt phụ thân của mình cũng là vô cùng dịu dàng, thu liễm lại tất cả bình phong chi khí, ngốc ngốc gai gai đầu của mình, nói ra, không có cách nào hả, chủ công cho chúng ta mở cơm nước quá tốt rồi, mà lại đoạn thời gian trước lại đột phá, lượng cơm ăn lại bị lớn, cho nên liền lại tăng lên một vòng. Hoành Thanh khích lệ nói, không tệ, trở thành hoàng cấp, về sau bên ngoài ta cũng có thể càng yên tâm hơn rồi, cố lên sớm ngày trở thành thánh cấp võ tướng. Võ Hợp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía có chút gầy gò Hoành Thanh, nói ra, phụ thân, ngươi cũng muốn chú ý thân thể ạ, ngươi nhìn ngươi bây giờ nhiều gầy ạ. Hoành Thanh một mặt u ám nhìn về phía Doanh Cửu, nếu không phải ngươi cái này chủ công đi đường, làm vung tay trưởng quỹ, đem hết thể đều giao cho ta xử lý, ta sẽ bị mệt mỏi gầy như vậy yếu mà. Doanh Cửu bị nhìn chằm chằm chỗ dạng, đi về phía trước hai bước, làm bộ nghe không được phía sau động tĩnh. Thầm mập mạp mở miệng nói ra, khu cụ, Võ Hợp ngươi nếu là sớm mấy ngày trở về, cha ngươi lại so với hiện tại còn gầy. Hai ngày này luyện chủ công chuyển về ngũ cầm hí, đã khá nhiều. Mọi người có một câu không có một câu trò chuyện, cũng không lâu lắm, Doanh Thọ, Doanh Lệ, Doanh Sương cùng Doanh Dục cũng trước tiên mang theo trong gia tộc còn lại thành viên chủ yếu đi tới bên này, đây cũng là Doanh Cửu lần thứ nhất cùng bọn hắn gặp mặt. Không thể không nói, bọn hắn làm Tần Doanh huyết mạch truyền nhân, lại phối hợp tốt đẹp gia giáo, đều phi thường ưu tú, bây giờ sinh động tại Tần thế lực trừ quân chính bên ngoài từng cái phương diện, đều ở trong đó nổi lên trụ cột vững vàng hoặc là dê đầu đàn tác dụng. Rốt cục, Hàm Dương các cư dân tụ tập hoàn tất. Tại cái nào đó trong nháy mắt, bọn hắn ý nghĩ tựa như ở vào một cái cùng một tần suất phía trên, thống nhất không người xuống đầu gối, đi quỳ lạy đại lễ. Trung hô, tham kiến lãnh chúa đại nhân. Mấy chục vạn người cùng một chỗ quỳ xuống, đi ra âm thanh là bực nào hùng vĩ. Phải biết, nhân số thoáng qua một cái vạn, đó chính là vô bờ vô bến à, ong ong hồi âm thanh, còn tại không ngừng lặp đi lặp lại tiếng vọng. Những này dân bản địa đột nhiên quỳ xuống, lại là để đứng tại trong đó các người chơi gặp khó khăn. Hiện tại loại tình huống này đi, quỳ bọn hắn lại không muốn quỳ, dù sao bọn hắn đúng người chơi cũng không phải dân bản địa, không có quỷ lệ thói quen, nhưng là không quỷ đi, bầu không khí lại tô đậm tới nơi này, không quỷ giống như lại không thích hợp. Doanh Cửu nhìn xem bọn hắn dáng vẻ đắn đo, có chút buồn cười nói ra, theo tâm ý của mình liền tốt, không nên cơ cầu. Thanh âm ở bên trong lực ra chỉ dưới, truyền tới mỗi người trong lốt hai. Bọn hắn cũng không phải là không muốn tôn trọng Doanh Cửu, tần thế lực cho bọn hắn che chở, muốn viễn siêu bọn hắn nỗ lực rất nhiều. Bọn hắn cũng biết, ngoại giới những cái kia người chơi ngay tại chịu đủ chiến hỏa dày vò, mỗi ngày tại nhảy múa trên lưới đao, có chút sai lầm liền biết ngã vào vực sâu. Mà bọn hắn khác biệt, bọn hắn chỉ cần thật đơn giản nỗ lực, liền có thể có áo mặc, hưu xào về, có cơm ăn, kiếm tiền, có tôn nghiêm, có vui cười, bọn hắn thật vô cùng cảm kích Doanh Cửu. Nhưng là, Cố Hưu quan niệm rất khó để bọn hắn đi đi quỳ lệ chi lễ, bất quá đã bây giờ Doanh Cửu đều nói như vậy, vậy bọn hắn cũng liền không làm kiêu. Không hẹn mà cùng, bọn hắn nhao nhao quỳ một chân trên đất, lấy nửa quỳ chi tư cho Doanh Cửu lớn nhất tôn trọng. Đương nhiên, bọn hắn quỳ không phải Doanh Cửu cao quý thân phận, mà là cảm tạ hắn cái này ân nhân. Tham kiến lãnh chúa đại nhân. Bọn hắn thế mà lại phóng ra một bước này, Doanh Cửu đúng vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì đem tâm so tâm mà nói, hắn cũng không muốn đi quỳ lạy bất cứ người nào. Vì cùng là người chơi bọn hắn quỳ lạy, Doanh Cửu trong lòng cũng không có đạn sinh ra cái gì cảm giác ưu việt, ngược lại là một loại được công nhận cảm giác hạnh phúc. Doanh Cửu chưa hề đều không có yêu thích bị người khác quỳ lạy loại này ham mê, ngoại trừ bảo trì quân quyền tất yếu tôn nghiêm bên ngoài, trong thế lực phần lớn quỳ lạy lễ nghi đều đã bị hắn cho xóa bỏ. Trên thực tế, nếu không phải trước mắt chỉ có chế độ phong kiến mới có thể có hiệu bảo trì thế lực ổn định phát triển, hắn biết triệt để bị bỏ loại này quỳ lạy lễ nghi. Hắn đang dạy cho bọn hắn, dân bản địa vô luận là nam hay là nữ, dưới gối đều có hoàng kim, chớ tùy ý quỳ lạy. Không thể không nói, tại một số phương diện, Doanh Cửu là một chủ công ý thức hoàn toàn chính xác không mạnh, thậm chí có đôi khi còn sẽ có một viên thánh mâu tâm, cái này một lần để hoành thanh sử dụng nát tâm. Doanh Cửu đối bọn hắn tất cả mọi người nói ra, đều đứng lên đi. Mọi người nhao nhao đứng lên, 45 độ ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Cửu, chờ đợi hắn tiếp xuống phát biểu. Kỳ thật mỗi lần đối mặt loại tình cảnh này, Doanh Cửu đều sẽ cảm giác đến có như vậy một tia xấu hổ, bởi vì hắn sẽ rất ít nói ra loại kia có rất kỹ thuật cao hàm lượng. Nghĩ tới nghĩ lui, Doanh Cửu mới mở miệng hỏi, rời đi thật lâu, rất nhớ các người nhớ ta không? Lời này vừa ra khỏi miệng, đứng ở phía sau Hoành Thanh bất đắc dĩ bưng kín mặt mình, người đúng ta đã từng gặp, khó khăn nhất mang một giới chủ công. Nhưng mà Doanh Cửu lại không cảm thấy mình mà nói có gì không ổn, bởi vì mọi người có thể mở rộng cửa lòng giao lưu, không phải rất tốt sao? Làm gì đi dùng sức nghiền ngẫm từng chữ một, đi giả khách khí đâu? Doanh Cửu một câu muốn ta sao, trực tiếp đem bọn hắn cho hỏi ngộng, sau đó kịp phản ứng, vui vẻ nói ra, muốn, rất muốn. Đặc biệt là những cái kia về sau mới gia nhập thế lực, đối Doanh Cửu không hiểu nhiều người, đúng bạn bạn không nghĩ tới lẫn nhau ở giữa lần thứ nhất gặp mặt, sẽ là dạng này hơi có vẻ hòa bát. Doanh Cửu tiếp lấy nói ra, lần này xuất trình, ta may mắn bái thần y Hoa Đà vì y học lao sư, tiên sinh truyền ta hoàng cấp võ học ngũ cầm hí, tập người có thể cường thần kiện thể kéo dài tuổi thọ, bây giờ ta nguyện cùng mọi người cùng hưởng. Lập tức, hắn hỏi, các ngươi muốn học không? Đây chính là hoàng cấp võ học nha, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất là các người chơi cao hứng nhất, nói ra, muốn, muốn, muốn. Doanh Cửu nói ra, vậy liền nhìn kỹ, ta tự mình dạy cho, có thể chỉ có một lần nha. Một trận mặt hướng gần 100 vạn dân bản địa cùng người chơi võ thuật dạy học, sắp triển khai. Ân. Về sau liền đổi tên gọi là 100 vạn võ sư giáo đầu Doanh Cửu. Chương 193, dưới trời sao mỹ nhân cái này nhất định là muốn ghi vào lịch sử một ngày, gần 100 vạn người tại Doanh Cửu dẫn đầu dưới, cộng đồng tu tập ngũ cầm hí. Dạy học một mực từ trời sáng đến trời tối, Doanh Cửu từ cơ sở động tác bắt đầu dạy lên, đến trọn vẹn động tác. Có lẽ là bởi vì có hùng hùng võ vận một tăng thêm ảnh hưởng, cho nên mặc kệ đúng có hay không võ học cơ sở người, đều có thể rất dễ dàng thực hiện nhập môn. Đương nhiên, có đẹp hay không xem vậy liền khác nói à, ân. Trên thế giới này có lẽ vốn không có mã đại sư, lại hoặc là người người đều là mã đại sư. Kết quả cuối cùng đương nhiên là tốt, học được ngũ cầm hí mọi người đều có thể cảm giác được thân thể của mình yếu ớt cải biến, ngày sau chỉ cần nhiều hơn luyện tập, nhất định có thể ít bệnh ít hay, tuổi thọ kéo dài. Doanh Cửu ngoại trừ dạy cho bọn hắn ngũ cầm hí bên ngoài, cũng là vì để bọn hắn trở thành công pháp truyền bá người, đem nó mở rộng ra ngoài. Trừ cái đó ra, Doanh Cửu còn có tay kia an bài, chính là đem ngũ cầm hí liệt vào Hàm Dương học viện dạy học bên trong khóa học bắt buộc, cường thân kiện thể, từ bút bê nắm lên. Đã đến ban đêm, chính là ai về nhà đấy. Doanh Cửu cũng mang theo đầy người mọi mệt, chuẩn bị trở về phủ đệ của mình bên trong. Vừa tới cổng, lại phát hiện nhà mình bên cạnh nhiều hơn một cái 10 phần hào khí tòa nhà, Doanh Cửu hơi nghi hoặc một chút, đây là nhà ai nha? Đều đem phòng ở tu đến ta bên cạnh tới, phách lối như vậy sao? Bất quá Doanh Cửu đã rất mệt mỏi, ngày mai lại đi nhìn xem hàng xóm là ai đi. Vừa mới đẩy cửa, chỉ thấy hai đống trắng đen xen kẽ viên cầu hướng về mình quay lại đây. Bọn chúng một người ôm Doanh Cửu một cái chân, ríu rít anh tê. Hai tiểu gia hỏa này, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Doanh Cửu bất đắc dĩ cười cười, một cái tay nhấc lên một cái, mang theo bọn hắn hướng về trong viện đi vào. Điên điên hùng hùng cùng miêu miêu hai cái này biến thịt, chịu nặng, vuốt vuốt bọn hắn tròn vo cái bụng, nói ra, ừm. Tiểu gia hỏa vừa giải mập. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa, Doanh Cửu đương nhiên là cao hứng. Nhưng khi hắn đi vào gian phòng của mình về sau, nhìn xem mình thích nhất nguyên bộ đồ dùng trong nhà, bao quát giường của mình, đều đã bị hai cái tiểu gia hỏa cho hủy đi thành chia 5 x 7 trạng thái, hắn liền không có cao hứng như vậy. Hùng hùng cùng miêu miêu giống như cũng ý thức được mình gặp rắc rối, chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, dây rủa lấy muốn chạy trốn. Doanh Cửu đã triệt để hóa đen, mặt đen lên nhìn xem bọn chúng, lặp đi lặp lại xoa nắn bọn chúng mặt béo, hỏi, các ngươi nói ta làm như thế nào xử phạt các ngươi đâu? Các ngươi béo ị đáng yêu như thế, nhất định ăn thật ngon đi. Sau đó Doanh Cửu phẫn nộ nói ra, Tiểu Thu, ngươi người chạy đi đâu? Tiểu Thu chính là Hùng Hùng cùng Miêu Miêu hai cái chăn nuôi biển, tự phát hiện hai cái tiểu gia hỏa phá nhà thuộc tính về sau, Doanh Cửu đúng nghiêm cấm Tiểu Thu đem bọn nó hai cái đặt ở bên trong phòng của mình. Một cái mười phần đáng yêu thiếu nữ, nghe được Doanh Cửu tiếng hô hoan âm, lảo đảo nghiêng ngã từ tiểu thiếp bên trong chạy tới, vội vàng nói, chủ công, ngài trở về nhà. Hắn đúng thường đi theo Lý Thanh Du thị nữ bên người, bình thường mười phần hoạt bát đáng yêu, đồng thời yêu thích tiểu động vật, cho nên bị Doanh Cửu tuyển tới chiếu cố hai cái này gây sự quỷ. Hắn vừa xuất hiện, Hùng Hùng cùng Miêu Miêu hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền chạy tới nàng đằng sau trốn tránh. Nhìn xem Doanh Cửu trong phòng một mảnh hỗn độn, tiểu nha đầu túi đầu nhận sai nói, có lỗi với chủ công, đúng ta không có xem trọng bọn chúng. Doanh Cửu tìm tới một cái miễn cưỡng còn có thể ngồi cái ghế ngồi xuống, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Tiểu Thu à, bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi hẳn là sẽ không xuất hiện loại này sai lầm mới là, dù sao ta trước đó cố ý hướng ngươi cường điệu qua, không thể đem hai cái tiểu gia hỏa đưa đến gian phòng của ta cùng thư phòng, ngươi thành thật nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thu không dám nhìn thẳng Doanh Cửu con mắt, cắn răng nói ra, những này đều là Tiểu Thu sai lầm, chủ công trừng phạt Tiểu Thu đi. Sau đó hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nói bổ sung, bất quá chủ công, đã ngày hôm nay không có chỗ nghỉ ngơi, vậy không bằng đi Thanh Du tỷ tỷ nơi đó tá túc một đêm à, bên cạnh cái kia tòa nhà chính là Thanh Du tỷ tỷ. Doanh Cửu, đây hết thảy đúng cỡ nào thuận theo tự nhiên à, ta kém chút liền tin ngươi tả. Đi vào giả làm đà điệu Tiểu Thu trước mặt, Doanh Cửu đuốt đuốt đầu nhỏ của nàng, nói ra, tiểu nha đầu, về sau không muốn nói láo nha. Có chuyện gì, liền ăn ngay nói thật tốt. Doanh Cửu bàn tay nhiệt độ truyền đến, để tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn từ bởi vì thẹn thùng mà xuất hiện đỏ lên sắc, biến thành bởi vì thẹn thùng mà xuất hiện đỏ hồng sắc. Tiểu Thu nhẹ gật đầu, nói ra, Thanh Du tỷ tỷ nói, chủ công trưởng kỳ bên ngoài buôn ba khẳng định sẽ rất mệt nhọc, hắn có phương pháp có thể vì chủ công làm dịu mệt nhọc, cho nên liền để ta đến nói cho chủ công, nhưng là, Thanh Du tỷ tỷ nói mời ngài thời điểm, muốn luyện chuyển một điểm. Doanh Cửu gõ gõ chán của nàng, tức giận nói ra, cho nên ngươi liền đem nhà của ta phá hủy nha, về sau vẫn là đừng kêu ngươi Tiểu Thu, bảo ngươi nhỏ a đi, thật kỳ ha. Tiểu Thu thè lưỡi, nói ra, ta ơn chủ công ban tên, dù sao Thanh Du tỷ tỷ ta đã đưa đến á, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Càng nhiều thời điểm, Tiểu Thu đều không giống như là một cái thuộc hạ, mà là một cái đáng yêu tiểu muội nhà bên. Doanh Cửu khoát tay áo, nói ra, vậy ta liền đi trước, ngươi chiếu cố tốt hai cái tiểu gia hỏa, còn có nhớ kỹ đem gian phòng cho ta thu thập xong. Tiểu Thu đáp ứng xuống, nhìn xem Doanh Cửu bóng lưng ở phía sau kêu lên, chủ công ngài đi phương hướng sai, không cần đi cửa chính, vườn hoa cùng bên cạnh tòa nhà đúng trực tiếp đả thông. Doanh Cửu một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất, các ngươi đầu tiên là hủy đi nhà của ta, lại tự mình đả thông bên ngoài trạch, các ngươi trưng cầu qua ta cái chủ nhân này ý kiến nha. Lại nói Thanh Du nha, ngươi cái này còn không có qua cửa nha, sao có thể so ta Nam Hải tử này còn không thận trọng đâu. Đổi lại là một cái bình thường nữ tử, đây chính là muốn bị kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bất quá đây cũng là mỹ nhân ân trọng ân nặng thể hiện, Doanh Cửu không muốn để cho Thanh Du chờ đợi quá lâu, hai ba bước liền từ vườn hoa bên trong đường mòn đi đến bên cạnh trong sân tới. Và mắt, đúng một cái sáng tỏ như gương hồ nhỏ, chiếu rọi lấy trên bầu trời đầy trời đầy sao, phảng phất có hai mảnh tinh không đồng dạng. Trong hồ trong đình giữa hồ, một cái thế gian tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặc làm màu đen váy dài, phảng phất tự nhiên đến dung nhập bên trong vùng thế giới này, hắn sáng tỏ hai con ngươi, đúng xinh đẹp nhất sao trời. Đắc, đắc. Doanh Cửu thả người nhảy lên, mũi chân trong hồ điểm nhẹ hai lần, người liền đã đi tới đỉnh giữa hồ phía trên. Lý Thanh Du ngạc nhiên nói ra, "Cửu Lang, ngươi tới rồi." Doanh Cửu ngồi tại bên cạnh của nàng, người người trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, lập tức đã cảm thấy cảm giác mệt mỏi đã biến mất một nửa. Hắn mở miệng nói ra, "Đến ngươi bên này một chuyến cũng không dễ dàng, trong nhà của ta đều là trời." Lý Thanh Du vừa mới đốt lên một lò làm dịu mệt nhọc hơn hương, ngay tại điều chỉnh thử lấy dây đàn, chuẩn bị một hồi vì Doanh Cửu đánh đàn một khúc. Nghe được Doanh Cửu nói một lần tiền căn hậu quả về sau, hắn che miệng khanh khách cười không ngừng, cái này tiểu thu nha, vẫn là như vậy mình ngậm. Dứt lời, dây đàn cũng điều chỉnh thử tốt. Đợt, có người hay không hiểu sai nha, các ngươi coi là sẽ là như thế nào làm dịu mệt nhọc cả. Chương 194, hải thú bí mật. Không linh tiếng đàn vang lên, tiếng nhạc phảng phất mang theo một loại ma lực, Doanh Cửu trường kỳ bên ngoài buôn ba tích lũy mọi mệt, ngay tại theo đi xa tiếng đàn cùng một chỗ biến mất. Bên bờ cây nhỏ bên trên, lúc đầu nằm ngủ cũng mười phần cảnh giác chim chóc, đang nghe thanh âm này về sau, triệt để đi ngủ, phát ra có chút lộc cộc âm thanh, giống như là một cái mộng đẹp. Doanh Cửu cũng tại trong mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, ngủ được trước nay chưa từng có tốt, cuối cùng, tựa như là gối lên một cái mềm mại đồ vật bên trên. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, làm Doanh Cửu từ trong đỉnh giữa hồ tỉnh lại thời điểm, trước tiên liền thấy Lý Thanh Du tuyệt mỹ dung nhan. Thoát ly nàng gối đùi, Doanh Cửu đưa tay đặt ở trên đùi của nàng, nội lực chậm rãi rót vào đi bảo, vì nàng làm dịu chết lặng cảm giác. Doanh Cửu hỏi, làm gì không gọi tỉnh ta? Dạng này không mệt mà. Lý Thanh Du mím môi cười nói, bởi vì Cửu Lang tư thế ngủ quá đáng yêu, cho nên liền không đành lòng đem người đánh thức. Có thể có hồng nhan như thế, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tại cùng Lý Thanh Du có một cái ấm áp sáng sớm về sau, cuối cùng Doanh Cửu vẫn không thể nào như Hoành Thanh mong muốn như thế đi xử lý chính vụ, mà là sáng sớm liền bước lên đi tìm thủy quân chi tâm con đường. Trên biển, hải thú số lượng tựa hồ biến ít đi rất nhiều, Doanh Cửu hỏi, Hồng Đào, đây là có chuyện gì? Hồng Đào hồi đáp, bởi vì chúng ta ở trên biển hoạt động ngày càng tấp nập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hải thú sinh tồn hoàn cảnh, cho nên bọn chúng đều tiến vào càng sâu trong vùng biển. Hồng Đào tiếp tục nói ra, mặt khác, bờ biển đám người một mực có tin tưởng một truyền thuyết như thế, đó chính là hải thú chính là thế gian ác chướng sở sinh, bọn hắn biết theo thế gian tịnh hóa mà biến mất. Hắn nhìn xem Doanh Cửu, vuốt mông ngựa nói ra, chủ công, ngài chính là tịnh hóa thế gian này Minh Quân à? Doanh Cửu cười lắc đầu, Minh Quân không rõ quân cái gì, đều chỉ đúng một chút hư danh mà thôi. Hắn cũng sẽ không bởi vì người khác khoe mà đi tận lực trở nên tài đức sáng suốt, hắn có cách làm người của mình xử thế phương thức. Doanh Cửu cúi đầu nhìn xem trong hải dương số ít mấy cái tại bạn hành hải thú, rơi vào trong trầm tư. Vì sao lại đột nhiên cảm thấy những này hải thú rất quen thuộc đâu? Là bởi vì trước đó gặp qua mấy lần sao? Không, không phải như vậy. Mình nhất định tại một nơi nào đó gặp qua cùng những này hải thú có liên quan đồ vật. Gặp Doanh Cửu nhìn chằm chằm biển cả sững sờ xuất thần, bên cạnh Võ Hợp hỏi đội, chủ công, ngài không có sao chứ? Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Nhưng hắn vẫn là tại tao mày, tự mình trong trí nhớ lặp đi lặp lại tìm kiếm lấy cái gì, nhưng làm sao cũng không có đầu mối. Dư Quang đảo qua Võ Hợp, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn giống như minh bạch cái gì, mở miệng nói ra, Hồng Đào, tùy tiện bắt một con hải thú đi lên. Hồng Đào gật đầu nói âm thanh vâng, trực tiếp cầm lên một bên cự nọ liền hướng biển bên trong vào tới, lập tức kích thích trong biển một mảnh huyết hoa. Sau đó Hồng Đào bắt đầu thu về bàn kéo, hai ba lần liền đem một con chừng hơn 100m hải thú lôi tới. Doanh Cửu phá vỡ hải thú thi thể, từ trong đó hạch tâm nhất vị trí đào ra một đoàn tinh thịt ra. Không hề nghi ngờ, cái này đống thịt chính là trong truyền thuyết cấp cao nhất lát cá sống, cầm liền có thể trực tiếp ăn sống cái chủng loại kia, điều kiện tiên quyết là nó không có độc. Doanh Cửu đem nó đặt ở khay phía trên, hướng Võ Hợp trước mặt một đường, nói ra, Võ Hợp, đem cái này ăn. Bởi vì là Doanh Cửu mệnh lệnh, cho nên Võ Hợp không chút do dự liền cầm lên cái này đoàn hải thú thịt nuốt xuống. Nuốt xuống về sau, hắn mới phản ứng được, a, chủ công tại sao phải cho ta ăn cái này, thứ này không phải có độc sao? Tính toán mặc kệ, dù sao chủ công cũng sẽ không hại ta. Võ Hợp động tác quá nhanh, mà lại không chút do dự, bên cạnh Hồng Đào cũng không kịp làm ra phản ứng. Hồng Đào gấp đội và nói, chủ công, cái này hải thú đúng có độc, là không thể ăn. Doanh Cửu nói ra, yên tâm đi, ta đúng sẽ không hại huynh đệ của mình. Để Võ Hợp ăn cái này, chỉ là có một cái ý nghĩ cần nghiệm chứng thôi, mà lại chỉ là điểm ấy độc tính, ta tiện tay liền có thể đem nó loại trừ. Các ngươi chủ công y thuật của ta năng lực, đã là không kém gì một cái đặc cấp y sư. Dứt lời, hắn bóp chặt Võ Hợp cổ tay, xem hắn mạch đập phản ứng như thế nào. Sau đó, Doanh Cửu lông mày lập tức liền nhíu lại, không có chút nào dấu hiệu trúng độc, sao lại có thể như thế đây? Cho dù là Võ Hợp làm hoàng cấp võ tướng, thân thể bản thân có rất mạnh bài độc tính, nhưng là cái này bài độc quá trình cũng biết thể hiện tại mạch đập phía trên, dù chỉ là một máy mắt, mạch đập cũng là sẽ có phản ứng. Gặp Doanh Cửu nhíu mày, Hồng Đào hỏi, chủ công, Võ Hợp hắn không có sao chứ? Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, có đại sự, Võ Hợp thể nội không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Nghe được Doanh Cửu nói như vậy, Hồng Đào cũng là minh bạch ở trong đó dị thường, không sợ ăn vào thuốc độc không trúng độc, liền sợ ăn hết về sau một chút phản ứng cũng không có. Mặc dù cái này lý luận nghe là lạ, nhưng sự thật thật là như thế, ăn có độc đồ vật sẽ trúng độc, đây là lẽ thường, nhưng là không trúng độc, liền mang ý nghĩa việc này vượt ra khỏi lẽ thường. Mà vượt qua lẽ thường bộ phận, có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Doanh Cửu cắn một cái hải thú thịt, nhai cũng không có nhai, liền nuốt vào trong bụng đi, đồng thời, hắn cũng tạm thời đóng lại mình vạn tà bất xâm năng lực. Thử! Lập tức, Doanh Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, đã là xuất hiện trúng độc triệu chứng, nội lực trong cơ thể lập tức liền sinh động, bắt đầu tự chủ tiến hành bài độc. Chỉ là trong nháy mắt, Doanh Cửu mặt liền trở nên đỏ bừng. Sau đó từ từng cái trong lỗ chân lông, suy 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 hướng ra phía ngoài bốc khói trắng. Phúc. Một ngụm máu đen phun ra, đính vào bong tàu phía trên, máu đen thể hiện ra cường đại tính ăn mòn, cho dù là cứng rắn như tần thuyền, đều bị nó ăn mòn ra một cái hắc cớ tử. Doanh Cửu sắc mặt đi qua một mặt chua biến hóa, đầu tiên là bởi vì trúng độc mà trở nên thẳng đen, sau đó bởi vì nghẹn độc mà trở nên đỏ bừng, lại sau đó một ngụm máu độc phun ra ngoài về sau trở nên trắng bệnh, cuối cùng lại chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Hồng Đào cùng Võ Hợp hai người bận bịu đỡ lấy Doanh Cửu, gấp gáp hỏi, chủ công, ngài không có sao chứ? Doanh Cửu lắc đầu, nói ra, ta không sao, ta vốn chính là miễn dịch hết thể độc vật. Đã Doanh Cửu không có việc gì, như vậy hai người cũng liền nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp, chính là Võ Hợp vấn đề, vì cái gì Võ Hợp sẽ không trúng độc đâu. Doanh Cửu đầu tiên liền loại bỏ Võ Hợp thể chất, hắn ma thể chỉ là tăng lên hắn độc kháng, lại là không thể miễn dịch độc tố. Tiếp theo, Võ Hợp cũng không có Doanh Cửu dạng này đến, có thể miễn dịch tất cả tà, độc năng lực đặc thủ. Như vậy, duy nhất khả năng, đó chính là ma khí. Doanh Cửu hỏi, Võ Hợp, ngươi ăn hết hải thú thịt về sau, ngươi ma khí có biến hóa gì hay không? Võ Hợp sững sờ, sau đó tinh tế cảm giác, hắn hơi kinh ngạc nói ra, ta ma khí vậy mà tăng trưởng một điểm. Cái này tăng trưởng cũng không nhiều, thật giống như trong biển rộng nhiều một giọt nước đồng dạng, cho nên Võ Hợp trước tiên cũng không có phát hiện. Sự tình lại bắt đầu phức tạp.